Chương 61, trước tiên hãy thắng nha hoàn của ta đã rồi nói chương 61, trước tiên hãy thắng nha hoàn của ta đã rồi nói nghe vậy, ba người Lục Tiểu Phụng nhìn nhỏ cười. Khi ở Lạc Dương, chúng ta nghe nói Hoa Sơn phái xuất hiện một đệ tử đại tông sư cảnh giới, hơn nữa còn giết chết Đông Phương bất bại, nên nảy sinh lòng tò mò, chúng ta bàn bạc rồi quyết định đến đây bái phỏng. Linh nữ hiệp yên tâm, chúng ta không có ý gì khác, chỉ là muốn quen biết thêm một người bạn đại tông sư. Lời của Lục Tiểu Phụng khiến Linh Trung Tắc cảm thấy có chút không thể tin nổi. Làm gì có ai lại vì muốn quen biết thêm một người bạn mà không quản đường xa. Ba người này quả là những người kỳ lạ. Đối với điều này, Thẩm Thanh Vân lại không thấy lạ, Lục Tiểu Phụng người này là nhân vật xã giao trong giới võ hiệp, có thể nói là bạn bè khắp thiên hạ. Cách kết bạn như vậy là một đặc điểm lớn của hắn. Thẩm Thanh Vân biết, Lục Tiểu Phụng không nói dối, bọn họ chỉ đơn thuần muốn đến bái phòng mà thôi. Lục Tiểu Phụng ta trước nay thích kết giao rộng rãi, đặc biệt là những cao thủ giang hồ có võ công chắc tuyệt, vì vậy hy vọng Ninh nữ hiệp thành toàn cho chúng ta, giới thiệu giúp chúng ta. Đúng vậy, Ninh nữ hiệp cứ tác thành cho người khác đi. Ánh mắt và thái độ của ba người rất thành khẩn. Nhưng Ninh Trung Tắc cũng không thể quyết định, dù sao Thẩm Thanh Vân đang ở bên cạnh nàng, nàng phải xem thái độ của Thẩm Thanh Vân. Thế là, Ninh Trung Tắc nhìn về phía Thẩm Thanh Vân. Ánh mắt dường như đang hỏi, Thanh Vân, phải làm sao đây? Thẩm Thanh Vân khẽ gật đầu, ra hiệu cho Ninh Trung Tắc có thể nói ra thân phận thật của hắn. Ninh Trung Tắc vẻ mặt nghiêm túc đáp, mấy vị vận khí rất tốt, người ngồi bên cạnh ta chính là đệ tử Hoa Sơn mà các ngươi muốn tìm, Thẩm Thanh Vân. Mấy vị, tại hạ chính là Thẩm Thanh Vân. Có thể từ ngàn dặm xa xôi đến đây bái phỏng, Thẩm Thanh Vân ta thụ sủng nhược kinh. Lời này vừa nói ra, ba người Lục Tiểu Phụng ngây người. Vẻ mặt đầy kinh ngạc, nhìn nhau. Ngươi chính là Thẩm Thanh Vân. Tư Không Trích Tinh, vẻ mặt khó tin nhìn Thẩm Thanh Vân, giọng điệu mang theo một chút nghi ngờ. Sao, lẽ nào ta trông không giống Thẩm Thanh Vân? Khoe miệng Thẩm Thanh Vân nhếch lên, hỏi lại một câu. Câu nói này khiến Tư Không Trích Tinh dở khóc dở cười, nhận ra lời nói vừa rồi của mình có chút đường đột. Dù sao hắn cũng chưa từng gặp Thẩm Thanh Vân. Lục Tiểu Phụng trên dưới đánh giá Thẩm Thanh Vân, nhớ lại những lời đồn trước đây, người giết chết Đông Phương bất bại là một đệ tử trẻ tuổi khoảng 20, cộng thêm lời giới thiệu của chính Linh Trung Tắc, hắn tin người trước mắt chắc chắn là Thẩm Thanh Vân. Thật là được trời cao chiếu cố, không ngờ chưa lên Hoa Sơn đã gặp được Thẩm huynh đệ rồi. Thẩm huynh đệ? Thẩm Thanh Vân trong lòng thầm nghĩ, Lục Tiểu Phụng, hóa ra ngươi lại tự nhiên thân quen như vậy, thảo nào bạn bè ngươi khắp thiên hạ. Tuy nhiên, Thẩm Thanh Vân trong lòng thừa nhận, câu Thẩm huynh đệ này của Lục Tiểu Phụng, tức thì đã kéo gần quan hệ của hai người lại một bước. Tại hạ Lục Tiểu Phụng, tại hạ Hoa Mãn Lâu, tại hạ Tư Không Trích Tinh. Ba người lần lượt tự giới thiệu, tỏ ra vô cùng thành ý đều nói Thẩm huynh đệ một kiếm chém chết Đông Phương bất bại, thực lực đã đạt đến đại tông sư đỉnh phong, có thể lộ hai tay cho chúng ta xem không? Thẩm huynh đệ đừng trách, không phải không tin ngươi, chỉ là ba người chúng ta muốn mở mang tầm mắt, xem cao thủ đại tông sư của Hoa Sơn phái, võ công có thể đạt đến cảnh giới nào. Sự thẳng thắn của Tư Không Trích Tinh, tuy có chút đường đột, nhưng đó chính là mục đích cuối cùng của ba người bọn họ. Linh Trung Tắc nhìn Thẩm Thanh Vân, sau đó lắc đầu ra hiệu hắn đừng ra tay. Đối với điểm này, Thẩm Thanh Vân rất rõ, là một cao thủ, sao có thể tùy tiện ra tay? Nếu vậy, thiên nhân cảnh cao thủ như hắn, chẳng phải là quá rẻ mạt rồi sao? Suy nghĩ một lát, Thẩm Thanh Vân đã có chủ ý, hay là chúng ta làm một ván cược, thế nào? Nghe đến ván cược, hai mắt Lục Tiểu Phụng và Tư Không Trích Tinh tức thì sáng lên, bởi vì một trong những sở thích lớn nhất của bọn họ chính là cờ bạc. Được, chúng ta thích nhất là ván cược. Thẩm huynh đệ ngươi nói đi, chúng ta cược thế nào? Khi nói, giọng điệu của Lục Tiểu Phụng cũng trở nên kích động. Thẩm Thanh Vân cũng không giấu giếm, nói thẳng, ba vị các ngươi có thể tùy ý chọn ra một người đến tỉ thí với nha hoàn thân cận của ta, nếu các ngươi thắng ta sẽ tự mình ra tay thi triển tuyệt thế võ học mà ta tu luyện. Nếu chúng ta thua thì sao? Tư Không Trích Tinh nhanh chóng hỏi, hắn tham gia ván cược trước nay đều thích biết rõ tiền cược của hai bên và điều kiện sau khi thắng thua, không thể cứ mù mờ được. Thua thì phải giúp ta làm một việc. Thẩm Thanh Vân nói, mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào sự thay đổi biểu cảm của ba người. Các ngươi yên tâm, việc ta nhờ các ngươi làm tuyệt đối không vi phạm đạo nghĩa giang hồ, hơn nữa đối với các ngươi mà nói không phải là việc khó. Thế nào, ván cược này các ngươi có nhận không? Khoe miệng Lục Tiểu Phụng nhếch lên, rất tự tin. Thiên hạ này không có ván cược nào mà Lục Tiểu Phụng ta không dám nhận. Lục Tiểu Phụng ta nhận. Tư Không Trích Tinh và Hoa Mãn Lâu cũng lần lượt gật đầu đồng ý, chuyện này đã do ta gây ra, vậy thì hãy để ta tỉ thí cùng nha hoàn thiếp thân của Thẩm huynh đệ. Tư Không Trích Tinh chủ động đề nghị. Lục Tiểu Phụng và Hoa Mãn Lâu hai người không có ý kiến. Hơn nữa theo bọn hắn thấy, với võ công của Tư Không Trích Tinh, đối phó một nha hoàn thiếp thân thì có gì khó. Ván cược này bọn hắn thắng chắc rồi. Bản thân Tư Không Trích Tinh cũng vô cùng tự tin. Thẩm Thanh Vân nhìn về phía Khúc Phi Yên, nói, Phi Yên, ngươi ra tay tỉ thí với vị Tư Không tiền bối này. Nhưng hãy nhớ kỹ một điều, tỉ thí chỉ đến điểm là dừng. Khúc Phi Yên chắp tay đáp, công tử xin yên tâm, ta bảo đảm sẽ không làm bọn hắn bị thương. Nghe vậy, Tư Không Trích Tinh có chút không phục, cười nói, tiểu cô nương tuổi không lớn, khẩu khí lại không nhỏ, vậy mà cho rằng có thể làm ta bị thương. Tiểu cô nương, ngươi cứ dùng hết toàn lực. Ta thấy nơi này không thích hợp để tỉ thí võ nghệ, chúng ta vẫn nên rời bước ra ngoài. Lập tức, mấy người bèn rời bước ra ngoài khách điếm. Lão bản khách điếm nhìn mấy người đi ra, trái tim đang treo lơ lửng cũng được đặt xuống vào khoảnh khắc này. Khách điếm buôn bán nhỏ của hắn không chịu nổi sự dạy vò của các giang hồ cao thủ như vậy. Trên đường phố rộng lớn, Tư Không Trích Tinh và Khúc Phi Yên hai người đang đối đầu. Tư Không Trích Tinh nhìn Khúc Phi Yên, cười nói, tiểu cô nương, ta là tiền bối, nhường ngươi ra tay trước. Nếu không dù có thắng, trong lòng ta cũng có chút áy náy, sợ người khác nói ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Thẩm Thanh Vân nghe lời này, khỏe miệng nhếch lên. trong lòng thầm nói, Tư Không Trích Tinh, lát nữa có lúc ngươi phải khóc. Khúc Phi Yên nhìn Tư Không Trích Tinh, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Trong mắt nàng, ván cược này không phải là trò đùa, nàng không thể để công tử của mình thất vọng. Lập tức, Khúc Phi Yên lấy Thiên Ma Cầm ra, ôm vào trong lòng, chuẩn bị sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Khi Thiên Ma Cầm xuất hiện, trong lòng Lục Tiểu Phụng và Hoa Mãn Lâu lập tức dấy lên một dự cảm không lành. Ông. Dây Thiên Ma Cầm được gảy, một luồng khí tức mạnh mẽ lập tức lan ra bốn phía. Hoa Mãn Lâu vô cùng kinh ngạc, lẩm bẩm, lực lượng trong tiếng đàn này thật mạnh. Chương 62, Thiên Long Bát Âm Kinh Khủng. Chương 62, Thiên Long Bát Âm Kinh Khủng. Khí tức tỏa ra từ Thiên Ma Cầm cũng khiến Lục Tiểu Phụng chấn động, hắn không ngờ một cây cổ cầm như vậy lại có thể tạo ra khí tức mạnh mẽ đến thế. Càng đáng sợ hơn là, luồng khí tức này tràn ngập sát khí. Hắn bắt đầu lo lắng cho Tư Không Trích Tinh. Miệng lẩm bẩm, xem ra lời nói vừa rồi của tiểu cô nương kia không phải là nói đùa. Tư Không Trích Tinh đứng đối diện Khúc Phi Yên, sau khi cảm nhận được luồng chân khí tỏa ra từ Thiên Ma Cầm, hắn hít một ngụm khí lạnh. Còn chưa bắt đầu tỉ thí, trong lòng hắn đã nảy sinh một nỗi sợ hãi đối với cây cổ cầm trong tay Khúc Phi Yên. Nỗi sợ hãi này đến từ tiềm thức. Phụ. Tư Không Trích Tinh hít sâu một hơi, tự an ủi, chẳng qua chỉ là một cây cổ cầm, có gì phải sợ. Khúc Phi Yên đã cảm nhận được sự sợ hãi trong mắt Tư Không Trích Tinh, khoe miệng nhếch lên, nói, được, vậy ta không khách sáo nữa. Tư Không tiền bối, ngài phải chuẩn bị đối phó cho tốt. Thiên Ma Cầm trong tay ta, uy lực không hề nhỏ. Ông. Nói xong, Khúc Phi Yên lập tức gảy dây Thiên Ma Cầm, thi triển Thiên Long Bát Âm. Trong phút chốc, một luồng chân khí tiếng đàn hùng vĩ lao ra, xông thẳng đến Tư Không Trích Tinh. Nơi sức mạnh tiếng đàn đi qua, một trận cuồng phong nổi lên, lượn vòng trên không, thổi khiến mắt Tư Không Trích Tinh híp lại thành một đường kẻ. Thấy vậy, Tư Không Trích Tinh không dám khinh địch nữa, hắn vận dụng toàn bộ chân khí trong đan điền, hội tụ trên một trường. Một trường này va chạm với đòn tấn công của tiếng đàn trên không trung. Ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên. Một luồng sức mạnh khuyết tán ra, nổ tung trên bầu trời đường phố. Lòng bàn tay Tư Không Trích Tinh bị chấn đến đau nhói, vừa rồi hai tay hắn giống như va phải một tảng đá nặng mấy ngàn cân. Luồng áp lực đó quá mạnh. Chỉ là, Tư Không Trích Tinh đã đỡ được một đòn của Khúc Phi Yên. "Tiểu cô nương, ta đã nhường ngươi ra tay trước, tiếp theo đến lượt ta." Tư Không Trích Tinh hai chân đạp mạnh, thân hình hóa thành một tàn ảnh tại chỗ, trong nháy mắt bay về phía Khúc Phi Yên. Tư Không Trích Tinh được mệnh danh là Thâu Vương Chi Vương, khinh công của hắn vô cùng tuyệt diệu, trên giang hồ cũng coi như rất có danh tiếng. Cho nên trong nháy mắt, hắn đã xuất hiện trước mặt Khúc Phi Yên. Song trưởng hung hăng vô ra. Linh Trung Tắc kinh hô, khinh công của Tư Không Trích Tinh này thật lợi hại. Vậy mà có thể xuất hiện trước mặt Phi Yên trong nháy mắt. Phi Yên phải cẩn thận. Thẩm Thanh Vân lại có vẻ mặt ung dung, nói, sư nương yên tâm, khinh công như vậy trước mặt Thiên Ma Cầm, căn bản không gây ra được bất kỳ uy hiếp nào. Tiếng nói còn chưa dứt. Khúc Phi Yên dựng thẳng Thiên Ma Cầm lên, sau đó mạnh mẽ gậy ba dây đàn. Sức mạnh tỏa ra từ ba dây đàn tạo thành một tấm chắn, chặn Tư Không Trích Tinh lại. Ông. Sau một tiếng nổ lớn nữa, chân khí của tấm chắn kia tạo thành thế chấn động, đánh bay Tư Không Trích Tinh ra ngoài. Bởi vì luồng chân khí tiếng đàn này quá mạnh, thân thể Tư Không Trích Tinh ở trên không trung căn bản không có cách nào sử dụng kinh công. Cuối cùng nặng nề rơi xuống đất, mông bị ngã đau điếng. Cùng với việc thân thể Tư Không Trích Tinh bị chấn văng xuống đất, ván cược tỷ thí này cũng tuyên bố đã phân thắng bại. Lục Tiểu Phụng ở bên cạnh, thấy Tư Không Trích Tinh thất bại, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Hắn không ngờ, nha hoàn tiếp thân bên cạnh Thẩm Thanh Vân, võ công lại lợi hại đến vậy. Vậy mà có thể đánh bại Tư Không Trích Tinh trong vòng 2 chiêu. Hơn nữa từ tình hình vừa rồi xem ra, đối phương căn bản không hề dùng toàn lực. Hoa Mãn Lâu tuy không nhìn thấy, nhưng hắn có thể dùng thai nghe được tình hình trên chiến trường. Thật không ngờ, một nha hoàn tiếp thân lại có thân thủ như vậy. Xem ra, chúng ta muốn tận mắt chứng kiến thân thủ của Thẩm huynh đệ, rất khó rồi. Lục Tiểu Phụng cười nói, một nha hoàn thiếp thân đã có võ công bậc này, khó mà tưởng tượng võ công của Thẩm huynh đệ kinh người đến mức nào. Không được chứng kiến cũng thôi, nhưng cũng cho thấy Thẩm huynh đệ tuyệt đối là hàng thật giá thật. Bút bút bút. Tư Không Trích Tinh đứng dậy từ mặt đất, phủi bụi trên người, chắp tay nói, công phu dây đàn của tiểu cô nương quả thực lợi hại, ta, Tư Không Trích Tinh, cam bái hạ phong. Ván cược này, chúng ta thua rồi. Bù bù bù. Ngay lúc Tư Không Trích Tinh đang nói, từ sau lưng hắn xuất hiện mấy chục mũi tên đen, trường tiễn nhanh như gió, lao thẳng vào những người trên phố. Khúc Phi Yên thấy vậy, lập tức gảy dây đàn tỏa ra một luồng âm thanh, vượt qua sau lưng Tư Không Trích Tinh, chấn gãy những mũi trường tiễn đó. Rầm rầm rầm. Lúc này, hai gã thiên hộ dẫn theo hơn 100 tên thị vệ đông sưởng toàn thân võ trang xuất hiện trên đường phố. Bẩm hai vị đại nhân, chính là bọn hắn đã giết chết Lý Cảnh đại nhân và hơn 20 tên đệ huynh đông sưởng. Hai gã thiên hộ đó nhìn thấy ba người Lục Tiểu Phụng, trong mắt tràn đầy cảnh giác. Nô đại nhân, ba tên tội phạm bị truy nã Lục Tiểu Phụng cũng ở đây, hôm nay chúng ta sẽ bắt bọn hắn quy án. Ta nghĩ giả công công nhất định sẽ trọng thưởng. Lâm đại nhân nói đúng. Hôm nay chúng ta đúng là đạp phá giày sắt tìm không thấy, đến khi gặp được chẳng tổn công. Tất cả mọi người nghe lệnh, bắt hết những kẻ này lại cho ta. Ba người Lục Tiểu Phụng nhanh chóng quay người nhìn đám thị vệ đông sưởng này. Lại là đám chó săn đông sưởng các ngươi, đúng là âm hồn không tan. Vừa mới giết hơn 20 tên, bây giờ lại đến nhiều kẻ nộp mạng như vậy. Thẩm Thanh Vân nhìn đám thị vệ đông sưởng âm hồn không tan này, cũng nổi lên sát tâm. Dặn dò Khúc Phi Yên, Phi Yên, giết hết bọn hắn. Khúc Phi Yên ôm dây đàn, bay lên nóc khách điếm, từ trên cao nhìn xuống, sau đó khoanh chân ngồi xuống, lại gảy dây đàn. Tiếng đàn luyện chuyển bắt đầu vang lên. Giả thân giả quỷ, cung tiễn thủ chuẩn bị bắn con nha đầu thối kia thành tổ ong. Cung tiễn thủ của đông sưởng lập tức bước ra, dương cung lắp tên bắn đi. Đối mặt với đám thị vệ đông sưởng này, Khúc Phi Yên sẽ không nương tay. Muốn chết. Khúc Phi Yên gậy Thiên Ma Cầm, tiếng đàn luyện chuyển vừa rồi bắt đầu thay đổi, trở nên rồn rập, sôi sục. Chân khí xung quanh, vào khoảnh khắc này toàn bộ ngưng tụ trên tiếng đàn do dây đàn tỏa ra. Ông. Khúc Phi Yên đang khoanh chân ngồi trên mái nhà, mạnh mẽ gảy dây đàn ra ngoài. Trong nháy mắt, từ thiên ma cầm bắn ra một luồng chân khí. Luồng chân khí kinh khủng đó, giống như một quả bom lao vào đám người và phát nổ giữa đám đông. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ dữ dội không dứt bên hai. Đòn này nổ tung giữa đám cung tiễn thủ đông sưởng. Trong phút chốc, những cung tiễn thủ đang dương cung lắp tên chuẩn bị bắn mũi tên thứ hai, vậy mà toàn bộ bị nổ bay lên không, thân thể vỡ nát, tan tác, máu tươi đầy trời, nhuộm đỏ cả con phố. Không có một thi thể nào còn nguyên vẹn. Phụ. Thấy cảnh này, ba người Lục Tiểu Phụng đều sững sờ. Tư Không Trích Tinh bất giác sờ sờ thân thể mình, miệng lẩm bẩm, lúc nãy tỉ thí với ta, tiểu cô nương căn bản không hề dùng toàn lực. Đây mới là uy lực thực sự của cây cổ cầm trong tay nàng, quá đáng sợ. Ầm ầm ầm. Đòn tấn công của Thiên Ma cầm không ngừng diễn ra, giống như một khẩu đại pháo, oanh tạc đám thị vệ đông sưởng trên phố. Nhìn thuộc hạ bị nổ đến xương cốt không còn, hai gã thiên hộ hít một ngụm khí lạnh, trong lòng đã tràn ngập kinh hoàng. Mau rút lui, mau rút lui. Hai người muốn kịp thời dừng tổn thất, dẫn theo thuộc hạ còn lại nhanh chóng bỏ chạy. Thế nhưng, Khúc Phi Yên sao có thể tha cho bọn hắn? Dù sao Thẩm Thanh Vân đã dặn, phải giết sạch bọn hắn. Thế là, Khúc Phi Yên ôm Thiên Ma Cầm, đuổi theo. Kết hợp với Thiên Long Bát Âm, uy lực của Thiên Ma Cầm được thi triển không chút nghi ngờ, chẳng mấy chốc, đám thị vệ đông sưởng bỏ chạy đều bị giết sạch. Thi thể vỡ nát, không một thi thể nào còn nguyên vẹn. Trên đường phố máu chảy thành sông, cảnh tượng khiến người ta nhìn mà kinh hãi. Chương 63, cách công tử nhà giàu kết giao bằng hữu. Chương 63, cách công tử nhà giàu kết giao bằng hữu. Nhìn cảnh tượng máu me trước mắt, ba người Lục Tiểu Phụng ngây người. Chân chối nhìn Khúc Phi Yên tay cầm Thiên Ma Cầm, kinh ngạc không thôi. Nha hoàn tiếp thân của Thẩm huynh đệ, võ công thật quá đáng sợ. Cây cổ cầm trong tay nàng rốt cuộc là thần khí gì, tại sao trên giang hồ ta chưa từng nghe nói qua? Nghe đến đây, Hoa Mãn Lâu cười cười, đáp lại câu hỏi của Lục Tiểu Phụng, Lục huynh nói đúng trọng điểm rồi, uy lực của cây cổ cầm này, ta chưa từng thấy qua. Cảm giác gáp bức tỏa ra từ nó khiến người ta nghẹt thở. Nhưng chúng ta chưa bao giờ nghe được tin tức về cây cổ cầm này trên giang hồ. Lời này của Hoa Mãn Lâu không phải là nói vô cớ. Hắn và Lục Tiểu Phụng hai người, quanh năm buôn tẩu giang hồ, rất nhiều chuyện trên giang hồ, bọn hắn đều biết rõ như lòng bàn tay. Thậm chí còn có mối liên hệ rất mật thiết với giang hồ Bách Hiểu Sinh. Nhưng cây cổ cầm trong tay Khúc Phi Yên, rốt cuộc từ lâu tới, bọn hắn chưa từng nghe thấy. Lục Tiểu Phụng cười nói, sau trận chiến hôm nay, cây cổ cầm này sẽ bắt đầu bị trấn giang hồ. Khúc Phi Yên cất Thiên Ma Cầm, đi đến bên cạnh Thẩm Thanh Vân, vẻ mặt vui vẻ nhìn Thẩm Thanh Vân. Công tử, hôm nay ta biểu hiện thế nào, uy lực của Thiên Long Bát Âm thi triển ra sao? Khúc Phi Yên nói xong, đôi mắt to ngấn nước cứ nhìn chằm chằm vào Thẩm Thanh Vân, hy vọng Thẩm Thanh Vân có thể khen nàng vài câu. Thẩm Thanh Vân mỉm cười trả lời, biểu hiện không tệ, hãy cố gắng hơn nữa. Nhưng nội lực của ngươi bây giờ còn nông cạn, vẫn chưa phát huy được uy lực thực sự của Thiên Ma Cầm, vẫn phải tăng cường tu luyện. Lời khen ngợi và chỉ bảo của Thẩm Thanh Vân khiến Khúc Phi Yên vô cùng vui vẻ, cười nói, Phi Yên có được võ công hôm nay đều nhờ công tử dạy dỗ, sau này Phi Yên nhất định sẽ nỗ lực gấp bội, không phụ sự kỳ vọng của công tử. Nói rồi, Khúc Phi Yên đeo Thiên Ma Cầm lên lưng, sau đó ngoan ngoãn đứng bên cạnh Thẩm Thanh Vân, không nói một lời. Linh Trung Tắc nhìn biểu hiện của Khúc Phi Yên, rất kinh ngạc, đồng thời nhớ đến nữ nhi Nhạc Linh San. Trong lòng thầm nghĩ, nếu San Nhi có thể được Thanh Vân chỉ điểm một hai, chắc hẳn võ công cũng sẽ tiến bộ vượt bậc. Thẩm huynh đệ, ván cược này, ba người chúng ta thua rồi. Lục Tiểu Phụng đi về phía Thẩm Thanh Vân, vừa chắp tay vừa nói, Thẩm huynh đệ, ngươi nói xem ngươi muốn chúng ta giúp ngươi làm chuyện gì? Đúng, đã cược thì phải chịu thua, Thẩm huynh đệ có việc gì cứ phân phó, chúng ta nhất định sẽ dốc hết sức. Tư Không Trích Tinh lập tức tiến lên phụ họa lời của Lục Tiểu Phụng. Thẩm Thanh Vân nhìn ba người Lục Tiểu Phụng, suy nghĩ một lát rồi nói ra yêu cầu của mình. Được, nếu ba vị đã hào sảng như vậy, ta cũng nói thẳng. Ta muốn ba vị giúp ta tìm một nơi yên tĩnh, phong cảnh hữu tình, quan trọng nhất là thích hợp để câu cá. Đồng thời còn phải phiền mấy vị giúp ta tìm những người thợ thủ công tinh xảo, ta muốn xây dựng một chốn đồng lai tiên cảnh để tu thân dưỡng tính ở nơi đó. Sau khi điều kiện của Thẩm Thanh Vân được đưa ra, ba người Lục Tiểu Phụng sững sờ. Bọn hắn không ngờ, Thẩm Thanh Vân trẻ tuổi như vậy, võ công lại tuyệt diệu, sao lại có ý định tìm một nơi như thế? Phải biết rằng, theo điều kiện Thẩm Thanh Vân nói, hoàn toàn là nơi một lão giả lớn tuổi ở ẩn giang hồ. Lục Tiểu Phụng có chút không hiểu, hỏi: "Sao vậy, Thẩm huynh đệ muốn quy ẩn giang hồ? Hơn nữa, ngươi là đệ tử Hoa Sơn, không phải nên ở lại Hoa Sơn sao?" Vấn đề này chính là điều Ninh Trung Tắc muốn hỏi, cho nên ánh mắt của nàng vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Thẩm Thanh Vân, muốn biết câu trả lời và lý do của Thẩm Thanh Vân. Cho dù có Ninh Trung Tắc ở đây, Thẩm Thanh Vân cũng không giấu giếm. Dù sao chuyện này, Ninh Trung Tắc sớm muộn cũng sẽ biết, không cần phải giấu. Nếu ta là kẻ vô danh tiểu tốt, còn có thể yên ổn ở lại Hoa Sơn. Bây giờ tên của ta đã lan truyền trên giang hồ, hơn nữa còn giết chết Đông Phương Bất Bại, kết thù oán với Nhật Nguyệt Thần Giáo, chỉ có thể đặt Hoa Sơn vào tình thế nguy hiểm. Hơn nữa, con người ta trước nay luôn thích cuộc sống nằm yên tự do tự tại, không muốn bị những gông cùm xiềng xích của giang hồ trói buộc. Hoa Sơn, ta cũng ở chán rồi, nên đổi một nơi khác để tiêu dao. Câu trả lời này của Thẩm Thanh Vân khiến trong lòng Ninh Trung Tắc dấy lên nỗi buồn, nàng rất muốn hỏi Thẩm Thanh Vân một câu, lẽ nào sư nương cũng không đáng để ngươi lưu luyến? Tức là, lời đến bên miệng lại không nói ra được. Dù sao nàng cũng chỉ là sư nương của Thẩm Thanh Vân, chứ không phải người yêu. Nghe lời này của Thẩm Thanh Vân, ba người Lục Tiểu Phụng rất kinh ngạc nhìn Thẩm Thanh Vân, đồng thời trong mắt lại có thêm vài phần tán thưởng. Ha ha. Hoa Mãn Lâu cười lớn, quạt giấy trong tay phe phẩy. Không ngờ Thẩm huynh đệ lại là người phóng khoáng như vậy, thật khiến ta vô cùng khâm phục. Trên giang hồ, những người trẻ tuổi có tu vi như Thẩm huynh đệ đều muốn xông pha giang hồ tạo dựng một phen thiên địa, dương danh lập vạn, vang danh thiên hạ. Thế mà Thẩm huynh đệ lại không lưu luyến giang hồ, theo đuổi cuộc sống tự do yên tĩnh, thật là hiếm có. Yêu cầu của Thẩm huynh đệ, ta, Hoa Mãn Lâu, nhất định sẽ sắp xếp ổn thỏa. Ngươi cứ chờ tin tốt của ta. Thẩm Thanh Vân biết, lời này của Hoa Mãn Lâu không phải là khoác lác. Hoa gia, danh tiếng đứng đầu Đại Minh Giang Nam. Hơn nữa gia tài bạc vạn, có thể nói là đại phú hào giàu có một phương. Dựa vào tài lực và thế lực của gia tộc hắn, muốn tìm một nơi như vậy không khó. Lục Tiểu Phụng cười nói, Thẩm huynh đệ, điểm này ta có thể làm chứng. Hoa huynh của chúng ta tuy mắt mù, nhưng gu thẩm mỹ lại là tuyệt đỉnh. Ngươi để hắn giúp ngươi chọn một nơi như vậy, bảo đảm ngươi hài lòng. Hơn nữa, ta và Tư Không Trích Tinh hai người sẽ toàn lực hỗ trợ hắn, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Thẩm Thanh Vân gật đầu, cười nói, Thẩm Thanh Vân, xin cảm tạ ba vị trước. Hoa huynh, sau khi tìm được nơi, chi phí cho thợ thủ công ta sẽ bỏ tiền ra giải quyết. Khoe miệng Hoa Mãn Lâu nhếch lên, lộ ra nụ cười đắc ý bởi vì điểm Thẩm Thanh Vân nói, vừa hay là ưu thế lớn nhất của hắn. Thẩm huynh đệ lo xa rồi, mọi chi phí cứ tính cho ta, Hoa Mãn Lâu, coi như là quà ta tặng cho Thẩm huynh đệ. Sau này, chúng ta chính là bằng hữu. Hơn nữa, Hoa gia ta, thứ không thiếu nhất chính là tiền. Mong Thẩm huynh đệ đừng từ chối. Có người giúp chuẩn bị mọi thứ, lại còn không tốn tiền, Thẩm Thanh Vân tự nhiên sẽ không từ chối. Hơn nữa những người bạn như Hoa Mãn Lâu và Lục Tiểu Phụng, theo hắn thấy rất đáng để kết giao. Thế là liền đồng ý, vậy ta xin cung kính không bằng tuân mệnh. Chờ tin tốt của ba vị. Ba người Hoa Mãn Lâu thấy Thẩm Thanh Vân chấp nhận, trong lòng vô cùng vui vẻ. Bởi vì theo bọn hắn thấy, bọn hắn đã kết giao được với một tài năng trẻ tuổi có thiên phú dị bẩm, chuyến đi này của bọn hắn rất đáng giá. Sau khi bàn bạc xong, ba người Lục Tiểu Phụng liền cáo biệt Thẩm Thanh Vân. Linh Trung Tắc nhìn Thẩm Thanh Vân, nói: "Thanh Vân, bây giờ chúng ta nên đi đâu?" "Về Hoa Sơn sao?" Thẩm Thanh Vân gật đầu, trả lời: "Chuyện đã giải quyết xong, chúng ta trở về Hoa Sơn." "Sư nương, còn một điều ta phải nhắc nhở người. Hôm nay chúng ta đã giết nhiều thị vệ Đông Sưởng như vậy, giả tinh trung kia sẽ không dễ dàng bỏ qua, phải để các sư huynh đệ đề phòng." Nói xong, ba người liền rời khỏi tiểu trấn, trở về Hoa Sơn. Điều khiến Thẩm Thanh Vân không ngờ là, Nhạc Bất Quần và Lệnh Hồ Sùng cũng vừa hay trở về Hoa Sơn. Chương 64, mật đàm trong phòng sư nương. Chương 64, mật đàm trong phòng sư nương. Sau khi trở về Hoa Sơn, Thẩm Thanh Vân không trực tiếp về Hậu Sơn, mà được Ninh Trung Tắc mời ở lại dùng bữa tối. Còn Khúc Phi Yên thì bị Thẩm Thanh Vân gọi về Hậu Sơn tu luyện. Thẩm Thanh Vân vốn tưởng bữa tối này sẽ ăn cùng các sư huynh đệ Hoa Sơn phái. Nào ngờ, đến tối dùng bữa, Thẩm Thanh Vân lại bị sư nương Ninh Trung Tắc kéo đến phòng của nàng để dùng bữa tối. Hơn nữa, trong cả căn phòng chỉ có hai người bọn hắn. Phòng của Ninh Trung Tắc nằm ở phía trong cùng của Hoa Sơn phái, cách xa nơi ở của các đệ tử, rất yên tĩnh. Bên cạnh là phòng luyện công của Nhạc Bất Quần. Phòng luyện công có quy định rõ ràng, ngoài sư nương Ninh Trung Tắc ra, các đệ tử Hoa Sơn khác không được tự tiện vào. Trời đã tối, cả căn phòng tĩnh lặng vô cùng, Thẩm Thanh Vân ngồi bên bàn trong phòng, có chút không tự nhiên. Dù sao, phía sau tấm bình phong này chính là nơi ngủ của sư nương. Thẩm Thanh Vân thầm nghĩ, chết tiệt, nơi này là chỗ ngủ của sư nương, chẳng phải cũng là chỗ ngủ của lão Nhạc sao? Sư nương đưa ta đến nơi này, muốn làm gì? Nàng không sợ bị lão Nhạc nhìn thấy sao? Thẩm Thanh Vân đã lâu không đến Tư Quá Nhai, hắn cũng không biết Nhạc Bất Quần đã trở về Tư Quá Nhai chưa. Nếu Nhạc Bất Quần đã trở về Tư Quá Nhai, vậy hắn rất có thể sẽ xuất hiện trong căn phòng này bất cứ lúc nào. Nếu để Nhạc Bất Quân bắt gặp hắn, một đệ tử ở chung một phòng với sư đường, thì còn ra thể thống gì nữa? Dù sao Thẩm Thanh Vân cũng đã 20 tuổi, những nơi cần phát triển cũng đã phát triển, ở nơi này cùng sư nương cũng coi như là cô nam quả nữ. Lúc này, Linh Trung Tắc đẩy cửa ra, tay nàng cầm một vò nữ nhi hồng đi vào, sau đó quay người cài chốt cửa lại. Hành động này khiến mắt Thẩm Thanh Vân sáng lên, thầm nghĩ, sư nương, người định làm thật sao? Linh Trung Tắc đến trước bàn, rót đầy rượu vào chén, sau đó nhìn Thẩm Thanh Vân, nói, Thanh Vân, uống với sư nương vài chén. Nhìn vẻ mặt buồn bã của Ninh Trung Tắc, Thẩm Thanh Vân liền biết sư nương có chuyện buồn muốn tâm sự. Thẩm Thanh Vân nâng chén, cụng ly với Ninh Trung Tắc. Trong lòng sư nương có chuyện gì mà lại sầu não như vậy? Lẽ nào là vì chuyện của sư phụ và Hoa Sơn? Nghe lời của Thẩm Thanh Vân, trong lòng Ninh Trung Tắc càng không tìm nén được nữa. Giọng nàng có chút run rẩy, nói, sư nương tuy được người đời gọi là nữ hiệp, nhưng nói cho cùng vẫn là một nữ nhân. Bây giờ gánh nặng của Hoa Sơn đều đè lên vai ta, khiến ta có chút không thở nổi. Hơn nữa sư phụ ngươi hắn. Nói đến đây, giọng Ninh Trung Tắc nghẹn ngào, dường như những lời nàng sắp nói có chút khó mở lời. Sư nương có lời gì, cứ nói thẳng. Hôm nay người gọi đệ tử đến đây ăn cơm uống rượu một mình với người, chẳng phải là muốn tìm người để tâm sự sao? Lời này của Thẩm Thanh Vân khiến sự mềm yếu trong lòng Ninh Trung Tắc hoàn toàn được giải tỏa. Sư phụ ngươi, vì tu luyện Tịch Tà Kiếm Phổ đã tự cung, không còn là nam nhân nữa. Trường môn nhân Hoa Sơn phái là một thái giám. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, mặt mũi của ta, Ninh Trung Tắc, biết để vào đâu, mặt mũi của cả Hoa Sơn biết để vào đâu. Ngươi nói xem tại sao sư phụ ngươi lại cố chấp với Tịch Tà Kiếm Phổ như vậy? Nói xong, Ninh Trung Tắc lại rót một chén rượu, rồi uống cạn một hơi. Thẩm Thanh Vân nghe xong, trong lòng kinh ngạc. Hắn không ngờ, sư nương lại phát hiện ra chuyện Nhạc Bất Quần tự cung nhanh như vậy. Chuyện này, thực ra là khởi đầu cho sự rạn nứt tình cảm vợ chồng của bọn hắn, cũng là khởi đầu cho sự suy tàn của Hoa Sơn phái. Hơn nữa, hắn có chút không hiểu, tại sao sư nương lại nói cho hắn biết chuyện này vào lúc này? Lẽ nào chỉ đơn thuần là vì muốn tâm sự, hay là muốn dùng lý do này để giữ hắn ở lại, không rời khỏi Hoa Sơn? Thẩm Thanh Vân nói, sư nương, sự đã đến nước này, người có đau buồn thế nào cũng không thay đổi được sự thật. Thay vì như vậy, chi bằng hãy khiến bản thân mạnh mẽ hơn. Với thiên phú tu luyện hiện tại của người, hoàn toàn có thể gánh vác cả Hoa Sơn, làm tốt vị trí minh chủ Ngũ Nhạc kiếm phái. Nói đến đây, Ninh Trung tắc nhớ ra một chuyện. Nàng đứng dậy, đi đến chiếc giường sau bình phòng, mở một ngăn tối, lấy ra một chiếc hộp màu đen. Sau đó quay trở lại bên bàn, chỉ vào chiếc hộp nói: "Thanh Vân, thực ra hôm nay sư nương hẹn riêng ngươi đến phòng gặp mặt, ngoài việc uống rượu tâm sự với ngươi, còn có một chuyện rất quan trọng muốn nói cho ngươi biết, muốn nghe ý kiến của ngươi." Thẩm Thanh Vân nhìn chiếc hộp, nói: "Sư nương đang nói đến thứ bên trong chiếc hộp này." Linh Trung tắc gật đầu, sau đó mở chiếc hộp ra. Thứ chứa bên trong hộp là bí tịch trấn phái của Hoa Sơn phái, Tử Hà thần công. "Thanh Vân, đây là thần công trấn phái của bản môn, Tử Hà thần công là bí tịch võ công mà chỉ có trưởng môn các đời mới có thể tu luyện. Bây giờ, sư nương đang do dự, có nên tu luyện môn công phu này hay không?" "Không tu luyện, nội công của ta sẽ đình trệ không tiến, nếu tu luyện thì sẽ phá vỡ quy củ do tổ sư gia Hoa Sơn phái đặt ra. Cho nên sư nương muốn hỏi ý kiến của ngươi." Thẩm Thanh Vân suy tư một lát rồi đáp: "Tử Hà thần công là một môn thượng thừa nội công tâm pháp của Hoa Sơn khí tông, mênh mang như giáng mây, kinh lực tích trữ cực kỳ dẻo dai, khi phát công có thể liên tục điều động chân khí trong cơ thể, phô thiên cái địa, có uy lực không thể địch nổi." Nghe Thẩm Thanh Vân nói, Linh Trung tắc kinh ngạc vô cùng. Nàng không ngờ Thẩm Thanh Vân lại hiểu rõ về Tử Hà thần công đến vậy. Lẽ nào đây chính là năng lực của tuyệt thế thiên tài? Đồng thời, trong lòng Ninh Trung Tắc cũng vui mừng, bởi vì từ câu nói này của Thẩm Thanh Vân, nàng biết mình đã hỏi đúng người. Sư nương bây giờ đã là trụ cột của Hoa Sơn phái, thực chất chính là trưởng môn nhân của Hoa Sơn phái, tu luyện Tử Hà thần công thì có gì không được. Kể từ khi ta thay đổi thiên phú tu luyện của sư nương, lĩnh ngộ của người đối với công phu đã có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất, ta tin rằng cuốn Tử Hà thần công này trong tay người sẽ phát huy ra thực lực lợi hại hơn cả trong tay sư phụ. Hơn nữa, một khi người tu luyện Tử Hà thần công kết hợp với kiếm pháp học được trong sân đấu, tu vi nhập môn chắc chắn sẽ đột phi manh tiến. Từ xưa kẻ làm nên đại sự đều không câu nệ tiểu tiết, cho nên ý kiến của đồ đệ là sư nương không những phải luyện mà còn phải luyện thật chăm chỉ. Những lời của Thẩm Thanh Vân đã xóa tan mọi nghi hoặc và do dự trước đó của Ninh Trung Tắc, nàng quyết định trong lòng ngày mai sẽ bắt đầu tu luyện Tử Hà thần công. Nói xong, Ninh Trung Tắc lại rót đầy một ly rượu, cùng ly với Thẩm Thanh Vân. "Thanh Vân, nào, đêm nay cùng sư nương uống một trận thỏa thích." Sau mấy ly liên tiếp, gò má Ninh Trung Tắc trở nên phi hồng. Hơn nữa, vị trí của nàng ngày càng sát lại gần Thẩm Thanh Vân. Ninh Trung Tắc vốn không hay uống rượu, nên tiểu lượng rất kém. Sau vài ly, đã say ý mông lung. Đột nhiên, thân thể loạn choạng ngã vào bên cạnh Thẩm Thanh Vân. Cả người ngã vào lòng Thẩm Thanh Vân. "Sư nương, sư nương." Thẩm Thanh Vân vỗ vai Ninh Trung Tắc, gọi. Lại phát hiện Ninh Trung Tắc đã say ngủ say sưa. Thế là, Thẩm Thanh Vân bế Ninh Trung Tắc đi về phía giường. Chương 65, Sơ Ngộ Thượng Quan Hải Đường. Chương 65, Sơ Ngộ Thượng Quan Hải Đường. Sáng sớm, một tia nắng chiếu thẳng vào phòng, soi sáng cả căn phòng. Ánh sáng chói mắt khiến mí mắt nặng trĩu của Ninh Trung Tắc bắt đầu giật giật, cũng khiến nàng tỉnh giấc. Khoảnh khắc mở mắt ra, một cảm giác mơ màng ập đến. Nàng nhẹ nhàng xoa thái dương, cố gắng nhớ lại chuyện xảy ra tối qua. Rất tệ. Nàng chỉ nhớ sau khi bàn bạc với Thẩm Thanh Vân về việc tu luyện Tử Hà thần công, những chuyện sau đó nàng đều không nhớ gì cả. Nhìn mình đang nằm trên giường, ý thức của Ninh Trung Tắc đột nhiên tỉnh táo. Rồi nàng từ từ vén chăn của mình, muốn kiểm tra xem quần áo trên người có bị ai động vào không. Khi thấy quần áo trên người đã biến thành áo ngủ, Ninh Trung Tắc vô cùng kinh ngạc. Trong lòng lẩm bẩm, trời ạ, lẽ nào tối qua ta uống say, đã cùng Thanh Vân? Ninh Trung Tắc lắc mạnh đầu, muốn nhớ lại chuyện đêm qua. Đáng tiếc, nàng không thể nhớ lại được chút nào. Đầu óc mơ màng, ký ức đứt đoạn vô cùng nghiêm trọng. Chết tiệt, sao mình lại không kiềm chế được chứ? Rõ ràng biết mình tiểu lượng kém, sao còn uống say đến thế? Còn nữa, rốt cuộc mình có làm gì với Thanh Vân không? Nghi hoặc trong lòng Ninh Trung Tắc ngày càng lớn. Đột nhiên, nàng nhớ ra một thứ, đó là nhật ký. Nếu tối qua nàng và đồ đệ Thẩm Thanh Vân đã xảy ra chuyện gì, thì trong cuốn nhật ký chắc chắn sẽ có ghi lại. Bây giờ, thứ duy nhất có thể giúp nàng giải đáp thắc mắc chính là cuốn nhật ký. Ngay lập tức, Ninh Trung Tắc liền dậy, lấy cuốn nhật ký từ ngăn kéo tủ trong phòng. Nhật ký đã được cập nhật từ nửa canh giờ trước. Thế là, Ninh Trung Tắc bắt đầu đọc kỹ. "Hôm nay, trời quang mây tạnh, ta và Khúc Phi Yên hai người từ sớm đã xuống núi, đi gặp thợ thủ công để bàn chuyện xây dựng tiểu viện, ai ngờ sư nương đuổi theo, thế là ba chúng ta cùng đến tiểu trấn. Ý đồ của sư nương, ta rất rõ, nàng muốn dùng hành động của mình để bù đắp sự cảm tạ đối với ta, cũng như giữ ta lại, để ta ở lại Hoa Sơn khi đến duyệt lai khách điếm trong tiểu trấn. Chúng ta gặp phải phiên tử đồng xưởng, bọn chúng đã giết chết người thợ thủ công mà ta cần tìm, còn bọn chúng thì bị ba người Lục Tiểu Phụng giết chết. Sau đó ta cùng ba người Lục Tiểu Phụng đánh cược và đã thắng, cuối cùng Hoa Mãn Lâu đồng ý chuẩn bị mọi thứ cho ta, ta chỉ cần yên tâm chờ đợi là được. Lần này cũng không hưởng công buổi tối, sư nương mời ta dùng bữa tối, lại còn là ở riêng trong phòng, điều này khiến ta nhất thời có chút luống cuống. Tối nay sư nương lòng đầy phiền muộn, có ý mượn rượu giải sầu, nên nàng vừa bắt đầu đã uống cạn hai ly rượu, sau khi hỏi xong chuyện tu luyện Tử Hà thần công, lại uống thêm mấy ly nữa, cuối cùng bất thắng tiểu lực mà ngã vào lòng ta. Lúc sư nương ngã vào lòng ta, sự mềm mại của cơ thể ấy thật khiến người ta rung động, nói thật là khoảnh khắc đó ta đã có phản ứng, vốn định làm vài chuyện xấu xa, nhưng sư nương lại say đến bất tỉnh nhân sự, cho dù có làm chuyện đó cũng không có cảm giác gì, quan trọng hơn là ta không biết sư nương có chấp nhận cùng ta một đêm xuân tiêu hay không. Ta xưa nay không thích ép buộc người khác, cho nên ta đã đặt sư nương lên giường nghỉ ngơi. Trùng hợp là Nhạc Linh San vừa hay đến tìm sư nương, thế là ta liền rời đi phủ. Linh Trung Tắc đọc một hơi hết nội dung nhật ký. Trong lòng ngũ vị tạp trần, nàng cuối cùng cũng biết, tối qua Thẩm Thanh Vân không hề làm bất cứ chuyện bất chính nào với nàng. Thế nhưng, trong lòng nàng lại rất mong đợi Thẩm Thanh Vân cùng nàng xảy ra chuyện gì đó. Suy nghĩ này rất mâu thuẫn. Một mặt là rung động, một mặt là ràng buộc của luân lý. Tuy rằng trượng phu Nhạc Bất Quần đã tự cung biến thành thái giám, nhưng dù sao mình cũng là người đã có chồng. Quả kẹt. Đúng lúc này, tiếng cửa đã cắt ngang mọi suy nghĩ của Ninh Trung Tắc, khiến nàng đội vàng cất cuốn nhật ký trong tay đi. Nhạc Linh San đang bưng một ấm trà đi vào, rồi tiến đến chỗ Ninh Trung Tắc. Nương, ta mang trà giải rượu đến cho ngài đây. Tối qua người rốt cuộc đã uống bao nhiêu vậy, lại say đến bất tỉnh nhân sự. Nhạc Linh San vừa rót trà giải rượu vừa nói. Ninh Trung Tắc hỏi, tối qua là con đến chăm sóc ta, quần áo trên người ta cũng là con giúp ta thay. Nhạc Linh San cười nói, nếu không thì còn ai nữa? Cha cha không có ở đây, người dám giúp nương thay quần áo, ngoài nữ nhi ta ra thì còn ai được nữa? Nào, uống chút trà giải rượu cho tỉnh táo, các sư minh đệ còn đang ở luyện võ trường chờ ngài dẫn họ luyện kiếm đấy. Ninh Trung Tắc uống một ngụm trà giải rượu, đầu óc mơ màng đã khá hơn nhiều, rồi lập tức rửa mặt thay quần áo, đi thẳng đến luyện võ trường. Từ hôm nay trở đi, nàng phải toàn tâm toàn ý chuyên tâm vào việc tu luyện kiếm pháp cho các đệ tử Hoa Sơn, đồng thời tu luyện Tử Hà thần công. Trên hậu sơn, Thẩm Thanh Vân cũng tỉnh giấc. Khúc Phi Yên đã sớm chuẩn bị sẵn nước rửa mặt, chờ Thẩm Thanh Vân dậy. Sau khi dậy rửa mặt, Thẩm Thanh Vân liền mang theo đồ câu, đến bờ sông dưới chân núi Hoa Sơn để câu cá. Khúc Phi Yên đi theo, nàng muốn nhân tiện tham gia giả của mình. Bên bờ sông, Thẩm Thanh Vân quan cần, rồi ung dung tự tại nằm trên ghế, yên lặng chờ cá cắn câu. Không lâu sau, phao câu trên mặt hồ đã có động tĩnh. Thẩm Thanh Vân vội vàng thu cần, cuối cùng câu được một con cá tiểu trụy rất lớn. Thẩm Thanh Vân cầm trên tay ước lượng, áng chừng nặng 7-8 cân. Xem ra, hôm nay sẽ có thu hoạch lớn. Đúng lúc này, một bóng người tiến lại gần Thẩm Thanh Vân. Công tử có kỹ thuật câu cá thật đáng nghệ, nhanh như vậy đã câu được một con cá kiểu trụy lớn. Người nói không phải Khúc Phi Yên, mà là người khác. Thẩm Thanh Vân có thể cảm nhận được dao động chân khí trên người đối phương, nhưng người này không có bất kỳ sát ý hay uy hiếp nào. Thẩm Thanh Vân thầm nghĩ, lẽ nào lại là một giang hồ nhân sĩ tình cờ đi ngang qua? Thế là, hắn ngẩng đầu liếc nhìn người đó. Người nọ mày thanh mắt tú, mặt như con ngọc, phong độ phiêu phiêu, thân mặc cẩm y màu trắng, tay cầm bạch chỉ phiến, ra dáng một vị phú gia công tử. Tuy nhiên, Thẩm Thanh Vân vẫn cảm thấy có chút kỳ lạ. Nam tử trước mắt này trông thật sự quá thanh tú, cho hắn một ảo giác, đó là nếu người này là nữ, nhất định sẽ là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Vị thiếu hiệp này lẽ nào cũng có nghiên cứu về câu cá? Thẩm Thanh Vân lịch sự hỏi một câu. Ai ngờ người đó lại ngồi sụp xuống, rồi ở bên cạnh Thẩm Thanh Vân bắt đầu giảng giải về các kỹ thuật và những điều cần lưu ý khi câu cá. Nói nhiều như vậy, chi bằng cùng ta câu vài cần. Ở kia còn một bộ đồ câu. Thẩm Thanh Vân chỉ vào bộ đồ câu bên cạnh. Vị công tử trẻ tuổi, sau khi được Thẩm Thanh Vân cho phép, vô cùng vui mừng. Hương phấn nói, công tử, thật sự được sao? Thẩm Thanh Vân gật đầu. Vậy ta cung kính không bằng tuân mệnh. Ngay lập tức, người đó liền cầm cần câu, bắt đầu câu cá cùng Thẩm Thanh Vân. Sau khi quen một cần, vị công tử trẻ tuổi liền tự giới thiệu. Công tử, ta tên là Thượng Quan Hải Đường. Không biết công tử họ tên là gì? Chương 66, bị người khác biết rõ ngọn ngành. Chương 66, bị người khác biết rõ ngọn ngành Thẩm Thanh Vân. Nói xong, Thẩm Thanh Vân nhìn về phía đối phương, ánh mắt đã lộ rõ ý đồ. Đối phương là người thông minh, hơn nữa cũng rất lịch sự. Đắc, tại hạ Thượng Quan Hải Đường. Khi cái tên Thượng Quan Hải Đường được nói ra, cần câu trong tay Thẩm Thanh Vân khẽ rung lên. Hộ Long Sơn Trang, huyền tự nhất hào đại nội mật thám, thiên hạ đệ nhất trang trang chủ. Thẩm Thanh Vân không ngờ, một nhân vật như vậy lại xuất hiện ở đây. Tất cả chuyện này rốt cuộc là trùng hợp, hay đối phương có mục đích khác? Thẩm Thanh Vân càng tin vào vế sau hơn. Dù sao Thượng Quan Hải Đường chấp trưởng thiên hạ đệ nhất trang, đồng thời lại là đại nội mật thám, xưa nay nhiệm vụ nặng nề, làm gì có thời gian rảnh rỗi đi lang thang khắp nơi. Vậy thì, mục đích của Thượng Quan Hải Đường là gì? Trong lòng Thẩm Thanh Vân nảy sinh nghi hoặc. Đối với Hộ Long Sơn Trang, ấn tượng của Thẩm Thanh Vân không tốt lắm. Dù sao bên trong có một vị hầu gia một lòng muốn mưu triều xóa bị, Chu Vô Thị. Thẩm Thanh Vân giữ vững nguyên tắc địch bất động ta bất động, không bạch trần thân phận thật của Thượng Quan Hải Đường, mà chuyên tâm câu cá. Hắn cứ muốn xem Thượng Quan Hải Đường có thể nhịn được bao lâu. Thấy Thẩm Thanh Vân không nói gì thêm, Thượng Quan Hải Đường cũng không dám đường đột nói gì nữa, mà yên lặng ngồi bên cạnh câu cá. Rất nhanh, hai canh giờ đã trôi qua. Trong hai canh giờ này, Thẩm Thanh Vân đã câu được liên tiếp hơn 20 cân cá. Đến giờ cơm, hắn liền thu cần câu, chuẩn bị trở về Hoa Sơn. Trước khi đi, Thẩm Thanh Vân nhìn Thượng Quan Hải Đường, cố ý nói, Thượng Quan huynh, hôm nay câu cá đến đây là kết thúc, cáo tử. Đồ câu, ta phải lấy lại. Xin lỗi nhé. Thẩm Thanh Vân rất lịch sự thu lại cần câu trong tay Thượng Quan Hải Đường, rồi quay người rời đi. Khúc Phi Yên đi tới, xách lưới cá lên, theo bước chân của Thẩm Thanh Vân, cùng lên đường trở về Hoa Sơn. Chỉ để lại một mình Thượng Quan Hải Đường, ngơ ngác trong gió. Nàng nhìn bóng lưng của Thẩm Thanh Vân, trong lòng rất khó chịu, cũng rất mất cân bằng. Bởi vì từ khi nàng làm trang chủ của thiên hạ đệ nhất trang đến nay, chưa bao giờ gặp phải thất bại như vậy khi đi lôi kéo nhân tài. Trận chiến hôm nay còn chưa bắt đầu, dường như đã kết thúc. Thẩm Thanh Vân hoàn toàn không cho cơ hội. Ta cứ muốn xem thử, khúc xương cứng như ngươi rốt cuộc khó gặm đến mức nào. Thượng Quan Hải Đường trong lòng đã quyết định, ngày mai nàng sẽ lại đến. Ngày hôm sau, Thượng Quan Hải Đường đang nghỉ ngơi trong khách điếm ở tiểu trấn, tỉnh dậy từ trong giấc ngủ. Lúc này nàng phát hiện dưới gối dường như có thứ gì đó kê lên, khiến đầu nàng ngủ không được thoải mái. Thế là nàng liền nhấc gối lên. Hóa ra là một cuốn sách màu xanh lam đặt dưới gối. Thượng Quan Hải Đường rất tò mò, dưới gối của ta sao lại có một cuốn sách như vậy? đêm qua lúc nàng ngủ hoàn toàn không có cuốn sách này. Vì tò mò, Thượng Quan Hải Đường cầm cuốn sách lên lật xem, khi nàng nhìn rõ những chữ lớn ở trang đầu tiên, cả người đều sững sờ, bởi vì trên đó chém trệ viết 6 chữ lớn nhật ký của Thẩm Thanh Vân. Nhật ký của Thẩm Thanh Vân, sao lại chạy lên giường của ta? Lẽ nào hôm qua Thẩm Thanh Vân đã bám theo ta đến khách điếm? Tuyệt đối không thể, hôm qua hắn đã trở về Hoa Sơn rồi. Hơn nữa, tại sao Thẩm Thanh Vân lại tặng nhật ký cho ta? Thượng Quan Hải Đường nhìn chằm chằm vào cuốn nhật ký, bắt đầu tò mò trên đó sẽ ghi lại nội dung gì. Dù sao nhật ký viết về cuộc sống hàng ngày và một số chuyện riêng tư của một người. Đột nhiên, mắt nàng sáng lên. Thầm nghĩ, có lẽ có thể từ trong nhật ký biết được sở thích của Thẩm Thanh Vân, sau đó nàng có thể đối chứng hạ dược, công phá Thẩm Thanh Vân. Nhưng xem trộm nhật ký của người khác, dù sao cũng không phải là việc làm của chính nhân quân tử. Suy nghĩ một lát, sự tò mò trong lòng Thượng Quan Hải Đường đã chiến thắng tất cả. Chỉ cần ta không tiết lộ chuyện cuốn nhật ký ra ngoài, thì sẽ không ai biết. Ngay lập tức, nàng liền mở cuốn nhật ký, bắt đầu đọc. Nội dung cập nhật của nhật ký là từ ngày hôm qua, nội dung trước đó không có cập nhật. Hôm nay, trời quang mây tạnh, vì rảnh rỗi không có việc gì làm, nên ta từ sáng sớm đã ra bờ sông câu cá. Hôm nay thu hoạch rất tốt, hơn 20 cân, trong đó còn có một con cá kiểu trùy nặng 10 cân. Thật tuyệt, hôm nay có một tình tiết nhỏ, đó là ta gặp Thượng Quan Hải Đường. Khi nàng tự báo tên, ta đã biết tất cả về nàng. Trang chủ thiên hạ đệ nhất trang, mật thám huyền tự nhất hảo của Hộ Long Sơn Trang, là một người túc trí đam mưu, thông minh lanh lợi, không thể không nói, Thượng Quan Hải Đường quả thực là một phôi thai mỹ nhân. Tuy nàng luôn xuất hiện với trang phục nam giới, nhưng ta biết nàng thực ra là nữ nhi thân, lừa được người khác, nhưng không lừa được ta nói thật. Sự xuất hiện đột ngột của Thượng Quan Hải Đường khiến ta cảm thấy có chút kỳ lạ. Lẽ nào vì chuyện Đông Phương Bất Bại mà Hộ Long Sơn Trang đã để mắt đến ta? Lão hồ ly Chu Vô Thị đó, xưa nay luôn muốn khống chế mọi chuyện trên giang hồ, muốn đùa giỡn thiên hạ trong lòng bàn tay. Nếu hắn để Thượng Quan Hải Đường đến thăm dò ta, ta cũng không hề ngạc nhiên. Thượng Quan Hải Đường là một nữ nhân lương thiện, chỉ tiếc là theo nghĩa phụ Chu Vô Thị, dẫn đến kết cục bi thảm cuối cùng ngày mai. Ta ngược lại muốn xem thử nàng có còn xuất hiện ở bờ sông không. Nhìn nội dung trên cuốn nhật ký, đầu óc Thượng Quan Hải Đường ong lên một tiếng, cả người lập tức tỉnh táo. Ánh mắt nàng dán chặt vào nội dung trên nhật ký, kinh ngạc vô cùng. Thẩm Thanh Vân, sao hắn lại hiểu rõ về ta đến vậy, ngay cả chuyện ta là nữ nhi thân mà hắn cũng biết. Phải biết rằng, chuyện ta là nữ nhi thân, chỉ có một mình nghĩa phụ biết. Hơn nữa, hắn dường như cũng rất hiểu về nghĩa phụ, rốt cuộc là chuyện gì, Thẩm Thanh Vân rốt cuộc là thần thánh phương nào. Thượng Quan Hải Đường đối với chuyện mình là nữ nhân thân, xưa nay luôn che giấu rất kỹ. Hành tẩu giang hồ bao nhiêu năm, chưa từng bị ai phát hiện. Ngay cả đại ca Đoàn Thiên Nhai ở bên cạnh mình bao nhiêu năm cũng không biết chuyện này, Thẩm Thanh Vân mới tiếp xúc với nàng chưa đầy 3 canh giờ, vậy mà đã nhìn thấu được điều này. Thật không thể tin được. Đồng thời, sự chú ý của Thượng Quan Hải Đường đặt vào đoạn nội dung thứ 2 từ dưới lên. Thượng Quan Hải Đường là một nữ nhân lương thiện, chỉ tiếc là theo nghĩa phụ Chu Vô Thị, dẫn đến kết cục bi thảm cuối cùng. Thượng Quan Hải Đường rất lý trí. Nàng không ngừng phân tích nội dung trên đó là thật hay giả. Cuối cùng nàng cho rằng, thật giả lẫn lộn. Nàng sẽ không đội vàng kết luận, theo nàng thấy, vận mệnh nằm trong tay mình. Nhìn cuốn nhật ký, trong lòng Thượng Quan Hải Đường đã có chủ ý, hôm nay nàng sẽ lại đi tìm Thẩm Thanh Vân nói chuyện, lần này nàng sẽ thẳng thắn chuyện lôi kéo, rồi xem Thẩm Thanh Vân rốt cuộc có thái độ gì. Cho dù Thẩm Thanh Vân không nói thật, nội dung trong nhật ký cũng sẽ thể hiện được lòng thật của Thẩm Thanh Vân. Được, cứ làm vậy đi. Nói xong, Thượng Quan Hải Đường đứng dậy rửa mặt, chuẩn bị ra bờ sông tìm Thẩm Thanh Vân. Cùng lúc đó, Nhậm Doanh Doanh đang ở Hắc Mộc Nhai cũng đang chăm chú nghiên cứu nội dung cập nhật của nhật ký. Chương 67, Nhậm Doanh Doanh nghi hoặc chương 67, Nhậm Doanh Doanh nghi hoặc Nhậm Doanh Doanh đang nghiêm túc đọc nội dung nhật ký được cập nhật mấy ngày nay. Sau khi đọc xong, tâm tư nàng dao động rất mạnh. Miệng lẩm bẩm, Thẩm Thanh Vân này, rốt cuộc là thần thánh phương nào, trẻ tuổi như vậy đã đột phá đến thiên nhân cảnh rồi. Trong tin tức truyền ra mấy ngày trước, hắn chẳng qua mới là đại tông sư đỉnh phong, trong vòng vài ngày ngắn ngủi đã có thể đột phá thiên nhân cảnh. Rốt cuộc là thật hay giả? Mặc dù nội dung trong nhật ký lần trước đã ứng nghiệm, nhưng Nhậm Doanh Doanh vẫn rất khó thuyết phục bản thân tin rằng trong vài ngày ngắn ngủi đã từ đại tông sư đột phá đến thiên nhân cảnh. Nàng rất rõ, tu luyện không phải là chuyện dễ dàng. Năm đó phụ thân nàng Nhậm Ngã Hành từ tiên thiên kỳ đột phá đến tông sư cảnh giới, đã phải bế quan dòng dã 1 năm mới có thể hoàn thành. Từ tiên thiên đột phá đến tông sư còn như vậy, huống chi là từ đại tông sư đến thiên nhân cảnh. Nàng tuy chưa từng gặp cao thủ thiên nhân cảnh, nhưng hoàn toàn có thể tưởng tượng được việc đột phá thiên nhân cảnh khó khăn đến mức nào. Dù sao trên toàn giang hồ, võ giả có thể đạt đến thiên nhân cảnh chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lỡ như Thẩm Thanh Vân này thật sự đột phá thiên nhân cảnh thì sao? Một cao thủ thiên nhân cảnh, thực lực rốt cuộc đáng sợ đến mức nào, ta không thể biết được, nhưng ta nhớ cha từng nói, một cao thủ thiên nhân cảnh có thể địch lại vạn quân. Nói như vậy, nếu Thẩm Thanh Vân thật sự đột phá đến thiên nhân cảnh, hoàn toàn có thể một mình tiêu diệt cả Hắc Mộc Nhai. Theo Nhậm Doanh Doanh, ân đoán giữa Nhật Nguyệt Thần Giáo và Ngũ Nhạc Kiếm Phái sẽ không vì cái chết của Đông Phương Bất Bại mà tan thành mây khói. Ngược lại, sẽ trở nên càng kịch liệt hơn. Cho nên, giữa Nhật Nguyệt Thần Giáo và Ngũ Nhạc Kiếm Phái, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày quyết một trận tử chiến. Bây giờ, Hoa Sơn Phái có thêm một Thẩm Thanh Vân thực lực đáng sợ, phần thắng của Nhật Nguyệt Thần Giáo là rất mong manh. Ta phải nhanh chóng tìm được cha, chỉ có người mới có thể ổn định đại cục của Nhật Nguyệt Thần Giáo, mới có thể khiến Nhật Nguyệt Thần Giáo chấn hưng hùng phong. Hơn nữa, đại nội mật thám của Hộ Long Sơn Trang đích thân đến thăm Thẩm Thanh Vân, rốt cuộc có ý đồ gì? Chẳng lẽ là muốn giúp Hoa Sơn phái một tay, tiêu diệt Nhật Nguyệt Thần Giáo? Nhậm Doanh Doanh đã sớm nghe nói về chuyện của Hộ Long Sơn Trang, cơ quan triều đình này quanh năm chú ý đến chuyện giang hồ, thay hoàng đế quản lý giang hồ. cho nên nàng lo lắng Hộ Long Sơn Trang sẽ nhân cơ hội này để tiêu diệt Nhật Nguyệt Thần Giáo. Dù sao Nhật Nguyệt Thần Giáo trong mắt triều đình chính là tà ma ngoại đạo gây họa cho võ lâm. Xem xong, Nhậm Doanh Doanh đóng cuốn nhật ký lại, thở dài một hơi. Cốc cốc cốc. Lúc này, cửa phòng bị gõ vang. Bên ngoài truyền đến giọng của Lam Phượng Hoàng, "Thánh cô, Thượng Vấn Tiên đang ở đại điện cầu kiến, nói là có chuyện quan trọng bẩm báo." Nhậm Doanh Doanh mắt sáng lên, thầm nghĩ, lẽ nào là Hướng Thúc Thúc đã tìm được tung tích của cha cha. Nghĩ đến đây, Nhậm Doanh Doanh lập tức ra khỏi cửa, đi thẳng đến đại điện. Trong đại điện, Thượng Vấn Tiên đang chờ đợi. Khi Nhậm Doanh Doanh vừa xuất hiện, Thượng Vấn Tiên lập tức đưa lá thư trong tay đến trước mặt Nhậm Doanh Doanh. "Thánh cô, đây là thư do trưởng môn Tả Lãnh Thiển của Tung Sơn phái gửi đến." Thượng Vấn Tiên nói. Khi Nhậm Doanh Doanh nghe đến cái tên Tả Lãnh Thiển, trong lòng khẽ giật mình, người này sao lại vào lúc này gửi thư đến Hắc Mộc Ngai? Thật kỳ lạ. Nhậm Doanh Doanh mở thư ra, xem xong liền cười lạnh một tiếng, "Tả Lãnh Thiển, thật không ngờ ngươi lại có thể làm ra chuyện như vậy." Câu nói này khiến Hướng Vấn Tiên và Lam Phượng Hoàng bên cạnh vô cùng kỳ lạ. "Thánh cô, Tả Lãnh Thiển đã nói gì trong thư?" Nhậm Doanh Doanh không nói gì, mà đưa lá thư đã mở cho Hướng Vấn Tiên. Hướng Vấn Tiên xem xong, cũng cười lạnh. "Gã này, vì vị trí Ngũ Nhạc Minh Chủ, vậy mà lại muốn liên minh với Nhật Nguyệt Thần Giáo chúng ta, tiêu diệt Hoa Sơn phái. Thật đủ tàn nhẫn." Nội dung trong thư của Tả Lãnh Thiển viết rằng, Linh Trung Tắc đã hạ lệnh triệu tập Ngũ Nhạc kiếm phái họp, bàn bạc chuyện tấn công Hắc Mộc Ngai, Tung Sơn phái nguyện ý hỗ trợ Nhật Nguyệt Thần Giáo tiêu diệt Hoa Sơn. Hán Tả Lãnh Thiển sẽ giành lại vị trí Ngũ Nhạc Minh Chủ, đồng thời lập lời thề, vĩnh viễn sẽ không động thủ với Hắc Mộc Ngai. Nhậm Doanh Doanh cười cười, hỏi, "Hướng Thúc Thúc, thúc thấy hành động này của Tả Lãnh Thiển có thể tin được không?" Hướng Vấn Tiên không hề che giấu, thẳng thắn nói, "Tả Lãnh Thiển người này, tâm cơ sâu, lại càng tâm ngoan thủ lạn, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Bao nhiêu năm nay, giáo chúng Nhật Nguyệt Thần Giáo chết trong tay hắn, không có ngàn cũng có mấy trăm. Hơn nữa gã này luôn muốn dùng chuyện tiêu diệt Nhật Nguyệt Thần Giáo để dương danh lập vạn, uy chấn giang hồ, cùng với Nhật Nguyệt Thần Giáo chúng ta có mối thù không đội trời chung, cho nên sao có thể hợp tác với hắn? Hơn nữa, theo như ta hiểu về Ninh Trung Tắc của Hoa Sơn phái, nàng sẽ không dễ dàng khơi mào chiến tranh, cho nên ta nghi ngờ nội dung trong thư của Tả Lãnh Thiển không phải là thật, mà là muốn mượn tay chúng ta, giúp hắn tiêu diệt Hoa Sơn phái. Gã này, thật đúng là hoang tưởng. Hoa Sơn hiện nay, thực lực đã sớm không còn như xưa. Có thêm một cường giả đại tông sư đỉnh phong trấn giữ, cho dù tất cả cao thủ trên Hắc Mộc Nhai chúng ta toàn bộ xuất kích, cũng chỉ là lấy trứng chọi đá." Nhậm Doanh Doanh nghe vậy, thầm nghĩ trong lòng, đại tông sư đỉnh phong, Thẩm Thanh Vân hiện tại rất có thể đã là thiên nhân cảnh cao thủ. Lúc này, Nhậm Doanh Doanh cầm lấy thư, sau đó cẩn thận cất đi. Lạnh lùng nói, "Hướng Thúc Thúc nói rất đúng, với tình cảnh của Nhật Nguyệt Thần Giáo chúng ta hiện nay, việc nhỏ không nhẫn sẽ loạn đại mưu, nhất định không thể đến khiêu khích Hoa Sơn phái. Hơn nữa, chúng ta phải đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm cha cha, chỉ có hắn mới có thể đối đầu với Ngũ Nhạc kiếm phái hiện tại. Lam Vượng Hoàng, ngươi cất kỹ lá thư này, sau này sẽ có tác dụng lớn." Lam Vượng Hoàng vẻ mặt nghi hoặc, "Lá thư này có tác dụng lớn gì?" Lời vừa nói ra, nàng liền nhận ra mình đã nói sai, bèn ngoan ngoãn nhận lấy lá thư. "Thánh cô yên tâm, ta nhất định sẽ bảo quản cẩn thận." Hướng Vân Thiên khoe miệng nhếch lên, nở một nụ cười, bởi vì hắn biết tác dụng lớn mà Nhậm Doanh Doanh nói là gì. "Hướng Thúc Thúc, chuyện của cha ta, phiền ngươi đẩy nhanh tiến độ, thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa." Nhậm Doanh Doanh nói, trong mắt tràn đầy lo lắng. Hướng Vấn Tiên trước nay luôn trung thành với Nhậm Ngã Hành, chuyện này hắn tự nhiên sẽ cố gắng hết sức. Chắp tay đáp, "Xin Thánh cô yên tâm, ta nhất định sẽ dốc toàn lực tìm kiếm tung tích của giáo chủ." Nói xong, hắn xoay người rời khỏi chính điện. Nhậm Doanh Doanh nhìn ra ngoài chính điện, suy nghĩ một lát rồi ra lệnh cho Lam Vương Hoàng. "Lam Vương Hoàng, ngươi chuẩn bị đi, chúng ta khởi hành đến Hoa Sơn." "Đến Hoa Sơn? Nếu bị người của Hoa Sơn phái phát hiện, chúng ta sẽ khó thoát thân." Nhậm Doanh Doanh liếc nhìn Lam Vương Hoàng, vô cùng nghiêm túc. "Ngươi từ khi nào trở nên dài dòng như vậy? Bảo ngươi chuẩn bị, ngươi cứ ngoan ngoãn chuẩn bị là được." Nhậm Doanh Doanh không muốn ngồi chờ chết. Dù đến Hoa Sơn có rủi ro, nàng cũng phải đích thân đến đó tìm hiểu. Dù sao thì những biến động gần đây của Hoa Sơn phái trong Ngũ Nhạc kiếm phái thực sự quá lớn, Hoa Sơn phái bây giờ đã khác xưa. "Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng." Chương 68, muốn báo thủ, phải có thực lực. Chương 68, muốn báo thủ, phải có thực lực. Dưới chân Hoa Sơn, bên bờ sông, Thẩm Thanh Vân sáng sớm đã đến đây câu cá, lần này Khúc Phi Yên không đi cùng, bởi vì nàng còn phải dọn dẹp vệ sinh trên núi và làm cỏ cho vườn rau. Thêm vào đó, mấy ngày nay Thẩm Thanh Vân nhận thấy Thiên Long Bát Âm của Khúc Phi Yên sắp tu luyện đến viên mãn, nên hắn không để Khúc Phi Yên đi cùng, để nàng yên tâm tu luyện ở hậu sơn. Dù sao, vài ngày nữa họ sẽ rời Hoa Sơn, bước vào giang hồ một thời gian. Trong thời gian này, Khúc Phi Yên sẽ không có nhiều thời gian rảnh rỗi để tu luyện. Thẩm Thanh Vân vừa đến không lâu, bóng dáng Thượng Quan Hải Đường lập tức xuất hiện bên bờ sông. Chỉ có điều, Thượng Quan Hải Đường hôm nay vẻ mặt không thoải mái như hôm qua, ngược lại nàng có chút căng thẳng. "Hù hù hù." Thượng Quan Hải Đường hít sâu, điều chỉnh lại cơ thể. Nghe tiếng thở dốc của Thượng Quan Hải Đường, Thẩm Thanh Vân cười nói, "Thượng Quan huynh, có chuyện gì khiến ngươi vội vàng như vậy? Chẳng lẽ lo ta chạy mất, hay là lo cá trong sông này bị ta câu sạch?" Nói rồi, cần câu của Thẩm Thanh Vân động đậy, một con cá giết to bằng bàn tay đã cắn câu, bị kéo lên. Thượng Quan Hải Đường nhìn vẻ mặt ung dung tự tại của Thẩm Thanh Vân, vô cùng khâm phục. Nàng điều chỉnh lại hơi thở rồi nói, "Thẩm công tử, giả tinh trung của Đông Sưởng đang dẫn người đến đây, e là muốn gây bất lợi cho ngươi. Bọn hắn đông người thế mạnh, ngươi có muốn tránh đi một chút không? Hôm trước các ngươi đã giết rất nhiều thị vệ Đông Sưởng ở trấn nhỏ, mà giả tinh trung là một kẻ tàn nhẫn có thù tất báo, nhất định sẽ tìm ngươi gây phiền phức." Thượng Quan Hải Đường trong lòng tràn đầy lo lắng. nàng không muốn để Giả Tinh Trung dẫn thị vệ Đông Sưởng hủy hoại cao thủ trẻ tuổi đệ nhất thiên hạ mà nàng đã để mắt tới. Thượng quan Hải Đường rất rõ, Thẩm Thanh Vân tuy võ công cao cường, nhưng Đông Sưởng dù sao cũng đông người thế mạnh, hơn nữa Giả Tinh Trung võ công cao cường, là cánh tay phải của Tào Chính Thuần, bên cạnh đều là tinh nhuệ của Đông Sưởng. Nếu độc thủ, nàng lo Thẩm Thanh Vân ít không địch lại nhiều, vì vậy mới muốn khuyên Thẩm Thanh Vân rời đi. Thế nhưng Thẩm Thanh Vân nghe xong, không hề động lòng. Cái gì đến sẽ đến, trốn tránh không có tác dụng. Nếu Giả Tinh Trung muốn đến báo thù, vậy cứ để hắn đến thử xem hắn có bản lĩnh báo thù đó không. Thẩm Thanh Vân vừa nói vừa quăng cần câu ra. Ngươi nếu sợ, có thể rời đi. Nhưng với thân phận của ngươi, Đông Sưởng chắc cũng không dám làm gì ngươi. Nhìn thấy vẻ mặt kiên định của Thẩm Thanh Vân, Thượng Quan Hải Đường đã biết câu trả lời. Hôm nay Thẩm Thanh Vân sẽ không tránh mặt Giả Tinh Trung. Giá, giá, giá. Đúng lúc này, một đám thị vệ mặc trường bào Đông Sưởng cưỡi ngựa, bụi mù mịt kéo đến, cuốn lên một trận cát bụi. Tiếng vó ngựa dồn dập phá vỡ sự yên tĩnh của con đường ven sông. Lúc này, một thị vệ Đông Sưởng chỉ vào Thẩm Thanh Vân, nói: "Bẩm công công, chính là hắn, ngày đó ở trấn nhỏ giết mấy vị thiên hộ đại nhân cùng hơn trăm thị vệ Đông Sưởng, tên này cũng có mặt." Lúc này, một thiên hộ bên cạnh Giả Tinh Trung lấy ra một bức chân dung từ ống che bên hông, rồi mở ra. "Công công, người này chính là Thẩm Thanh Vân của Hoa Sơn phái, cũng chính là đệ tử đại tông sư của Hoa Sơn đang nổi đỉnh nổi đám trên giang hồ gần đây." Giả Tinh Trung nhìn Thẩm Thanh Vân, mày nhíu chặt, vẻ mặt căng thẳng, lẩm bẩm: "Đúng là anh hùng xuất thiếu niên, không ngờ cao thủ đại tông sư giết chết Đông Phương Bất Bại lại là một người trẻ tuổi như vậy." Trong mắt thiên hộ lộ ra vẻ do dự. "Công công, võ công cảnh giới của tiểu tử này không tầm thường, cao thủ đại tông sư cảnh giới, chúng ta có đối phó được không?" Sự nghi ngờ của thiên hộ bị Giả Tinh Trung trừng mắt một cái, dọa hắn vội vàng cúi đầu. Giả Tinh Trung nhìn mấy trăm tinh nhuệ sau lưng, hừ lạnh nói: "Ta không tin, 300 tinh nhuệ Đông Sưởng của ta cộng thêm ta là một tông sư cao thủ, lại không làm gì được tiểu tử này. Bảo người bên dưới chú ý, sẵn sàng bố trí sát trận." Đát đát đát. Giả Tinh Trung cưỡi ngựa, đi về phía Thẩm Thanh Vân. Với giọng điệu tức giận, hắn nói: "Tiểu tử, ngươi thật có gan, dám giữa ban ngày ban mặt giết người của Đông Sưởng ta, rồi còn có thể đường hoàng ngồi đây câu cá." Thẩm Thanh Vân nghe vậy, khoe miệng giật giật, nói một câu niệm ai: "So với Giả công công ngươi, Thẩm Thanh Vân ta quả thực có gan. Dù sao, gan của ta vẫn còn nguyên, còn gan của công công ngươi lúc vào cung đã bị Tịnh Thân phòng trong cung lấy đi rồi." Câu nói này của Thẩm Thanh Vân khiến Giả Tinh Trung tức giận vô cùng, mặt đỏ tiệt hai. Hắn quát lên: "Thằng ngại danh, dám nói chuyện với Giả Tinh Trung ta như vậy, tìm chết!" Ngay khi Giả Tinh Trung chuẩn bị ra lệnh độc thủ, Thượng Quan Hải Đường đã đứng ra. Nhìn về phía Giả Tinh Trung, nàng nói: "Giả công công, xin đừng nóng giận." Nhìn thấy Thượng Quan Hải Đường từ bên cạnh bước ra, Giả Tinh Trung lập tức sững sờ, với giọng điệu kinh ngạc hỏi: "Thượng quan trang chủ, sao ngươi lại ở đây? Lẽ nào ngươi quen biết Thẩm Thanh Vân này?" Thượng Quan Hải Đường mở quả giấy, tự tin đi về phía Giả Tinh Trung. "Giả công công nói không sai, vị Thẩm công tử này quả thực là bằng hữu của ta. Vậy, Giả công công có thể nể mặt thiên hạ đệ nhất trang, hôm nay không tìm phiền phức cho Thẩm công tử được không?" "Ha ha ha." Giả Tinh Trung nghe vậy, ngửa mặt lên trời cười lớn, trong giọng nói mang theo một sự khinh thường. "Thượng quan trang chủ nói thật nhẹ nhàng, nếu người bị giết là người của thiên hạ đệ nhất trang và hộ Long Sơn trang, e rằng Thượng quan trang chủ sẽ không nói như vậy đâu nhỉ. Hôm nay mong Thượng quan trang chủ đừng cản trở, nếu không Giả Tinh chúng ta sẽ không khách khí." Thẩm Thanh Vân rất rõ ý đồ của Thượng quan Hải Đường, nàng muốn dùng thân phận của mình để nói chuyện với Giả Tinh Trung, nếu có thể khiến Giả Tinh Trung lùi bước thì sẽ có được một thân tình. Sau này nếu nhắc đến việc gia nhập thiên hạ đệ nhất trang, Thẩm Thanh Vân cũng khó từ chối. Đối với ân tình như vậy, Thẩm Thanh Vân sẽ không chấp nhận. "Thượng quan trang chủ, ngươi đừng phí lời với đám hoạn quan này nữa. Từ xưa đến nay, giết người để mạng, ta đã dám giết người của Đồng Sưởng thì không sợ bọn hắn đến báo thù. Quan trọng là phải xem bọn hắn có bản lĩnh đó không." Lời này vừa nói ra, một thiên hộ bên cạnh Giả Tinh Trung nổi giận đùng đùng: "Quắc, ngươi tiểu tử này, thật ngông cuồng. Xem ta một đao chém chết ngươi." Vụ. Ngay lập tức, trường đao trong tay thiên hộ đó đột ngột rút ra, ánh đao lóe lên dưới ánh mặt trời. Hắn hai chân đạp mạnh, từ trên lưng ngựa bay vọt lên cao, rồi giơ trường đao trong tay, đem toàn bộ chân khí trong đan điền quán chú vào lưỡi đao, chém về phía Thẩm Thanh Vân. Đối mặt với tình cảnh này, Thẩm Thanh Vân không hề hoảng hốt. Bàn tay nhẹ nhàng vẫy về phía thiên hộ đang lao tới, một luồng chân khí kinh khủng lập tức lao ra. Đòn tấn công trông có vẻ nhẹ nhàng, trong khoảnh khắc bùng nổ sức mạnh đáng sợ, nuốt chửng toàn bộ đao khí của thiên hộ đó. Ầm. Sau một tiếng nổ lớn, thiên hộ đó cả người lẫn đao bị chấn bay xa hàng trăm mét. Lúc rơi xuống đất, miệng phun máu tươi, thất khiếu chảy máu, chết ngay tại chỗ. Chương 69, thiên nhân cảnh, phi hoa trích diệp đều có thể giết người. Chương 69, thiên nhân cảnh, phi hoa trích diệp đều có thể giết người. Thi thể của thiên hộ rơi mạnh xuống, luồng chân khí mang theo trực tiếp khiến ngựa của Giả Tinh Trung và những người khác kinh hãi nhảy dựng lên. Giả Tinh Trung thấy vậy, dồn chân khí vào chân, rồi giằn mạnh con ngựa xuống. Còn những thiên hộ bên cạnh Giả Tinh Trung thì không may mắn như vậy. Khi những con ngựa nhảy dựng lên, họ theo bản năng bay xuống đất, không dám ở trên lưng ngựa thêm một giây nào, nếu không sẽ bị ngã xuống đất. Nhìn những con ngựa hoảng sợ, các thiên hộ và toàn bộ thị vệ Đông Sưởng đều hít một hơi lạnh, kinh ngạc nhìn Thẩm Thanh Vân vẫn ngồi yên câu cá bên bờ sông. Mạnh chân khí thật mạnh, không ngờ có thể một trường đánh chết Lâm đại nhân, võ công của người này thật đáng sợ. Đúng vậy, nếu chúng ta xông lên, e rằng còn thảm hơn Lâm đại nhân. Còn phải nói, lẽ nào võ công của ngươi còn lợi hại hơn Lâm đại nhân? Những thị vệ Đông Sưởng phía sau bắt đầu bàn tán xôn xao, trong lòng dấy lên một nỗi sợ hãi. Thượng quan Hải Đường đứng cách Thẩm Thanh Vân chưa đầy 2 mét, nàng cảm nhận rõ ràng sức mạnh từ cú chưởng vừa rồi của Thẩm Thanh Vân. Nàng hoàn toàn kinh ngạc. Nàng đi lại giang hồ nhiều năm, chưa từng cảm nhận được luồng chân khí đáng sợ như vậy, giống như có thể đánh tan người khác thành cho bụi bất cứ lúc nào. Chẳng trách Thẩm Thanh Vân có thể đánh bại Đông Phương Bất Bại, với sức mạnh kinh thiên động địa như vậy, dù là nghĩa phụ đến, cũng không dám kinh địch. Thượng Quan Hải Đường thầm nghĩ, nếu thiên hạ đệ nhất trang có được cao thủ như vậy, chắc chắn danh tiếng trong võ lâm đại minh sẽ càng vang dội hơn. Trong khu rừng ven sông, có hai bóng người đang quan sát mọi chuyện diễn ra. Hai người này là hai đại kiếm khách đã theo dõi Đông Sưởng từ xa, Yến Nam Thiên và Lộ Trọng Viễn. Ba ngày trước, hai người đã để mắt đến mấy trăm thị vệ Đông Sưởng do Giả Tinh Trung dẫn đầu. Yến Nam Thiên muốn xem bọn chúng vào giang hồ có ý đồ gì, nên đã theo dõi đến chân núi Hoa Sơn. Nhìn thấy thiên hộ Đông Sưởng chết vì thất khiếu chảy máu, Lộ Trọng Viễn hít sâu một hơi, nói: Thẩm Thanh Vân này thật đáng ngưỡng, một trưởng nhẹ nhàng đã giết chết thiên hộ này, lại còn ngay trước mặt Giả Tinh Trung, không hề sợ hãi thế lực Đông Sưởng. Thật không ngờ. Yến Nam Thiên nhíu mày, cú trưởng vừa rồi của Thẩm Thanh Vân, tuy hắn đứng ở khoảng cách xa, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sức mạnh đáng sợ trong đó. Tuy nhiên, so với sự kinh ngạc, hắn lại càng khâm phục hành động của Thẩm Thanh Vân. Nếu người luyện võ trên giang hồ ai cũng như Thẩm Thanh Vân này, không sợ hai đám chó săn Đông Sưởng, thì bọn chúng cũng không thể ngang ngược trên giang hồ được nữa. Lộ Trọng Viễn cười nói, nhưng trên giang hồ có bao nhiêu người luyện võ có được võ công như Thẩm Thanh Vân trước mắt? Yến Nam Thiên cười cười, không tiếp tục chủ đề này nữa. Dù sao đó cũng chỉ là mong muốn của hắn. Lộ Trọng Viễn nói rất đúng, người luyện võ trên giang hồ không phải ai cũng là cao thủ. Gặp phải loại kẻ ác như Đông Sưởng, họ tự nhiên sẽ tránh xa. Giả Tinh Trung sau khi ổn định ngựa, nghe thấy thuộc hạ phía sau bắt đầu hoảng sợ, nhút nhát, hắn liền quyết định không thể để thuộc hạ của mình từng người một đối phó với Thẩm Thanh Vân. Với cao thủ cấp bậc này, phải toàn bộ ra tay. Tất cả thị vệ Đông Sưởng nghe lệnh, ai lấy được đầu của Thẩm Thanh Vân, bản công công sẽ bẩm báo đốc chủ, phong thiên hộ, thưởng vạn lượng vàng. Nhưng ai dám lùi bước, kiếm trong tay bản công công sẽ không khách khí. Bố sát trận. Giả Tinh Trung ra lệnh, bốn thiên hộ bên cạnh lập tức chắp tay. Tuân lệnh. Bố sát trận. Lập tức, những thị vệ Đông Sưởng bắt đầu hành động, trường đao trong tay rút ra khỏi vỏ, lóe lên những tia sáng chói mắt trên không trung. Ầm. Trong chốc lát, một sát trận do 50 thị vệ Đông Sưởng bố trí xuất hiện bên bờ sông, bao vây Thẩm Thanh Vân. Ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên, một luồng đao khí nổ tung trên mặt sông, tạo ra một trận sóng lớn. Con cá Thẩm Thanh Vân sắp câu được đã chạy mất. Thẩm Thanh Vân từ từ đặt cần câu xuống, rồi quay đầu lại nhìn đám thị vệ Đông Sưởng sau lưng, hung hăng nói: "Các ngươi đã dọa cá của ta chạy mất, đáng chết." Ầm. Lúc này, một luồng sức mạnh kinh khủng bùng nổ từ trong cơ thể Thẩm Thanh Vân. Hắn bay lên, một tay vung ra một trường, cương phong nổi lên, lá cây bên bờ sông bay lượn khắp trời, giống như một cơn lốc đang tàn phá. Giết! Lúc này, những thị vệ Đông Sưởng đang bao vây Thẩm Thanh Vân, vung trường đao trong tay, lấy sát trận làm điểm tấn công, toàn lực chém về phía Thẩm Thanh Vân. Thẩm Thanh Vân đầu ngón tay điểm ra một luồng chân khí lập tức bùng nổ, những chiếc lá rơi bay lượn khắp trời trong khoảnh khắc biến thành những thanh phi kiếm sắc bén, dày đặc lao về phía các thị vệ Đông Sưởng xung quanh. Phi kiếm lá rơi mang theo chân khí kinh khủng, lập tức phá tan sát trận do các thị vệ Đông Sưởng tạo thành. Vút vút vút, phi kiếm xuyên qua bên cạnh các thị vệ Đông Sưởng. A a a, những tiếng kêu thảm thiết vang lên, những chiếc phi kiếm lá rơi xuyên qua cơ thể các thị vệ Đông Sưởng, giết chết toàn bộ bọn hắn. Có người bị xuyên tim mà chết, có người bị lá cây cắt cổ mà chết. Trong khoảnh khắc, mấy chục thị vệ Đông Sưởng chết trong vũng máu, máu tươi chảy xuống sông, nhuộm đỏ một vùng. Một mùi máu tanh nồng nặc sộc vào mũi. Thượng Quan Hải Đường hít một hơi lạnh, trong lòng thầm mừng vì mình đã nhanh chóng rời khỏi bên cạnh Thẩm Thanh Vân, nếu không e rằng nàng cũng sẽ bị vạ lây. Hự! Lộ Trọng Viễn cả người chấn động, kinh ngạc nói: "Không thể nào, có thể lấy lá rơi làm kiếm, giết người trong cuồng phong. Võ công bực này, đã nhập hóa cảnh." Tiễn Nam Thiên cũng kinh ngạc nhìn màn trình diễn như thần tiên của Thẩm Thanh Vân, trong lòng vô cùng tán thưởng. Hôm nay, họ đã gặp được một tuyệt thế cao thủ. Không ngờ dưới chân Hoa Sơn lại xuất hiện một cao thủ trẻ tuổi như vậy. Đây chính là điều thú vị của giang hồ, luôn có những cao thủ bất ngờ xuất hiện, rồi gây ra sóng gió giang hồ. Đây là lý do ta thích du ngoạn giang hồ. Ầm. Ngay khi hai người đang nói chuyện, Thẩm Thanh Vân đứng bên bờ sông lại ra tay. Hắn bước lớn về phía Giả Tinh Trung, giơ tay nhấc chân, đã giết sạch những thị vệ Đông Sưởng cản đường. Rất nhanh, hơn trăm thị vệ Đông Sưởng liên tiếp ra tay, đều chết dưới trưởng của Thẩm Thanh Vân. Nhìn những thi thể đẫm máu trên mặt đất, những thị vệ Đông Sưởng còn sống không dám động đậy. Phong Thiên Hộ, Thưởng Vạn Lượng Vàng, lúc này giữ mạng là quan trọng nhất. Ngay cả hai thiên hộ còn sống cũng lùi về bên cạnh Giả Tinh Trung. Run rẩy nói: "Công công, chúng ta vẫn nên chạy thôi, người này không phải là người chúng ta có thể chọc vào." Chương 70, Tung Sơn Phái, sắp tận số chương 70, Tung Sơn Phái, sắp tận số ực. Cổ họng Giả Tinh Trung phát ra một tiếng ực, sau khi xem màn trình diễn của Thẩm Thanh Vân, hắn cũng ngây người. Lúc này, Giả Tinh Trung mới hiểu, muốn giết Thẩm Thanh Vân, căn bản là không thể. Nhưng hiện tại, hắn đã đi đến bước này, không thể lùi bước. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của Thẩm Thanh Vân, căn bản sẽ không tha cho hắn. Thay vì ngoan ngoãn chờ chết, chi bằng liều chết một phen. Hừ, có gì phải sợ? Các ngươi theo bản công công, toàn lực ra tay, nhất định có thể lấy được đầu của hắn. Lời nói của Giả Tinh Trung lúc này, căn bản không có tác dụng. Những tiên hộ đó không tiến lên, mà từ từ lùi lại. Công công, chúng ta không muốn làm bia đỡ đạn. Người võ công cao cường, ngươi lên trước. Huynh đệ chúng ta làm hậu thuẫn cho ngươi. Câu nói của tiên hộ khiến Giả Tinh Trung tức giận đùng đùng. Hắn đột ngột rút trường kiếm bên hông, rồi chém về phía tiên hộ đó. Tiên hộ đó đã có phòng bị, cả người lùi ra sau, tránh được một kiếm của Giả Tinh Trung. To gan, dám công khai chống lại mệnh lệnh của bản công công. Giọng nói của Giả Tinh Trung chói tai, vang vọng khắp nơi. Ai ngờ thiên hộ đó, trong lòng không hề sợ hãi lời nói của Giả Tinh Trung. Bởi vì so với việc bị Thẩm Thanh Vân giết, hắn cảm thấy chống lại mệnh lệnh của Giả Tinh Trung, còn có một tia hy vọng sống sót. "Hừ, ngươi tên thái giám chết tiệt, biết rõ thực lực của đối phương, lại vẫn bắt chúng ta đi chịu chết, ngươi coi mạng của huynh đệ chúng ta là cái gì? Cùng lắm ta dẫn huynh đệ rời khỏi Đại Minh, làm giặc cỏ." "Cáo tử." Nói xong, thiên hộ đó xoay người nhảy lên lưng ngựa, rồi không ngoảnh đầu lại rời đi. Những thị vệ đông sưởng còn lại, không chút do dự đi theo. Trong khoảnh khắc, chỉ còn lại một mình Giả Tinh Trung. Lúc này, dây cương trong tay Giả Tinh Trung nắm chặt, hắn cũng muốn cưỡi ngựa quay đầu bỏ chạy. Đáng tiếc là, Thẩm Thanh Vân đã nhắm vào hắn, căn bản sẽ không cho hắn cơ hội chạy trốn. "Giả Tinh Trung, bây giờ ngươi đã thành kẻ cô độc rồi nhỉ? Rút kiếm của ngươi ra đi. Ta cứ muốn xem ngươi, một tông sư cảnh giới võ giả, làm sao thắng được ta?" Giọng nói của Thẩm Thanh Vân mang theo một luồng khí thế mạnh mẽ, vô cùng bá đạo, thậm chí giữa hai hàng lông mày còn lộ ra sát khí. Tình cảnh này, Giả Tinh Trung giơ trường kiếm trong tay, chỉ thẳng vào Thẩm Thanh Vân. "Được, hôm nay ta sẽ cùng ngươi phân cao thấp. Ta muốn cho ngươi biết, công phu nhuyễn kiếm của Giả Tinh Trung ta lợi hại đến mức nào." Nói rồi, Giả Tinh Trung bay lên không, cách mười mấy mét, phóng ra toàn bộ kiếm khí, chém về phía Thẩm Thanh Vân. Thẩm Thanh Vân một tay giơ lên, rồi bàn tay từ từ nâng lên. Lúc này, một thanh trường đao trên mặt đất dưới tác dụng của chân khí Thẩm Thanh Vân lơ lửng lên. Ầm. Thẩm Thanh Vân đẩy một trường. Thanh trường đao đó mang theo chân khí mạnh mẽ bay ra, tốc độ nhanh như chớp, sức mạnh như trẻ tre. Keng. Nhuyễn kiếm bằng thép tinh luyện trong tay Giả Tinh Trung, khi chạm vào thanh trường đao do Thẩm Thanh Vân đẩy ra, không ngờ lại bị chấn gãy. Và kiếm khí quanh người hắn, trong khoảnh khắc bị nuốt chửng, thanh trường đao đó đâm sâu vào ngực Giả Tinh Trung. Cơ thể Giả Tinh Trung rơi mạnh xuống, đập vào một cái cây lớn bên cạnh. Phụt. Một ngụm máu tươi phun ra. Giả Tinh Trung ngã bên cạnh cây, vô cùng đau đớn. Đôi mắt kinh hãi nhìn Thẩm Thanh Vân, tràn đầy tuyệt vọng. Hắn làm sao có thể ngờ, tu vi võ đạo tông sư trung kỳ của mình lại bị Thẩm Thanh Vân một chiêu giết chết. Sự chênh lệch này, thật đáng sợ. Giả Tinh Trung giãy giụa một lúc, rồi chút hơi thở cuối cùng, đi gặp Diêm Vương. Nhìn Giả Tinh Trung bị trường đao đâm xuyên, Yến Nam Thiên và Lộ Trọng Viễn hai người nhìn nhau, đều hít một hơi lạnh. Hít. Một chiêu nhẹ nhàng giết chết tông sư cao thủ, võ công cảnh giới của Thẩm Thanh Vân này, e rằng đã đạt đến thiên nhân cảnh rồi. Điều này quá khoa trương rồi, nhìn tuổi của hắn cũng chỉ mới ngoài 20, mà đã đạt đến cảnh giới võ đạo như vậy. Lộ Trọng Viễn, mặt đầy vẻ khó tin. Hắn không phải chưa từng thấy thiên tài võ đạo, như Di Hoa Cung Yêu Nguyệt, Liên Tinh, đương thế nhân Kiệt Âu Dương và đại hiệp Yến Nam Thiên bên cạnh, đều là những người tu luyện võ đạo có thiên phú dị bẩm. Nhưng so với Thẩm Thanh Vân trước mắt, họ đều trở nên mờ nhạt. Yến Nam Thiên cũng lẩm bẩm, Thẩm Thanh Vân này, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Lộ Trọng Viễn khoe miệng nhếch lên, cười nói, chúng ta lên hỏi không phải là biết sao? Ta nghĩ với danh tiếng của Yến đại hiệp ngươi, người trẻ tuổi này nhất định sẽ không từ chối chúng ta. Yến Nam Thiên gật đầu đồng ý rồi hai người rời khỏi khu rừng, đi về phía Thẩm Thanh Vân. Thẩm Thanh Vân quay người trở lại bờ sông, nhìn mặt nước bị nhuộm đỏ bởi máu, nếu mày nói, đám người này làm ta hôm nay mất cả hứng câu cá. Thế là hắn thu cần câu, định trở về. Thượng quan Hải Đường đứng ra, hỏi, công tử, đây là muốn trở về Hoa Sơn sao? Thẩm Thanh Vân vừa thu dọn đồ câu vừa trả lời, chứ sao nữa? Ở đây đã xác chết đầy đất, trong sông toàn là máu, ta còn câu cá thế nào được? Thượng quan huynh, chúng ta hẹn ngày khác gặp lại. Thẩm công tử xin dừng bước, Hải Đường còn một việc muốn báo cho. Thượng quan Hải Đường nói xong, đi về phía con ngựa của Giả Tinh Trung, rồi từ trên ngựa lấy xuống một ống tre đựng thư, sau đó từ trong ống tre lấy ra một lá thư, đưa đến trước mặt Thẩm Thanh Vân. Thẩm công tử xin hãy mở thư ra xem, bên trong có thông tin mà ngươi muốn biết. Thượng quan Hải Đường đưa thư cho Thẩm Thanh Vân. Nhìn vẻ mặt của Thượng quan Hải Đường, Thẩm Thanh Vân bắt đầu hứng thú. Hắn cũng muốn xem thử Thượng quan Hải Đường nói là chuyện gì. Thế là Thẩm Thanh Vân mở thư ra, sau khi xem xong nội dung bên trên, trong lòng Thẩm Thanh Vân dấy lên một ngọn lửa giận. Thì ra Tạ Lanh Tiễn vẫn luôn cử người ngầm dò la tin tức của Thẩm Thanh Vân dưới chân Hoa Sơn, và còn cố ý dụ dỗ Giả Tinh Trung đến đối phó hắn. Hành động này của Tạ Lanh Tiễn chính là muốn mượn tay Đông Sưởng để diệt trừ hắn, cao thủ đệ nhất Hoa Sơn này. Xem ra tên Tạ Lanh Tiễn này vẫn muốn đoạt lại vị trí Ngũ Nhạc Minh Chủ, vậy mà lại tính kế lên đầu ta, lão tiểu tử này chán sống rồi. Thượng quan huynh, đa tạ. Thẩm Thanh Vân nói lời cảm tạ, rồi cất lá thư đi. Đây là chứng cứ phạm tội của Tạ Lanh Tiễn, hắn phải cất cho kỹ, sau này còn để Tạ Lanh Tiễn chết được nhắm mắt. Thượng quan Hải Đường thấy Thẩm Thanh Vân cảm tạ, trong lòng vui mừng khôn xiết, bởi vì như vậy cũng có nghĩa là phòng tuyến đầu tiên trong lòng Thẩm Thanh Vân đã bị nàng công phá. Thượng quan Hải Đường thầm vui trong lòng, cuối cùng cũng có tiến triển, phải tiếp tục cố gắng. Thẩm công tử, đối với chuyện của Tạ Lãnh Thiền, ngươi định xử lý thế nào? Chỉ cần ngươi mở lời, ta có thể giúp ngươi giải quyết. Thượng quan Hải Đường muốn tiếp tục giúp đỡ Thẩm Thanh Vân, thông qua hành động ân cần để kéo gần khoảng cách với Thẩm Thanh Vân hơn nữa. Thẩm Thanh Vân cười cười, từ chối, chuyện này không cần Thượng quan huynh bận tâm. Đối với Tạ Lãnh Thiền, ta tự có sắp xếp. Chương 71, ngươi gọi đây là tạp dịch đệ tử. Chương 71, ngươi gọi đây là tạp dịch đệ tử. Bị Thẩm Thanh Vân từ chối, trong mắt Thượng quan Hải Đường, dường như đã là một chuyện rất bình thường. Dù sao, với thực lực hiện tại của Thẩm Thanh Vân, đừng nói là giết Tạ Lãnh Thiền, cho dù là diệt cả Tung Sơn phái, cũng không tốn chút sức lực nào. Nóng đội không ăn được đậu hũ nóng. Thượng quan Hải Đường quyết định, lần tiếp xúc này với Thẩm Thanh Vân, chỉ đến đây là đủ. Nếu quá vội vàng, sẽ khiến Thẩm Thanh Vân khó chịu, đến lúc đó chuyện nàng lôi kéo Thẩm Thanh Vân sẽ đổ bể. Thẩm công tử nếu có chỗ nào cần ta, có thể cho người mang lệnh bài này đến Thiên Hạ đệ nhất trang, ta nhất định sẽ dốc toàn lực tương trợ. Nói rồi Thượng Quan Hải Đường lấy ra một tấm lệnh bài của Thiên Hạ đệ nhất trang, đưa cho Thẩm Thanh Vân. Nhìn lệnh bài trong tay Thượng Quan Hải Đường, Thẩm Thanh Vân do dự một lúc rồi nhận lấy. Thẩm Thanh Vân biết, Thượng Quan Hải Đường không có ác ý, nàng chỉ muốn lôi kéo hắn gia nhập Thiên Hạ đệ nhất trang mà thôi. Mà hình thức lôi kéo của nàng, Thẩm Thanh Vân cũng không phản cảm. Hơn nữa, về việc có gia nhập Thiên Hạ đệ nhất trang hay không, hay có dùng tấm lệnh bài này hay không, đều nằm trong một ý niệm của Thẩm Thanh Vân. Đa tạ Thượng Quan trang chủ. Thẩm Thanh Vân nhận lấy lệnh bài, rồi tiếp tục thu dọn đồ cầu của mình. Đúng lúc này, hai bóng người xuất hiện trước mặt Thẩm Thanh Vân và Thượng Quan Hải Đường. Người đến chính là Yến Nam Thiên và Lộ Trọng Viễn. Thẩm Thanh Vân ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy hai người này. "Tiểu huynh đệ xin dừng bước." Yến Nam Thiên mở lời gọi Thẩm Thanh Vân trước. "Các hạ là?" Thẩm Thanh Vân thắc mắc, hắn nhìn về phía người hỏi, người này là một nam tử trung niên, thân hình cao lớn, vai rộng, mặc áo ngắn màu xanh lam, đôi mắt ánh lên tinh quang, giống như một con mãnh hổ, cho người ta cảm giác chấn động. Mà thanh trường kiếm trong tay hắn đã thu hút sự chú ý của Thẩm Thanh Vân. Trường kiếm trong tay hắn rỉ sét loang lổ, trông như sắp mục nát, thậm chí chuôi kiếm còn được quấn bằng một miếng vải rách. Người này cho Thẩm Thanh Vân cảm giác tuyệt đối là một nhân vật chính phái, một giang hồ đại hiệp. Tại hạ Yến Nam Thiên. Nghe thấy cái tên này, Thẩm Thanh Vân sáng mắt lên, khá kinh ngạc. Hắn không ngờ lại có thể gặp được Yến Nam Thiên ở dưới chân Hoa Sơn này. Tại hạ Lộ Trọng Viễn. Lúc này Lộ Trọng Viễn đứng bên cạnh Yến Nam Thiên cũng nói ra tên của mình. Thẩm Thanh Vân nhìn hai người trước mắt, khoe miệng nhếch lên, trong lòng lẩm bẩm, Yến Nam Thiên và Lộ Trọng Viễn cùng lúc xuất hiện, có chút thú vị. Đối với danh tiếng của Yến Nam Thiên và Lộ Trọng Viễn, Thượng Quan Hải Đường cũng đã sớm nghe qua. Đặc biệt là Yến Nam Thiên, đó chính là một đại hiệp chính nghĩa lừng lẫy trên giang hồ Đại Minh. Vì vậy, khi nghe Yến Nam Thiên nói ra tên mình, Thượng Quan Hải Đường vô cùng kính nghệ. Phấn khích chắp tay nói, không ngờ lại có thể gặp được Yến Nam Thiên đại hiệp ở đây, quả nhiên là danh bất hư truyền. Tại hạ là trang chủ Thiên Hạ đệ nhất trang, Thượng Quan Hải Đường. Yến Nam Thiên và Lộ Trọng Viễn hai người, sau khi nghe Thượng Quan Hải Đường tự giới thiệu, cũng khá kinh ngạc. Có điều, nội dung họ kinh ngạc không phải là thân phận của Thượng Quan Hải Đường, mà là kinh ngạc tại sao trang chủ Thiên Hạ đệ nhất trang lại xuất hiện bên cạnh Thẩm Thanh Vân. Họ hành tẩu giang hồ nhiều năm, đối với mối quan hệ giữa Thiên Hạ đệ nhất trang và Hộ Long Sơn trang đã sớm rõ như lòng bàn tay. Cũng biết Thiên Hạ đệ nhất trang đều thích lôi kéo những người có tài năng trong thiên hạ, sau đó phong cho họ một danh hiệu Thiên Hạ đệ nhất. Chẳng hạn như Thiên Hạ đệ nhất đại lực sĩ, Thiên Hạ đệ nhất huyền thuật sư vân vân. Những danh hiệu này, trong mắt Yến Nam Thiên và Lộ Trọng Viễn, chẳng qua chỉ là hư danh để lôi kéo lòng người mà thôi. Cái gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, không ai là thiên hạ đệ nhất tuyệt đối. Do đó, Yến Nam Thiên và Lộ Trọng Viễn hai người không đặt quá nhiều sự chú ý lên người Thượng Quan Hải Đường, mà nhanh chóng chuyển sang người Thẩm Thanh Vân. "Tiểu huynh đệ, vừa rồi lúc ngươi giết giả tinh trùng cùng đám thị vệ Đông Sưởng, hai người chúng ta đều đứng ở bên cạnh quan sát. Chúng ta rất tò mò về công pháp của tiểu huynh đệ, không biết tiểu huynh đệ sư thừa môn phái nào?" Yến Nam Thiên cứ một câu "tiểu huynh đệ", giọng điệu đầy tôn trọng và khiêm tốn, nhưng Thẩm Thanh Vân nghe lại thấy có chút kỳ quặc. Cách xưng hô "tiểu huynh đệ" khiến hắn không được tự nhiên, cứ có cảm giác như đang gọi tiểu huynh đệ ở dưới vậy. "Hai vị đừng gọi ta là tiểu huynh đệ, gọi ta Thẩm Thanh Vân là được. Ta lớn lắm đấy." Yến Nam Thiên và Lộ Trọng Viễn hai người nhìn nhau cười, ngượng ngùng gãi đầu. "Không giấu gì hai vị, Thẩm Thanh Vân sư thừa Hoa Sơn phái, là một tạp dịch đệ tử quét rác của Hoa Sơn. Lúc rảnh rỗi không có việc gì làm, xuống núi câu cá." Nghe xong lời của Thẩm Thanh Vân, hai người Yến Nam Thiên nhìn nhau, vừa kinh ngạc vừa đầy nghi hoặc. "Thanh Vân huynh đệ, ngươi thật biết nói đùa, trêu chọc chúng ta. Với tu vi võ đạo bực này của ngươi, sao có thể là tạp dịch đệ tử của Hoa Sơn phái được? Với thiên phú bực này của ngươi, ai mà để ngươi làm tạp dịch đệ tử, thì chứng tỏ kẻ đó bị mù." "Khoan đã, tạp dịch đệ tử Hoa Sơn phái." Lộ Trọng Viễn lẩm bẩm một hồi lâu, rồi dừng lại, dường như đã nhớ ra chuyện gì đó quan trọng. "Chẳng lẽ ngươi chính là đệ tử Hoa Sơn trong lời đồn giang hồ, một kiếm giết chết Đông Phương Bất Bại?" Thẩm Thanh Vân gật đầu khẳng định. "Hít." Lộ Trọng Viễn hít một hơi khí lạnh. Tiến Nam Thiên ở bên cạnh, dường như đã đoán ra từ sớm, nên trên mặt không có vẻ kinh ngạc, mà chắp tay khen ngợi, "Thẩm huynh đệ quả là anh hùng xuất thiếu niên, tuổi còn trẻ đã có tu vi bậc này, lại còn danh dương tứ hải." Thẩm Thanh Vân cười. "Danh dương tứ hải? Thật ra cũng không hẳn, dù sao thế giới tổng võ này vô cùng rộng lớn, các đại hoàng triều san sát. Hắn tuy danh tiếng vang xa, nhưng cũng chỉ giới hạn trong giang hồ Đại Minh. Danh dương tứ hải phải bao gồm cả đại lục này mới đúng." "Công tử, đây là chuyện gì vậy?" Lúc này, Cúc Phi Yên đi tới bờ sông, khi nhìn thấy những thi thể máu me khắp nơi, đồng tử co rút lại, lộ vẻ lo lắng. Nàng lao một bước đến bên cạnh Thẩm Thanh Vân, nhìn từ trên xuống dưới, "Công tử, ngài không sao chứ?" Cúc Phi Yên rất rõ, trong thiên hạ không có mấy người có thể làm Thẩm Thanh Vân bị thương. Nhưng nỗi lo lắng trong lòng nàng lại không thể kìm nén mà trào ra. Thẩm Thanh Vân cười nói, "Ta không sao. Ngươi đến đúng lúc lắm, thu dọn đồ câu đi." Cúc Phi Yên gật đầu, sau đó nhanh nhẹn thu dọn đồ câu. Rất nhanh, đồ câu đã được thu dọn xong. Thẩm Thanh Vân nhìn hai người Yến Nam Thiên, chắp tay nói, "Hai vị quá khen rồi. Nếu hai vị không có chuyện gì khác, chúng ta núi sông còn gặp lại, xin cáo từ tại đây." "Thượng quan trang chủ, cáo từ." Thấy Thẩm Thanh Vân đột nhiên cáo biệt, Yến Nam Thiên cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Hắn rất ngưỡng mộ một cao thủ trẻ tuổi như Thẩm Thanh Vân, hôm nay khó khăn lắm mới gặp được, sao có thể để đi như vậy? "Thẩm huynh đệ khoan đã. Hôm nay trời còn sớm, có thể nể mặt cùng hai người chúng ta đến tiểu trấn uống vài chén rượu ngon không? Yến Nam Thiên ta muốn kết giao bằng hữu với Thẩm huynh đệ, thế nào?" Thẩm Thanh Vân nhìn vẻ mặt thành khẩn của Yến Nam Thiên, thầm nghĩ, có thể kết giao với một hào hiệp như Yến Nam Thiên, cũng là một chuyện vui lớn khi xuyên không đến thế giới tổng võ. Hơn nữa hôm nay trời quả thật còn sớm, trở về Hoa Sơn cũng không có việc gì làm. Đi uống rượu, cho chuyện cũng không phải là một chuyện tồi. Thế là, Thẩm Thanh Vân liền đồng ý, được, vậy ta cung kính không bằng tuân mệnh. Thượng quan trang chủ, ngươi cũng đi cùng. Thẩm Thanh Vân nhìn thượng quan Hải Đường, sợ nàng bị lạnh nhạt, cố ý hỏi. Đúng vậy, uống rượu đông người mới náo nhiệt. Yêu cầu do Thẩm Thanh Vân đưa ra, thượng quan Hải Đường vui mừng còn không kịp, sao có thể từ chối. Được, Hải Đường cũng cung kính không bằng tuân mệnh. Thẩm Thanh Vân nhìn Khúc Phi Yên, dặn dò, Phi Yên, ngươi mang đồ câu về hậu sân trước, ta cùng ba vị đại hiệp đến tiểu trấn uống rượu, lát nữa sẽ về. Khúc Phi Yên chắp tay lĩnh mệnh, vâng, công tử. Ngay sau đó, ba người liền cùng nhau đi về phía tiểu trấn. Chương 72, Yêu Nguyệt, nhập giang hồ chương 72, Yêu Nguyệt, nhập giang hồ trong tiểu trấn, tại vị trí gần cửa sổ trên lầu 2 của Duyệt Lai Tử quán. Thẩm Thanh Vân, Yến Nam Thiên, Thượng quan Hải Đường và Lộ Trọng Viễn, bốn người nâng ly cả chén. Nào, cả ly. Hôm nay chúng ta uống một trận thỏa thích, không say không về. Yến Nam Thiên rất phấn khích hô lớn, trông hệt như một ma men. Với vóc dáng cao to vạm vỡ như Yến Nam Thiên, lại là người luyện võ, tiểu lượng có thể dùng từ khoa trương để hình dung. Có thể nói là bát lớn uống rượu, miếng to ăn thịt, vô cùng sảng khoái. Có điều, những người này hành tẩu giang hồ, lại không mang theo bao nhiêu lộ phí, nên trên bàn ngoài từng vò rượu ra, chỉ còn lại một bát thịt bò lớn. Trong mắt họ, đây đã là một bữa ăn sang trọng. Nhưng trong mắt Thẩm Thanh Vân và Thượng quan Hải Đường, thì rất đạm bạc. Thượng quan Hải Đường rất hiểu lễ nghĩa, nàng tìm cơ hội, lén nói chuyện với trưởng quỹ, bảo ông ta mang hết món ngon trong quán lên và thành toán trước. Không bao lâu, tiểu nhị mang thêm cho họ đủ 10 món ăn, đều là những món tủ của tử quán. Nhìn rượu ngon thức ăn ngon trên bàn, Yến Nam Thiên ăn càng vui vẻ hơn. Hôm nay có thể kết giao bằng hữu với một cao thủ trẻ tuổi như Thẩm huynh đệ, ta thực sự rất vui, nên đã uống nhiều hơn vài chén. Lát nữa nếu có làm trò cười trước mặt Thẩm huynh đệ và thượng quan trang chủ, xin đừng trách. Thẩm Thanh Vân khỏe miệng nhếch lên, lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Thầm nói, với tiểu lượng như biển của ngươi, ai mà chốt say được ngươi. Không biết hai vị tại sao lại xuất hiện ở gần Hoa Sơn. Theo ta được biết, các ngươi cách đây không lâu vẫn còn ở Lạc Dương thành mà. Câu hỏi của thượng quan Hải Đường đi thẳng vào vấn đề, cũng hỏi ra nỗi nghi hoặc trong lòng Thẩm Thanh Vân. Hắn cũng tò mò, tại sao hai người Yến Nam Thiên lại xuất hiện ở gần Hoa Sơn, chẳng lẽ cũng giống như thượng quan Hải Đường, cũng bị hắn, đệ tử Hoa Sơn đã giết Đông Phương Bất Bại mà đến. Nhưng từ biểu hiện vừa rồi của hai người Yến Nam Thiên, họ dường như không phải đến vì chuyện này. Lộ Trọng Viễn nhìn thượng quan Hải Đường, trong mắt mang theo một tia cảnh giác và kinh ngạc. Cảnh giác là thượng quan Hải Đường lại biết họ mấy ngày trước xuất hiện ở Lạc Dương. Kinh ngạc là công tác tình báo của thượng quan Hải Đường làm quá lợi hại. Không hổ là thiên hạ đệ nhất trang, ngay cả việc chúng ta xuất hiện ở Lạc Dương cũng biết. Trong lời nói của Lộ Trọng Viễn mang theo một tia chất vấn. Thượng quan Hải Đường mỉm cười, vội vàng giải thích, hai vị đều là những nhân vật lớn danh chấn giang hồ, sự xuất hiện của các ngươi chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của nhiều người, mà thiên hạ đệ nhất trang của ta có hai mắt ở Lạc Dương, nên tự nhiên biết hai vị từng xuất hiện ở Lạc Dương. Không phải cố ý theo dõi hành tung của hai vị, mong hai vị đừng trách. Không sao không sao. Yến Nam Thiên đặt chén rượu xuống, lau đi vệt rượu còn sót lại trên khóe miệng, hào sảng đáp lại thượng quan Hải Đường, đại trưởng phu làm việc quang minh lỗi lạc, hành sự ngay thẳng, bị người khác biết hành tung thì có sao? Kỳ thực, chúng ta từ Lạc Dương, suốt chặng đường theo dõi Giả Tinh Trung đến Hoa Sơn. Đám phiên tử Đông Xưởng do Giả Tinh Trung cầm đầu này, gây sóng gió trên giang hồ đã lâu, ta đã sớm nghe nói. Lúc ở Lạc Dương, tình cờ gặp phải, nghe nói bọn hắn muốn đến diệt trừ Hoa Sơn phái. Sợ những kẻ này lại giết người vô tội trên giang hồ, gây ra một trận mưa máu gió tanh, nên chúng ta thay đổi kế hoạch, theo dõi Giả Tinh Trung đến Hoa Sơn. Ai ngờ, Hoa Sơn phái lại có cao thủ như Thẩm Minh đệ trấn giữ, giết chết Giả Tinh Trung, làm tổn thất nặng nề nhuệ khí của Đông Xưởng. Thật là hạ lòng hạ dạ. Hoa Sơn phái có Thẩm Minh đệ ở đây, cho dù là Tào Chính thuần đích thân ra tay, cũng không làm gì được. Thay đổi kế hoạch ban đầu, không biết Yến đại hiệp hai vị ban đầu định đi đâu. Thẩm Thanh Vân từ lời nói của Yến Nam Thiên, nhanh chóng nắm bắt được một thông tin. Hắn rất muốn biết, chuyện gì có thể khiến hai người Yến Nam Thiên và Lộ Trọng Viễn cùng nhau hành động. Yến Nam Thiên và Lộ Trọng Viễn là người thẳng thắn. Họ đã xem Thẩm Thanh Vân là bạn tốt, nên không muốn giấu giếm Thẩm Thanh Vân. Hơn nữa, theo họ thấy, chuyện họ định làm không phải là chuyện gì mờ ám. Thế là, liền kể ra ngọn ngành câu chuyện. Lộ Trọng Viễn mở lời trả lời, thật không giấu gì, thật ra ta và Yến đại hiệp hai người nhập giang hồ là vì hai người và một quyển bí tịch. Ồ, hai người và một quyển bí tịch. Chủ đề này lập tức thu hút sự chú ý của Thẩm Thanh Vân và Thượng quan Hải Đường. Thượng quan Hải Đường tò mò hỏi, sao, chẳng lẽ hai vị cũng đang tìm tịch Tà Kiếm Phổ? Câu nói này khiến Yến Nam Thiên và Lộ Trọng Viễn hai người cùng lúc bật cười. Ha ha ha, tịch Tà Kiếm Phổ. Thượng quan trang chủ cũng quá coi thường nhãn quan của hai người chúng ta rồi, một quyển tịch Tà Kiếm Phổ còn chưa lọt vào mắt chúng ta. Thẩm Thanh Vân nghe xong, khẽ cười nói, hai vị có lấy được, cũng vô dụng. Giải thích thế nào? Lộ Trọng Viễn hỏi dồn, nghe nói cả Đông Xưởng đều đang truy tìm tịch Tà Kiếm Phổ, ta cũng tò mò, tịch Tà Kiếm Phổ này rốt cuộc có lợi hại không? Không giấu gì chư vị, theo ta được biết, muốn tu luyện tịch Tà Kiếm Phổ thì phải tự cung. Thẩm Thanh Vân nói, tự cung? Thượng quan Hải Đường không rõ lắm về từ này, chính là cắt tiểu kê cây đó, thượng quan huynh. Nghe Thẩm Thanh Vân nói vậy, thượng quan Hải Đường mặt đỏ bừng, lộ vẻ e thẹn. Ồ, thì ra là vậy. Ha ha ha. Yến Nam Thiên và Lộ Trọng Viễn hai người nghe lời Thẩm Thanh Vân xong, lại không nhịn được cười lớn. Chẳng trách Đông Xưởng lại si mê như vậy, bởi vì bọn hắn đều đã cắt thứ đó rồi, tịch Tà Kiếm Phổ này đối với bọn hắn mà nói, không gì thích hợp hơn. Thẩm huynh đệ, may mà ngươi nhắc nhở. nếu không lỡ có ngày ta có cơ hội có được Tịch Tà kiếm phổ, e rằng ngay cả nam nhân cũng không làm được. Lời này của Yến Nam Thiên làm Thẩm Thanh Vân bật cười. Yến đại hiệp, thần kiếm quyết của ngươi đã danh chấn giang hồ, một môn Tịch Tà kiếm phổ còn con sao có thể lọt vào mắt xanh của ngươi? Trở lại chuyện chính, hai người và một quyển bí tịch mà các ngươi nói, rốt cuộc là gì? Một câu của Thẩm Thanh Vân lại kéo chủ đề trở về đúng hướng. Lộ Trọng Viễn đặt chén rượu xuống, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc. Hai người là chỉ hai vị cung chủ của Di Hoa Cung, Yêu Nguyệt và Liên Tinh. Một quyển bí tịch là chỉ giá y hệ thần công. Yêu Nguyệt, Liên Tinh, giá y hệ thần công. Lời này vừa nói ra, Thẩm Thanh Vân sáng mắt lên, lộ vẻ kinh ngạc. Thầm nghĩ, sao hai đại mỹ nhân này cũng nhập giang hồ rồi sao? Vậy thì thú vị rồi. Khi nghe đến giá y hệ thần công, Thẩm Thanh Vân có thể hiểu tại sao vừa rồi Lộ Trọng Viễn lại không coi Tịch Tà kiếm phổ ra gì. So với giá y thì thần công đẳng cấp và uy lực của Tịch Tà kiếm phổ có phần không đáng kể. Giá y thì thần công là một môn tuyệt thế nội công, là công phu bá đạo vô song trong tuyệt đại song tiêu. Phải biết rằng, Yêu Nguyệt ở trạng thái đỉnh phong, dùng Minh Ngọc công đối quyết với Yến Nam Thiên đã luyện thành giá y thì thần công, đều rơi vào thế hạ phong. Chỉ riêng điều này, đủ để thấy uy lực của giá y thì thần công. Chương 73, công pháp mới, Thánh Tâm Quyết. Chương 73, công pháp mới, Thánh Tâm Quyết. Sự xuất hiện của giá y thì thần công chắc chắn sẽ giống như Tịch Tà kiếm phổ gây ra sóng gió lớn trên giang hồ. Hơn nữa, sẽ còn hơn thế nữa. Vì vậy bất kể là Thẩm Thanh Vân hay Thượng Quan Hải Đường, trong mắt đều lộ ra vẻ tò mò. Thượng Quan Hải Đường tò mò là môn công pháp này rốt cuộc mạnh đến mức nào, còn Thẩm Thanh Vân tò mò là môn công pháp này sẽ dẫn dụ ra bao nhiêu cao thủ giang hồ. Hiện nay hai đại cao thủ Di Hoa cũng đã xuất hiện, cộng thêm hai người Yến Nam Thiên và Lộ Trọng Viễn, đã có bốn đại cao thủ. Trong thế giới tổng võ này tuyệt đối không chỉ có mấy cao thủ này nhắm vào giá y địa thần công. Hai vị cung chủ Di Hoa cùng vốn đã có công pháp cao cường, danh chấn một phương. Một môn Minh Ngọc công đã khiến thực lực của họ đột phá đại tông sư cảnh giới, nếu lại để họ có được giá y lý thần công, khó có thể tưởng tượng hai người này sẽ mạnh đến mức nào. Lục Trọng Viễn mày níu chặt, nhìn ra ngoài cửa sổ lộ vẻ lo lắng, ý vị sâu xa thở dài một hơi. Từ đó có thể thấy, hai vị cung chủ Di Hoa cung mang đến cho họ áp lực lớn đến mức nào. Thẩm Thanh Vân sau khi nhìn thấy biểu cảm của Yến Nam Thiên và Lộ Trọng Viễn, trong lòng càng cảm thấy thú vị hơn, rất muốn tận mắt chứng kiến bản lĩnh của hai đại mỹ nhân này. Nào, chúng ta uống rượu, không bàn những chuyện phiền lòng này nữa. Yêu Nguyệt và Liên Tinh này còn chưa có được giá y thì thần công chúng ta cũng không cần nội. Yến Nam Thiên thở dài một hơi, nâng ly rượu lên, tự an ủi mình. Sau đó uống cạn rượu ngon. Bốn người uống rượu, thật là sảng khoái. Mà thời gian vui vẻ luôn ngắn ngủi, Thẩm Thanh Vân cảm thấy chưa uống được bao lâu, nhưng đã đến lúc hoàng hôn. Nhìn dáng chiều đang lặn xuống ở chân trời, Thẩm Thanh Vân nói, chư vị, hôm nay chúng ta tụ họp, đến đây thôi. Ta phải trở về Hoa Sơn rồi. Buổi trưa không được ngủ, buồn ngủ quá. Nói rồi, Thẩm Thanh Vân đứng dậy, vươn vai, ngáp một cái, vẻ mặt buồn ngủ lơ mơ. Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn. Hôm nay có thể quen biết và tụ họp với hai vị là một chuyện vui lớn của Yến Nam Thiên ta. Nào, cạn chén này, chúng ta lần sau lại tụ họp. Dưới bài diễn văn hào hùng của Yến Nam Thiên, bốn người Thẩm Thanh Vân cạn ly cuối cùng. Sau đó mỗi người cáo biệt. Sau khi rời khỏi khách điếm, Thẩm Thanh Vân liền trở về Hoa Sơn. Khi đến hậu sơn, Thẩm Thanh Vân vào phòng, ngã đầu xuống giường ngủ. Khi tỉnh dậy, đã là rạng sáng. Ngoài cửa sổ, ánh trăng mờ ảo, bầu trời đầy sao lấp lánh, vô cùng đẹp mắt. Thẩm Thanh Vân nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ, dúi mắt, nói, tỉnh dậy vào giờ này, e rằng đêm nay lại không ngủ được rồi. Ngay lúc Thẩm Thanh Vân ngồi dậy trên giường, một giọng nói máy móc vang lên. Ký chủ có phần thưởng chưa nhận, mời ký chủ mau chóng vào hệ thống nhận. Giọng nói của hệ thống khiến Thẩm Thanh Vân bừng tỉnh. Hắn lúc này mới nhớ ra, mình nằm yên viết nhật ký đã được 80 ngày rồi. Phần thưởng sẽ có gì? Thẩm Thanh Vân mang theo lòng tò mò, tiến vào hệ thống, sau đó mở mục phần thưởng. Ký chủ nằm yên viết nhật ký đạt 80 ngày, hệ thống ban thưởng như sau: một bản bí tịch công pháp Thánh Tâm Quyết, một bình thượng cổ phượng huyết. Lời của hệ thống vừa dứt, một quyển bí tịch cổ xưa liền theo một luồng kim quang rơi vào lòng bàn tay Thẩm Thanh Vân. Thánh Tâm Quyết. Khi nhìn thấy tên của quyển bí tịch cổ xưa trong tay, Thẩm Thanh Vân vui mừng khôn xiết, cả người phấn khích hẳn lên. Cách nhiều ngày, cuối cùng lại nhận được một môn công pháp mới. Nhật ký nằm yên tiếp theo lại sẽ không ngừng thu hoạch. Đối với Thánh Tâm Quyết, Thẩm Thanh Vân không hề xa lạ, bởi vì trước khi xuyên không, hắn là một fan cuồng của võ hiệp Phong Vân. Đối với Xuyên Di Phong Vân, hắn rất am hiểu. Thánh Tâm Quyết xuất xứ từ phần 2 của Phong Vân là thần công vô thượng do Đế Thích Thiên bỏ ra hàng ngàn năm, tập hợp võ học của vạn gia trong thiên hạ và đặc tính của Phượng Huyết mà sáng tạo ra. Môn công pháp này bao la vạn tượng, thiên biến vạn hóa. Trong đó bao gồm nhiều tuyệt học công pháp, chẳng hạn như Khinh Công Túng Y Đăng Tiên Bộ Hải Nạp Thánh Tâm Chú, Thiên Cung Huyền Ảnh, Thánh Tâm Tứ Tuyệt, Hàn Thiên Tuyệt, Huyền Băng Tuyệt, Vạn Nhận Xuyên Vân, Đế Thiên Cùng Lôi, Thánh Tâm Tứ Kiếp, Kinh Mục Kiếp, Tà Huyết Kiếp, Thiên Tâm Kiếp, Cực Thần Kiếp và Thất Thiên Tuyệt Cảnh. Kinh khủng hơn là, khi tu luyện Thánh Tâm Quyết này đến viên mãn cảnh giới, sẽ nhận được rất nhiều dị năng, chẳng hạn như bất tử, thanh xuân vĩnh trụ không già đi, và còn có thể hấp thu nguyên thần của người khác, sở hữu kim cang bất hoại chi khu, thậm chí có thể hồi sinh một người đã chết. Những điều này đều chứng minh sự mạnh mẽ và đáng sợ của Thánh Tâm Quyết. Thẩm Thanh Vân hài lòng nhìn quyển bí tịch trong tay. Hắn rất rõ, Thánh Tâm Quyết này đặt trong thế giới tổng võ, thực chất chính là dáng chiều đả kích, sẽ là công pháp mạnh nhất trong toàn bộ thế giới tổng võ. Dùng công pháp thiên về huyền huyễn như vậy chơi trong thế giới tổng võ, hắn chính là tồn tại vô địch. Miểu thiên miểu địa, lật tay làm mây, út tay làm mưa, sướng thật. Theo giới thiệu trên hệ thống, Môn Thánh Tâm Quyết này cũng giống như Long Thần Công, chỉ cần ký chủ không ngừng viết nhật ký là có thể tự động dung hợp nâng cấp. Chỉ có điều, Long Thần Công mỗi lần đột phá một tầng cần nằm yên viết nhật ký 10 ngày, còn Thánh Tâm Quyết thì cần 30 ngày. Mỗi lần nằm yên viết nhật ký 30 ngày, Thẩm Thanh Vân liền có thể dung hợp một môn công pháp hoặc dị năng trong Thánh Tâm Quyết. 30 ngày, quả thật có hơi dài. Nhưng đối với Thẩm Thanh Vân đã chọn nằm yên mà nói, không phải là chuyện gì khó, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ký chủ muốn tu luyện Thánh Tâm Quyết phải dùng phương huyết, mời ký chủ ghi nhớ. Lời còn chưa dứt, một cái bình tinh xảo rơi vào tay Thẩm Thanh Vân. Trong chiếc bình tinh xảo, một mùi hương kỳ lạ tỏa ra, xộc thẳng vào mũi. Người thấy mùi hương, thân thể Thẩm Thanh Vân chấn động, cảm giác tinh thần bỗng chốc tràn đầy, hai lòng bàn tay cũng ngập tràn sức mạnh. Đây là uy lực của phượng huyết sao? Thẩm Thanh Vân khó mà tưởng tượng được sau khi nuốt lọ phượng huyết này, thực lực của hắn sẽ tăng lên đến cảnh giới nào. Thế là, hắn cất Thánh Tâm Quyết và phượng huyết đi, rời khỏi hệ thống. Trong phòng, Thẩm Thanh Vân nhìn chiếc bình đựng phượng huyết trong tay. Khoe miệng hắn nhếch lên nói, dù sao tối nay cũng không ngủ được, cứ thử sức mạnh của phượng huyết này xem sao. Nói rồi, Thẩm Thanh Vân mở nắp bình. Sau khi nắp bình được mở ra, một mùi hương nồng nàn xộc vào mũi. Đồng thời, một luồng ánh sáng màu đỏ máu bao trùm lấy khuôn mặt Thẩm Thanh Vân. Ừ. Thẩm Thanh Vân há miệng, uống cạn cả lọ phượng huyết. Phượng huyết vừa vào miệng, hiện tượng kỳ lạ lập tức xuất hiện. Cơ thể Thẩm Thanh Vân tràn ngập một luồng ánh sáng màu đỏ máu, kèm theo một luồng linh khí bằng bạc. Trong phút chốc, Thẩm Thanh Vân vốn đang ngồi yên trên giường đã bị luồng sức mạnh đó nhấc bổng lên không trung. Rắc rắc. Lúc này, xương cốt và cơ bắp của Thẩm Thanh Vân phát ra những tiếng động kỳ dị. Phượng huyết đó đang tôi luyện thân thể cho Thẩm Thanh Vân. Xương cốt, cơ bắp, kinh mạch toàn thân, ngũ tạng lục phủ, không một ngoại lệ, tất cả đều được sức mạnh của phượng huyết tôi luyện. Chương 74, uống phượng huyết, phá thiên nhân cảnh đỉnh phong. Chương 74, uống phượng huyết, phá thiên nhân cảnh đỉnh phong. A. Nóng quá. Thẩm Thanh Vân nhắm chặt hai mắt. Toàn thân hắn như rơi vào lò lửa, nóng bỏng vô cùng. Thậm chí hắn còn cảm thấy quần áo trên người sắp cháy đến nơi. Ngay sau đó, Thẩm Thanh Vân hít sâu một hơi, hai lòng bàn tay nhẹ nhàng ấn xuống, rồi hít thở sâu để điều hòa khí tức trong cơ thể. Đồng thời dùng Long Thần Công để điều hòa sức mạnh do phượng huyết sinh ra. Cuối cùng, luồng sức mạnh của phượng huyết được Long Thần Công dẫn dắt thuận lợi, chạy vào trong đan điền. Thế nhưng, cảm giác nóng rực đó không những không kết thúc mà còn trở nên dữ dội hơn. Nóng đến mức quần áo của Thẩm Thanh Vân ướt đẫm. Hơn nữa, luồng sức mạnh tràn ngập không ngừng lưu chuyển trong phòng, sắp làm cho căn phòng của Thẩm Thanh Vân nổ tung. Cứ thế này không ổn. Ta cần nước, rất nhiều nước. Đúng rồi, hồ nước. Thẩm Thanh Vân nói xong, hóa thành một đạo tàn ảnh, lao thẳng ra khỏi phòng, lướt qua lương đỉnh, đâm đầu vào trong hồ. Ầm. Một tiếng nổ lớn truyền đến từ trong hồ. Sóng nước bắn cao mấy chục mét, phá vỡ sự yên tĩnh của hậu sơn. Cũng khiến Khúc Phi Yên đang say ngủ giật mình tỉnh giấc, nàng tưởng có người đột nhập hậu sơn, liền lập tức cầm thiên ma cầm lao ra ngoài. Ánh mắt của nàng lập tức bị dị tượng thần kỳ trên mặt hồ thu hút. Dưới ánh trăng trắng ngà, mặt hồ vốn tĩnh lặng giờ đây lại trở nên sôi sục, giống như dưới đáy hồ có núi lửa, lúc nào cũng có thể phun trào. Vị trí trung tâm hồ tỏa ra một luồng sáng tựa như ngọn lửa, lấp la lấp lánh, như sắp sửa trào ra. Chuyện gì thế này? Lẽ nào dưới đáy hồ này thật sự là một miệng núi lửa? Khúc Phi Yên từng nghe ra ra nói qua, những hồ nước tồn tại trên núi, rất nhiều là do miệng núi lửa hình thành. Theo thời gian, núi lửa sẽ phun trào. Nếu thật sự là núi lửa phun trào, vậy thì hậu sơn rất nguy hiểm. Không hay rồi, ta phải mau chóng báo cho công tử. Thế là, Khúc Phi Yên lập tức chạy về phía phòng của Thẩm Thanh Vân. Thế nhưng, lúc này cửa phòng của Thẩm Thanh Vân đang mở, bóng dáng Thẩm Thanh Vân đã sớm biến mất. Công tử đi đâu rồi? Lời con chưa dứt, mặt hồ truyền đến một tiếng nổ lớn, khuấy động những con sóng cao. Khúc Phi Yên vội vàng quay người nhìn lại, chỉ thấy thân thể Thẩm Thanh Vân phá mặt nước bay lên không trung, những giọt nước xung quanh không ngừng rơi xuống. Khúc Phi Yên lúc này mới biết, thì ra dị tượng dưới đáy hồ là do công tử Thẩm Thanh Vân tạo ra lúc tu luyện. Nàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Công tử lại đang tu luyện công pháp gì vậy? Lại có thể dìm cả người xuống đáy hồ, thật là thần kỳ. Khúc Phi Yên kinh ngạc nhìn Thẩm Thanh Vân, trong lòng vô cùng ngạc nhiên. Trong mắt nàng, Thẩm Thanh Vân giống như một vị thần tiên giáng trần, công phu tu luyện căn bản không thuộc về thế giới này, thực sự mạnh đến đáng sợ. Khúc Phi Yên trong lòng vui mừng, đi theo một công tử như vậy, không ai có thể làm hại được nàng. Phụ. Trên bầu trời, Thẩm Thanh Vân thở ra một hơi thật sâu. Hắn nhìn hai tay của mình, sau đó nhắm mắt lại lặng lẽ cảm nhận những lợi ích mà việc dùng phượng huyết mang lại. Thân thể hắn đã được tôi luyện, thân thức trở nên nhạy bén hơn, xương cốt cơ bắp trở nên mạnh mẽ hơn, kỳ kinh bát mạch thậm chí cả máu huyết dường như cũng tràn đầy sức mạnh. Không hổ là phượng huyết. Thẩm Thanh Vân thầm tán thưởng trong lòng. Ký chủ đã dùng phượng huyết thành công, có thể tu luyện Thánh Tâm Quyết, tùng ý đang tiến bộ. Thú vị thật, vậy là có thể tu luyện phần nhập môn của Thánh Tâm Quyết rồi sao? Đột nhiên, một luồng ý thức kỳ lạ tràn vào trong đầu Thẩm Thanh Vân. Đó là nội dung tu luyện của tùng ý đang tiến bộ. Chẳng mấy chốc, tùng ý đang tiến bộ đã dung hợp thành công. Đôi mắt đang nhắm chặt của Thẩm Thanh Vân đột nhiên mở ra. Sau đó hắn chắp tay sau lưng, tâm thủy ý động, khi nhìn về phía trước, thân thể lại được sức mạnh chân khí trong cơ thể thúc đẩy, di chuyển về phía trước, giống như một vị Trích Tiên thượng cổ đang cưỡi mây bay lượn vậy. Thần kỳ vô cùng. Lúc này, Thẩm Thanh Vân đột nhiên thay đổi một ý niệm phi hành khác. Vút một tiếng, bóng dáng Thẩm Thanh Vân đã bay đến vách núi cao mấy nghìn mét. Tốc độ này, căn bản không phải là phi hành, mà là dịch chuyển tức thời. Ngay sau đó, hắn lại di chuyển. Một lần dịch chuyển tức thời đã đến trên Tư Quán Nhai. Từ trên cao nhìn xuống phong cảnh bên dưới, Thẩm Thanh Vân kinh ngạc thốt lên, chết tiệt, thứ này đâu phải là khinh công, đây là tiên pháp. Đúng là lợi hại kinh khủng. Khi Thẩm Thanh Vân dùng túng y đang tiên bộ nhảy lên, Nhạc Linh San đang ở trên Tư Quán Nhai nhìn thấy, cả người đều bị dọa ngây ra. Nàng ngây người nhìn Thẩm Thanh Vân, lấy tay che miệng, kinh ngạc nói: "Sư đệ Thẩm, rốt cuộc là người, là quỷ, hay là thần tiên?" Trong mắt Nhạc Linh San, con người không thể nào làm được loại dịch chuyển tức thời đáng sợ như vậy. Cuối cùng, Thẩm Thanh Vân dừng lại trên tảng đá lớn trước Tư Quá Nhai, đứng yên nhìn vầng trăng sáng phía trước. Hắn nhắm mắt lại, tiến vào hệ thống, xem bảng hệ thống. Ký chủ: Thẩm Thanh Vân, cảnh giới Thiên Nhân cảnh đỉnh phong, nội lực 80 năm, công pháp Long Thần Công, tầng thứ 8, Hoa Sơn kiếm pháp, Thanh Phong thập nhị thức, Chỉ Tiện Uyên Ương bất tiện tiên, Tứ Đại kiếm chiêu của Lý Tuần Cương, Thiên Long bát âm, Thánh Tâm quyết, Túng Ý đăng tiên bộ, Binh khí, Thiên Ma cầm vật phẩm, Thần cấp kim xăng dược, số lần sử dụng còn lại 9 lần, Thần thông kỹ năng, Điểm thạch thành kim, có thể sử dụng, số ngày viết nhật ký, 80 ngày tài sản có thể dùng, vang một vạn lượng khi nhìn thấy cảnh giới công pháp của mình. Thẩm Thanh Vân hít một hơi khí lạnh. Xì. Thẩm Thanh Vân không ngờ, nhanh như vậy đã trực tiếp từ Thiên Nhân cảnh sơ kỳ đột phá đến Thiên Nhân cảnh đỉnh phong. Hơn nữa, từ chân khí trong cơ thể hắn cảm nhận được, hắn luôn cảm thấy mình rất nhanh có thể bước vào lục địa thần tiên cảnh giới. Tốc độ này, thực sự quá khoa trương. Sau này tiếp tục tu luyện Long Thần Công và Thánh Tâm Quyết, hắn rất nhanh có thể đạt tới lục địa thần tiên cảnh giới. Đến lúc đó, toàn bộ tổng võ ai có thể địch lại? Thẩm Thanh Vân rời khỏi hệ thống, mở mắt ra. Hắn chậm rãi xoay người lại, nhìn về phía cửa hang động Tư Quá Nhai, khóe miệng nhếch lên, sau đó thân hình dịch chuyển tức thời, xuất hiện bên cạnh Nhạc Linh San. "Sư tỷ, đêm hôm khuya khoắt không ngủ, chạy lên Tư Quá Nhai này làm gì?" Bóng dáng như quỷ mị của Thẩm Thanh Vân, cùng với lời nói đột ngột, dọa Nhạc Linh San giật nảy mình, chân vấp phải cành cây khô, thân thể sắp ngã xuống đất. Thẩm Thanh Vân thấy vậy, vươn tay ra, kéo Nhạc Linh San vào lòng. Sau đó thân hình nhẹ nhàng bay ra khỏi cửa động, đến giữa khoảng đất trống của Tư Quá Nhai. Nhạc Linh San trong lòng bị dọa đến mức hai tay ôm chặt cổ Thẩm Thanh Vân, không dám dễ dàng buông ra, sợ bị ngã. Ánh trăng chiếu lên gò má Thẩm Thanh Vân. Lúc này, khuôn mặt anh tuấn của hắn hiện ra không chút che giấu. Nhạc Linh San nhìn khuôn mặt tuấn tú của Thẩm Thanh Vân, mặt đỏ thai hồng, hơi thở trở nên dồn dập. Nàng thầm nghĩ, sư đệ Thẩm, thật là đẹp trai. Không ngờ lần này lên Tư Quá Nhai, lại có cuộc gặp gỡ tình cờ như vậy, không hưởng công ta leo mệt như thế. Nhạc Linh San trước giờ luôn nghịch ngợm tùy hứng, lúc này lại giống như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn. Sư đệ, thả ta xuống đi. Chương 75, sư đệ, ở lại với ta một đêm. Chương 75, sư đệ, ở lại với ta một đêm. Nghe thấy lời của Nhạc Linh San, Thẩm Thanh Vân liền buông tay, thả nàng ra. Dưới ánh trăng, Thẩm Thanh Vân nhìn thấy vẻ mặt e thẹn trên khuôn mặt Nhạc Linh San, hắn hiểu được một vài suy nghĩ của nha đầu này. Sư tỷ, ngươi đêm hôm khuya khoắt không ngủ, chạy lên Tư Quá Nhai này làm gì? Đối mặt với câu hỏi của Thẩm Thanh Vân, trên mặt Nhạc Linh San lộ ra vẻ bất đắc dĩ, thậm chí còn mang theo cảm xúc tức giận. Đều tại Lục Đại Hữu, cứ nhất quyết kéo ta xuống núi tìm đại sư mình. Ta không lay chuyển được hắn, nên đành đồng ý cùng hắn xuống núi. Ai ngờ chuyện này lại bị mẫu thân bắt gặp, kế hoạch của chúng ta bị bại lộ, thế là ta bị mẫu thân trách phạt, bắt ta lên Tư Quá Nhai đóng cửa sám hối 3 ngày. Xuống núi tìm đại sư mình. Nghe đến chủ đề này, Thẩm Thanh Vân mới bừng tỉnh ngộ, thì ra trên Hoa Sơn này còn có một đệ tử tên là Lệnh Hồ Sung. Mấy ngày nay, Lệnh Hồ Sung hoàn toàn không thấy bóng dáng, Thẩm Thanh Vân gần như đã quên mất hắn. Nhưng Thẩm Thanh Vân lại rất tò mò. Theo lý mà nói, tung tích của Lệnh Hồ Sung cũng nên là một chuyện mà Ninh Trung Tắc rất quan tâm mới phải, tại sao bây giờ lại không hỏi han gì, ngay cả Nhạc Linh San xuống núi tìm Lệnh Hồ Sung cũng bị trách phạt. Lẽ nào, sư mẫu Ninh Trung Tắc đã từ bỏ Lệnh Hồ Sung? Đại sư Minh, bây giờ không chừng đang ôm mỹ nhân Tiêu Dao, các ngươi còn lo lắng cho hắn làm gì? Còn nữa, sư mẫu tại sao lại phạt ngươi? Lục Đại Hữu đâu? Đối mặt với câu hỏi của Thẩm Thanh Vân, Nhạc Linh San lắc đầu trả lời, đây cũng là điều ta rất tò mò. Mẫu thân đối với đại sư mình đã không còn thương yêu như trước nữa, thậm chí căn bản không quan tâm đến sống chết của đại sư mình. Chiều nay, đệ tử Tuần Sơn của Hoa Sơn phái chúng ta phát hiện dưới chân núi có hơn 100 thi thể của thị vệ Đông Sưởng, giả Tinh Trung cũng bị người ta giết chết. Mẫu thân lo lắng Đông Sưởng sẽ đổ hết chuyện này lên đầu Hoa Sơn chúng ta, đến lúc đó chúng ta xuống núi một khi gặp phải người của Đông Sưởng sẽ gặp nguy hiểm, đây cũng là lý do mẫu thân trách phạt ta. Nghe xong lời của Nhạc Linh San, Thẩm Thanh Vân cười. Chuyện này, Ninh Trung Tắc làm rất đúng, hoàn toàn là suy xét từ tình cảnh của cả Hoa Sơn phái. Lệnh Hồ Sung người này, vào lúc Hoa Sơn nguy nan đã biến mất không dấu vết, bây giờ Hoa Sơn phái khó khăn lắm mới vượt qua và có chút khởi sắc, tại sao phải vì hắn mà mạo hiểm? Sư tỷ, chuyện này sư mẫu làm rất đúng. Ngươi cứ ở đây sám hối cho tốt đi, ta đi đây. Khi Thẩm Thanh Vân định đi, Nhạc Linh San lập tức gọi hắn lại, sư đệ Thẩm đừng đi. Sư tỷ, còn có chuyện gì sao? Thẩm Thanh Vân quay người lại, nhìn Nhạc Linh San, hỏi. Ở đây tối quá, ta hơi sợ, ngươi có thể ở lại với ta không? Nhạc Linh San vẫn là lần đầu tiên bị phạt lên Tư Quá Nhai sám hối, cho nên đối với mọi thứ trên Tư Quá Nhai đều không quen thuộc lắm. Khi màn đêm buông xuống, bốn bể tĩnh lặng, quả thực rất đáng sợ. Chỉ có điều, đây chính là hiệu quả mà sự trừng phạt cần có. Ngươi chỉ cần ở lại với ta một đêm, để ta quen với ban đêm trên Tư Quá Nhai, hai đêm tiếp theo ta sẽ không sợ nữa. Trong ánh mắt của Nhạc Linh San, mang theo một vẻ cầu khẩn. Sư tỷ, đây là sự trừng phạt của sư mẫu đối với ngươi, ta không thể tham gia vào được. Được rồi, trời đã tối, ta phải về hậu sơn nghỉ ngơi. Nói xong, Thẩm Thanh Vân bay bút xuống, trở về hậu sơn. Nhìn Thẩm Thanh Vân biến mất dưới ánh trăng, Nhạc Linh San tức đến dậm chân, "Thẩm Thanh Vân, ngươi thật là không biết thương hoa tiếc ngọc chút nào." Gió lạnh hiu hắt, thổi khiến Nhạc Linh San toàn thân có chút lạnh lẽo. Nàng không còn cách nào khác, chỉ có thể quay trở lại hang động, tìm một ít cành cây đốt lửa sưởi ấm, sau đó lặng lẽ ở trong hang động qua một đêm. Trước hang động, Nhạc Bất Quần đang âm thầm quan sát nhất cử nhất động của Nhạc Linh San. Không lâu sau khi Nhạc Linh San lên Tư Quá Nhai, Nhạc Bất Quần cũng chạy lên Tư Quá Nhai, cho nên cảnh Thẩm Thanh Vân tu luyện Túng Y Đăng Tiên Bộ và cuộc đối thoại giữa Nhạc Linh San và Thẩm Thanh Vân vừa rồi, hắn ở xa xa đều thấy rất rõ. Nhớ lại khinh công mà Thẩm Thanh Vân sử dụng, trong lòng Nhạc Bất Quần vẫn tràn đầy kinh ngạc. Hắn thực sự không hiểu nổi, một tên đệ tử tạp dịch mà mình vô tình thu nhận, tại sao trong vòng vài tháng ngắn ngủi lại biến thành một cao thủ tuyệt thế? Khinh công mà Thẩm Thanh Vân thi triển, rốt cuộc là gì? Công pháp như vậy rốt cuộc là của môn phái nào? Nếu ta có thể tu luyện công pháp như vậy, sau này nhất định có thể thống nhất ngũ nhạc, trấn hưng hoa sơn. Nhạc Bất Quần trong lòng suy tính. Ánh mắt hắn tập trung vào Nhạc Linh San bên đống lửa. Suy nghĩ hồi lâu, hắn mắt sáng lên có chủ ý, khóe miệng nhếch lên, đáp ý nói, "Tốt, cứ làm như vậy." Nói xong, Nhạc Bất Quần chậm rãi rời đi. Hôm nay, thời tiết không tệ, ta một mình ra bờ sông câu cá, không ngoài dự đoán của ta, Thượng Quan Hải Đường vừa đến, ngay sau khi Thượng Quan Hải Đường vừa đến, tên thái giám chết tiệt giả Tinh Trùng cũng dẫn theo mấy trăm thị vệ đông sưởng đến bờ sông gây sự. Lũ người đông sưởng đó làm phiền ta câu cá, nên ta đã giết hết bọn hắn, cho xong chuyện. Khi ta giết xong giả Tinh Trùng, Thượng Quan Hải Đường mới nói cho ta biết, chuyện này Tả Lãnh Thiền cũng có phần, nói thật, sát ý của ta đối với Tả Lãnh Thiền đã dâng lên trong lòng, tên này chuyên môn dở trò sau lưng, ta thấy hắn là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cho nên ta đã quyết định, ta muốn diệt trừ cả Tung Sơn phái. Nói đến Thượng Quan Hải Đường, chuyện Tả Lãnh Thiền hôm nay thật sự phải cảm ơn nàng, còn nữa, rất muốn xem dáng vẻ nàng thay lại nữ trang, nhất định rất xinh đẹp. Khi ta chuẩn bị rời đi, lại gặp phải hai nhân vật không ngờ tới, Yến Nam Thiên và Lộ Trọng Viễn, hai người này rất nhiệt tình, vừa đến đã xưng mình gọi đệ với ta, còn mời ta đến tiểu trấn uống rượu. Lúc uống rượu, ta biết được hai đại mỹ nhân của Di Hoa Cung là Yêu Nguyệt và Liên Tinh đã nhập giang hồ, hơn nữa còn là vì giá y đi thần công mà đến, rất thú vị, ta rất muốn đích thân gặp gỡ hai đại mỹ nhân này. Buổi tối, phần thưởng mới đã đến, vì vậy tu vi của ta một bước đột phá thiên nhân cảnh đỉnh phong, cách lục địa thần tiên cảnh giới chỉ còn một bước chân. Ngay lúc ta đang tu luyện Túng Y Đăng Tiên Bộ, đã xảy ra một tình tiết nhỏ thú vị, đó là ta gặp được tiểu nha đầu Nhạc Linh San này trên Tư Quá Nhai, nàng bị sư mẫu phạt sám hối, mà nguyên nhân là nàng muốn cùng Lục Đại Hữu xuống núi tìm lệnh bổ sung. Theo ta thấy, sư mẫu làm rất đúng. Lệnh Hồ Sung căn bản không đáng để cả Hoa Sơn lo lắng cho hắn, càng không đáng vì hắn mà mạo hiểm. Lúc Hoa Sơn nguy cấp tồn vong, tên Lệnh Hồ Sung này có lẽ đang cùng những người bạn tốt ma giáo của hắn uống rượu vui vẻ, nhưng ta khá tò mò, trong thế giới tổng võ này, vận mệnh giữa Lệnh Hồ Sung và Nhậm Doanh Doanh rốt cuộc sẽ phát triển đến mức nào, có tu thành chính quả không? A, nhật ký viết xong rồi, hơi buồn ngủ, đi ngủ thôi, ngủ ngon. Chương 76, Tam Mỹ đọc nhật ký, tâm tư bất nhất. Chương 76, Tam Mỹ đọc nhật ký, tâm tư bất nhất. Trong phòng, Ninh Trung Tắc đang đọc nhật ký. Đôi mắt nàng không ngừng lóe lên vẻ kinh hãi. Nàng hoàn toàn bị tốc độ tu luyện của Thẩm Thanh Vân làm cho choáng váng, tốc độ này quá kinh khủng, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Thanh Vân đã từ thiên nhân cảnh sơ kỳ nhảy vọt đột phá đến thiên nhân cảnh đỉnh phong, cách lục địa thần tiên cảnh giới chỉ còn một bước chân. Đây là thiên phú kinh khủng đến mức nào? Ninh Trung Tắc đối với thiên phú tu luyện của Thẩm Thanh Vân đã sớm bị kinh ngạc rất nhiều lần. Mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng mỗi lần nàng đều không kìm nén được sự kinh ngạc trong lòng. Bởi vì trong mắt nàng, đây căn bản không phải là chuyện mà con người có thể làm được. Theo tốc độ này của Thẩm Thanh Vân, không đến một năm liền có thể đạt tới lục địa thần tiên đỉnh phong, thậm chí có thể phá vỡ hư không. Nghĩ đến đây, Ninh Trung Tắc hít một hơi khí lạnh. Phá vỡ hư không, đó chính là một truyền thuyết của viết cổ, lẽ nào mình thật sự có thể tận mắt chứng kiến? Trong nhật ký, ngoài việc Thẩm Thanh Vân đột phá thiên nhân cảnh đỉnh phong, Ninh Trung Tắc còn thu được rất nhiều thông tin quan trọng. Trong đó quan trọng nhất có hai điểm. Một là Tả Lãnh Thiền muốn lợi dụng giả Tinh Trung để giết Thẩm Thanh Vân, đối phó Hoa Sơn. Hai là Lệnh Hồ Sung lại có giao du với Thánh Cô Nhậm Doanh Doanh của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Nhìn đến đây, Ninh Trung Tắc nổi giận đùng đùng. Nàng không ngờ tên Tả Lãnh Thiền này vẫn chứng nào tận ấy, âm thầm ra tay hãm hại Hoa Sơn. Nàng càng không ngờ tới, đồ đệ Lệnh Hồ Sung mà mình nuôi nấng nhiều năm, lại qua lại với Thánh Cô của Nhật Nguyệt Thần Giáo, hơn nữa còn có khả năng tu thành chính quả. Từ xưa chính ta bất lưỡng lập, với tư cách là đại sư minh của Hoa Sơn phái, hành động này quả thực hoang đường đến cực điểm. Nếu chuyện này bị các kiếm phái khác của Ngũ Nhạc biết được, sẽ gây ảnh hưởng cực lớn đến Hoa Sơn. Đặc biệt là Tả Lãnh Thiền, nhất định sẽ lấy cớ này để đối phó Hoa Sơn, thậm chí ép Hoa Sơn giao ra vị trí minh chủ Ngũ Nhạc. Đến lúc đó, Hoa Sơn dù có lý cũng không thể nói rõ. Dù sao câu kết với ma giáo yêu nhân chính là điều cấm kỵ của Ngũ Nhạc kiếm phái. Sung Nhi à Sung Nhi, ngươi thật quá khiến sư mẫu thất vọng rồi. Cùng lúc đó, Thượng Quan Hải Đường và Nhậm Doanh Doanh cũng đang chú ý đến nội dung cập nhật trên quyển nhật ký của Thẩm Thanh Vân. Nhậm Doanh Doanh nhìn nội dung trên nhật ký, cũng bị việc Thẩm Thanh Vân đột phá thiên nhân cảnh đỉnh phong làm cho kinh ngạc. Nàng nhíu chặt mày, suy nghĩ miên man. Miệng lẩm bẩm, thiên nhân cảnh đỉnh phong, Thẩm Thanh Vân này rốt cuộc là yêu nghiệt dạng gì? 10 ngày trước vừa mới đột phá thiên nhân cảnh sơ kỳ, trong vòng 10 ngày ngắn ngủi, lại trực tiếp bỏ qua thiên nhân cảnh trung kỳ, đạt tới thiên nhân cảnh đỉnh phong. Điều này cũng quá không thể tin được. Nếu là thật, cho dù là phụ thân ra tay, cũng không địch lại Thẩm Thanh Vân đâu nhỉ? Nhật Nguyệt Thần Giáo, lẽ nào thật sự không còn cơ hội? Còn nữa, Thẩm Thanh Vân này tại sao lại nói ta và Lệnh Hồ Sung tu thành chính quả? Làm sao hắn biết ta từng gặp mặt Lệnh Hồ Sung? Tên này, chẳng lẽ đối với nhất cử nhất động của ta đều rõ như lòng bàn tay? Như vậy, chuyện ta lần này đến Hoa Sơn dò la tin tức, Thẩm Thanh Vân chẳng phải đã biết rồi sao? Nói đến đây, Nhậm Doanh Doanh cảm thấy sống lưng lạnh toát, hít một hơi khí lạnh, bất giác dùng mắt cảnh giác quét qua cả căn phòng. Bị người khác nắm rõ trong lòng bàn tay là một chuyện rất đáng sợ. Nàng đóng quyển nhật ký lại, gọi Lam Phượng Hoàng ngoài cửa, "Lam Phượng Hoàng, ngươi vào đây." Lam Phượng Hoàng ngoài cửa, vội vàng đẩy cửa bước vào. "Thánh cô, có chuyện gì phân phó?"
"Trên đường đi, ngươi có phát hiện người nào khả nghi theo dõi chúng ta không?"
Nhậm Doanh Doanh cảm thấy, lý do Thẩm Thanh Vân biết chuyện của nàng, là vì đã âm thầm cài cắm thai mắt theo dõi nhất cử nhất động của nàng. Lam Phượng Hoàng lắc đầu, trả lời, "Không có. Hành động lần này của chúng ta hoàn toàn bí mật, ngoài hai người chúng ta ra, không có người thứ ba biết, hơn nữa trên đường đi chúng ta đều cải trang, căn bản không gây chú ý. Cho nên, Thánh cô ngài cứ yên tâm."
Nhậm Doanh Doanh nhìn Lam Phượng Hoàng, thậm chí bắt đầu nghi ngờ cả Lam Phượng Hoàng. Nhưng nghĩ lại, Lam Phượng Hoàng là tâm phúc của mình, luôn ở bên cạnh mình, căn bản chưa từng gặp mặt Thẩm Thanh Vân, càng đừng nói đến việc trở thành thái mắt của Thẩm Thanh Vân.
"Phụ, có phải ta đã quá lo bỏ trắng răng rồi không?"
Nhậm Doanh Doanh thầm nghĩ.
"Thánh cô, không còn sớm nữa, chúng ta phải nhanh chóng lên đường rồi, còn hai ngày nữa là chúng ta có thể đến Hoa Sơn rồi."
Lam Phượng Hoàng nhắc nhở.
Nhậm Doanh Doanh lúc này mới đứng dậy, sau khi rửa mặt xong, hai người tiếp tục lên đường. So với Ninh Trung Tắc và Nhậm Doanh Doanh, tâm trạng của Thượng Quan Hải Đường hoàn toàn khác hẳn. Hai người kia thì tràn đầy lo lắng, còn Thượng Quan Hải Đường thì tràn đầy vui mừng. Nàng không ngờ, sau chuyện của Tạ Lãnh Thiển và Giả Tinh Trung, thái độ của Thẩm Thanh Vân đối với nàng lại thay đổi lớn như vậy. Sau này, cơ hội nàng lôi kéo Thẩm Thanh Vân ngày càng lớn. Thượng Quan Hải Đường cứ nhìn chằm chằm vào câu mà Thẩm Thanh Vân khen ngợi nàng. Nói đến Thượng Quan Hải Đường, chuyện Tạ Lãnh Thiển hôm nay thật sự phải cảm ơn nàng, còn nữa, rất muốn xem dáng vẻ nàng thay lại nữ trang, nhất định rất xinh đẹp. Mặt nàng đỏ bừng, vô cùng e thẹn. Nàng không ngờ, một nam tử như Thẩm Thanh Vân lại cảm thấy nàng thay lại nữ trang nhất định sẽ rất xinh đẹp. Giây phút này, Thượng Quan Hải Đường nảy sinh một sự thôi thúc. Đó là, trong lần gặp mặt Thẩm Thanh Vân tiếp theo, nàng muốn thay một bộ nữ trang xinh đẹp, trở lại thân nữ nhi. Thực ra, bao nhiêu năm nay nàng vẫn luôn muốn có cơ hội thể hiện như vậy. Đáng tiếc là, nghĩa phụ luôn yêu cầu nàng không được để lộ thân nữ nhi của mình. Điều này cũng khiến nàng rất ghen tị với những nữ tử có thể mặc những bộ quần áo xinh đẹp ra mắt mọi người. Hiện giờ, Thẩm Thanh Vân đã biết nàng là nữ cải nam trang, cho nên trước mặt Thẩm Thanh Vân, nàng tiếp tục giả vờ cũng không có ý nghĩa gì. Lúc này, trong đầu Thượng Quan Hải Đường đã tự mình tưởng tượng ra cảnh mặc nữ trang gặp Thẩm Thanh Vân.
Phụ,
càng nghĩ, tim nàng đập càng nhanh, hơi thở càng trở nên dồn dập.
Hoa Sơn, trên sân luyện võ.
Sau khi đọc xong nhật ký, Linh Trung Tắc liền mang kiếm đến sân luyện võ, dẫn dắt các đệ tử tu luyện phi linh kiếm pháp. Các đệ tử Hoa Sơn, tinh thần phấn chấn, toàn tâm toàn ý tu luyện. Ngay lúc tu luyện được một nửa, một gã đệ tử Hoa Sơn chạy như bay tới, lớn tiếng hô: "Sư nương, sư phụ và đại sư huynh đã trở về. Sư phụ và đại sư huynh đã trở về." Giọng nói vang dội, truyền khắp cả luyện võ trường, cắt ngang dòng suy nghĩ luyện kiếm của các đệ tử. Nghe thấy lời này, Linh Trung Tắc buông trường kiếm trong tay xuống. Sau đó nhìn về phía gã đệ tử kia. Các đệ tử cũng lần lượt dừng trường kiếm trong tay, trở nên kích động. Sư phụ và đại sư huynh cuối cùng cũng đã trở về, thật tốt quá.
Đúng vậy, lâu như thế, ta còn tưởng sư phụ và đại sư huynh đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn trên giang hồ rồi chứ.
Chẳng mấy chốc, giữa tiếng người huyên náo, bóng dáng của Nhạc Bất Quần và Lệnh Hồ Sung xuất hiện trên luyện võ trường. Nhìn trượng phu Nhạc Bất Quần của mình, trong lòng Linh Trung Tắc ngũ vị tạp trần. Chương 77, Lệnh Hồ Sung mất đi Bạch Nguyệt Quang. Chương 77, Lệnh Hồ Sung mất đi Bạch Nguyệt Quang. Lúc Nhạc Bất Quần nhìn Linh Trung Tắc, trong lòng cũng ngũ vị tạp trần. Hắn không biết tiếp theo nên đối mặt với sư muội của mình như thế nào, dù sao nữ nhân trước mắt này không chỉ là sư muội, mà còn là thê tử của hắn. Hiện giờ, hắn vì tu luyện Tịch Tà kiếm pháp mà đã cắt đi vật quý của mình, không còn là một nam nhân nữa, chuyện này hắn không biết có thể giấu được bao lâu. Thế nhưng, với tình hình hiện tại, Nhạc Bất Quần chỉ có thể đi một bước xem một bước. Suy nghĩ một lát, Nhạc Bất Quần thay đổi vẻ mặt xấu não, cố gắng nặn ra một nụ cười. Sau đó đi về phía Ninh Trung Tắc.
"Sư muội, ta đã về."
Đối mặt với sự chủ động chào hỏi của Nhạc Bất Quần, Ninh Trung Tắc tự nhiên không thể tỏ thái độ lạnh nhạt, nếu không nàng sẽ mất mặt trước toàn thể đệ tử Hoa Sơn. Dù sao chuyện giữa phu thê nên đóng cửa lại nói, chứ không phải công khai với người ngoài, huống hồ còn là chuyện có nói.
"Sư Minh, khoảng thời gian này huynh đã đi đâu vậy?
Khiến cho chúng ta lo lắng đến chết, còn tưởng huynh đã bị người của Đông Sưởng bắt đi." Sau khi nhận được câu trả lời của Ninh Trung Tắc, tâm tư của Nhạc Bất Quần cũng dần quay trở lại Hoa Sơn. Mỉm cười đáp, "Mấy ngày nay, ta và Sung Nhi vẫn luôn trốn tránh sự truy bắt của Giả Tinh Trung cùng những người khác. Hôm qua ta mới biết tin, Giả Tinh Trung cùng đám thị vệ Đông Sưởng mà hắn dẫn đầu đã bị người ta giết chết. Cho nên ta và Sung Nhi mới dám trở về Hoa Sơn. Chúng ta chậm chạp không trở về, chính là sợ dẫn Giả Tinh Trung và những người khác lên Hoa Sơn."
Nghe vậy, Ninh Trung Tắc bất giác nghĩ đến Thẩm Thanh Vân.
Trong lòng thầm nghĩ, nói như vậy, Sư Minh và Sung Nhi hai người các ngươi đều phải cảm ơn Thanh Vân cho thật tốt, nếu không có Thanh Vân ra tay giết chết Giả Tinh Trung và những người khác, e rằng bây giờ các ngươi vẫn đang trốn chui trốn nhủi khắp nơi. Thế nhưng, đối với chuyện Thẩm Thanh Vân giết Giả Tinh Trung, Ninh Trung Tắc không định nói cho Sư Minh Nhạc Bất Quần và các đệ tử Hoa Sơn. Bởi vì nàng lo lắng nếu chuyện này truyền ra ngoài, sẽ gây ra phiền phức không cần thiết cho Thẩm Thanh Vân.
"Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi."
Ninh Trung Tắc mỉm cười nói, nụ cười trên mặt rõ ràng là gượng gạo. Sau đó nàng nhìn về phía các đệ tử sau lưng, phân phó, cho dù sư phụ đã trở về, các ngươi cũng không được ngừng buổi luyện công sáng nay.
"Nhanh lên, tiếp tục luyện kiếm."
Các đệ tử đồng thanh hô lớn, "Tuân lệnh sư nương." Nói xong liền vung trường kiếm trong tay, tiếp tục tu luyện kiếm pháp. Nhìn kiếm pháp chỉnh tề, sắc bén mà các đồ đệ thi triển, Nhạc Bất Quần trong lòng kinh ngạc. Hắn không ngờ, trong khoảng thời gian hắn không có ở đây, toàn bộ Hoa Sơn phái lại được sư muội Ninh Trung Tắc quản lý ngăn nắp, hơn nữa trình độ kiếm pháp của các đệ tử còn hơn cả trước đây. Trong lòng Nhạc Bất Quần càng thêm khó chịu.
Thầm nghĩ, hóa ra trên Hoa Sơn này, có ta hay không cũng không ảnh hưởng lớn lắm nhỉ. Nhìn các sư đệ tinh thần phấn chấn, Lệnh Hồ Sung cũng ngũ vị tạp trần, hắn không ngờ trong khoảng thời gian mình rời đi, Hoa Sơn phái lại xảy ra thay đổi lớn như vậy. Đầu tiên là sư nương đánh bại Tả Lãnh Thiền, đoạt được vị trí ngũ nhạc minh chủ. Sau đó lại là sư đệ quét rác ở Hậu Sơn Thẩm Thanh Vân Chu sát Đông Phương bất bại, khiến Hoa Sơn phái danh dương tứ hải. Rồi đến bây giờ kiếm pháp của các sư đệ đều tiến bộ. Lệnh Hồ Sung cảm thấy địa vị đại sư minh của hắn ở Hoa Sơn phái đã không còn quan trọng nữa. Hơn nữa, ánh mắt các sư đệ nhìn hắn, vị đại sư minh này đã thay đổi, không còn là sự sùng bái và tôn trọng như trước đây. Lệnh Hồ Sung trong lòng tự giễu, thời gian thay đổi, Hoa Sơn phái đã không còn là Hoa Sơn phái mà ta từng biết nữa rồi. Lúc này, bóng dáng Nhạc Linh San xuất hiện trước chính điện. Khi nhìn thấy Nhạc Linh San, Lệnh Hồ Sung cả người phân chấn hẳn lên, dù sao tiểu sư muội cũng là Bạch Nguyệt Quang của hắn. Mọi phiền não và khoảnh khắc này đều tan thành mây khói. Nhạc Linh San chạy như bay tới, đến bên cạnh Nhạc Bất Quẩn, hưng phấn hô lớn, "Cha, người cuối cùng cũng đã trở về. Khoảng thời gian này làm chúng con lo chết đi được." Lệnh Hồ Sung ở bên cạnh, tưởng rằng Nhạc Linh San sẽ như trước đây kích động cho hắn một cái ôm. Ai ngờ, khi Nhạc Linh San nhìn thấy hắn, đã không còn sự nồng nhiệt như trước. Ngược lại, còn có một sự kính sợ và xa cách. "Đại sư Minh, huynh cũng đã về." Nhạc Linh San nói một câu, lập tức chuyển tầm mắt sang Ninh Trung Tắc, "Mẹ, con lén chạy ra ngoài, người phạt con đi. Trên Tư Quá Nhai ban đêm tối om, một mình con không dám ở trên đó diện bích hối lôi đâu. Cầu xin người đừng bắt con đến Tư Quá Nhai nữa. Chỉ cần không bắt con đến Tư Quá Nhai diện bích hối lôi, bảo con làm gì cũng được." Nhìn vẻ mặt đáng thương của Nhạc Linh San, Ninh Trung Tắc cũng không truy cứu nữa. Huống hồ bây giờ Nhạc Bất Quần và Lệnh Hồ Sung đều đã trở về, đối với Hoa Sơn mà nói là một chuyện vui, cũng không cần thiết phải tiếp tục trừng phạt Nhạc Linh San vào lúc này. "Được, lần này mẹ tha cho con một lần. Nhưng lần sau nếu con còn dám phạm lỗi, ta vẫn sẽ bắt con đến Tư Quá Nhai diện bích." Ninh Trung Tắc vẫn giữ vẻ mặt nghiêm khắc, nhìn Nhạc Linh San. Nhạc Linh San khoác tay Nhạc Bất Quần, sau đó xoay người chỉ vào các sư huynh đệ đang luyện kiếm, ưỡn ngực, vô cùng tự hào nói, "Cha, Hoa Sơn chúng ta có thể chuyển nguy thành an, và vẻ vang trong ngũ nhạc kiếm phái. Công lao của thẩm sư đệ quét rác ở Hậu Sơn là lớn nhất, người phải thưởng cho hắn thật hậu hĩnh. Còn nữa, đệ tử có thiên phú dị bẩm như hắn mà để ở Hậu Sơn quét rác thì thật là lãng phí, cha nên để hắn rời khỏi Hậu Sơn. Hơn nữa theo con thấy, để hắn làm trưởng môn nhân tương lai của Hoa Sơn phái cũng không phải là không thể." Nghe vậy, Linh Trung Tắc đội vàng ngắt lời Nhạc Linh San, nói, "Được rồi, con cả ngày chỉ biết nhắc đến thẩm sư đệ, mẹ không phải đã nói với con, thẩm sư đệ không muốn xuống núi sao?" Nhạc Linh San phản bác, "Con thấy, người trẻ tuổi tài cao như vậy, nên dẫn dắt Hoa Sơn làm nên đại sự. Trốn ở Hậu Sơn quả thực là phung phí của trời. Có cơ hội con sẽ đích thân đi khuyên thẩm sư đệ đến kế thừa vị trí trưởng môn Hoa Sơn phái." Nhìn vẻ mặt tự tin của Nhạc Linh San, Ninh Trung Tắc dở khóc dở cười. "Con bé này nói chuyện thật không biết giữ mồm giữ miệng." Nhạc Bất Quần nghiêm mặt trừng Nhạc Linh San một cái, dùng giọng điệu cờ trách nói, "Được rồi được rồi, chuyện này ta tự có chừng mực, San Nhi con đừng nhiều lời nữa." Nghe phụ thân Nhạc Bất Quần nói như vậy, Nhạc Linh San mới thôi. Khi Nhạc Linh San nhắc đến tên Thẩm Thanh Vân, trong mắt nàng sáng lên, tràn đầy sự yêu thích và tự hào. Cảnh này bị Lệnh Hồ Sung nhìn thấy, giờ phút này hắn đã nhận ra Bạch Nguyệt Quang của mình đã thích người khác, không còn là tiểu sư muội chuyên thuộc về hắn nữa. Nghĩ đến đây, Lệnh Hồ Sung không khỏi buồn bã. Lúc này, Nhạc Bất Quần quay đầu nhìn Lệnh Hồ Sung, phân phó, "Sung Nhi, con cũng mệt rồi, xuống nghỉ ngơi đi. Ta và sư nương con cùng tiểu sư muội còn có chút chuyện cần bàn bạc." Lệnh Hồ Sung nghe xong, chắp tay đáp lời, sau đó xoay người rời đi, trở về phòng của mình. Chương 78, Nhạc Bất Quần đích mưu tính chương 78, Nhạc Bất Quần đích mưu tính sư muội, "San Nhi, theo ta vào phòng, ta có chuyện muốn bàn với các ngươi." Nói xong, Nhạc Bất Quần đi thẳng. Linh Trung Tắc và Nhạc Linh San hai người theo sát phía sau. Nhìn bóng lưng của Nhạc Bất Quần, Linh Trung Tắc suy nghĩ, rốt cuộc là chuyện gì mà sư huynh phải cho Sung Nhi tránh mặt? Phải biết rằng, Sung Nhi trước nay đều tham gia vào rất nhiều quyết sách của Hoa Sơn phái. Thực ra, Linh Trung Tắc có nghi hoặc như vậy, hoàn toàn là vì trước đây, sư huynh Nhạc Bất Quần chưa bao giờ cho Lệnh Hồ Sung tránh mặt để bàn chuyện. Hôm nay là lần đầu tiên. Trong phòng, ba người ngồi quanh bàn, giống như đang họp gia đình. Nhạc Linh San nhìn cha Nhạc Bất Quần với vẻ mặt nghiêm túc, đầy nghi hoặc. "Cha, người muốn nói chuyện gì với con và mẹ? Làm gì mà nghiêm túc thế?" Đối mặt với câu hỏi của Nhạc Linh San, Nhạc Bất Quần cười cười, trả lời, "Chuyện này là chuyện trung thân đại sự của San Nhi con, cũng là chuyện quan trọng nhất của nhà chúng ta. Cho nên ta mới cho đại sư Minh con tránh mặt, chỉ để lại ba chúng ta. Sung Nhi tuy là do ta nuôi lớn từ nhỏ, nhưng đối với gia đình chúng ta, cuối cùng vẫn là người ngoài, cho nên có một số chuyện vẫn nên tự chúng ta bàn bạc." "Trung thân đại sự?" Bốn chữ này vừa nói ra, trong lòng Linh Trung Tắc lập tức trùng xuống. "Sư Minh, huynh thật sự định gả San Nhi cho Sung Nhi sao?" Một năm trước Nhạc Bất Quần đã từng nhắc đến chuyện này với Ninh Trung Tắc, cho nên khi Ninh Trung Tắc nghe sư huynh Nhạc Bất Quần nhắc đến chuyện này, lập tức nhớ lại. Ai ngờ, chưa đợi Nhạc Bất Quần trả lời, Nhạc Linh San đã lập tức phản đối. "Con không muốn gả cho đại sư huynh." "Con không muốn." Thấy Nhạc Linh San từ chối kiên quyết như vậy, Ninh Trung Tắc vô cùng kinh ngạc. "San Nhi, bình thường con không phải thích đại sư huynh nhất sao? Nửa năm trước các con còn bàn chuyện bỏ trốn cùng nhau cơ mà. Sao đến lúc bàn chuyện cưới hỏi, lại nói không gả?" Nhạc Linh San bĩu môi, dứt khoát trả lời, "Làm gì có chuyện bỏ trốn, lúc đó còn trẻ người non dạ. Bây giờ con thấy đại sư Minh không phải kiểu người con thích." Trong câu nói này ẩn chứa thông tin quan trọng, lập tức bị Ninh Trung Tắc phát hiện. "Sao, bây giờ con có người trong lòng rồi hả?" "Là ai?" Đối mặt với câu hỏi của mẫu thân, Nhạc Linh San cũng không giấu giếm, thẳng thắn nói, "Là thẩm sư đệ." con thích nam nhân võ công cao cường, phong độ ngời ngời như thẩm sư đệ. Con không phải hắn thì không gả. Câu nói này khiến Linh Trung tắc ngây người. Hơn nữa nàng lại vô thức quát nhạc Linh San một câu, con không được thích thẩm sư đệ, càng không được gả cho hắn. Ngoài thẩm sư đệ ra, ai cũng được. Linh Trung tắc nói xong câu này, chính nàng cũng sững sờ. Trong lòng thầm nghĩ, mình bị sao thế này? Tại sao lại phản đối chuyện của San Nhi và Thanh Vân mạnh mẽ như vậy? Chẳng lẽ mình cũng không được, nếu người khác biết ta tranh giành nam nhân với nữ nhi của mình, sẽ bị thiên hạ chê cười. Nhưng mà Nhạc Linh San nghe thấy thái độ của mẫu thân như vậy, rất tức giận. Hừ lạnh một tiếng nói, "Hừ, con không quan tâm, con chính là thích thẩm sư đệ. Mẫu thân người không ngăn cản được đâu." "Được rồi, hai mẹ con đừng cãi nhau ở đây nữa." Nhạc Bất Quần ngắt lời hai người, "Chuyện hôm nay bàn bạc, không phải là San Nhi và Sung Nhi, mà là San Nhi và Thanh Vân, ta đồng ý cho San Nhi gả cho Thanh Vân. Dù sao, muốn làm con rể của Nhạc Bất Quần ta, võ công phải cái thế. Sung Nhi bây giờ vẫn chưa đạt điều kiện. Thú hổ, bây giờ San Nhi cũng thích Thanh Vân, vừa hay." Nghe cha ủng hộ mình gả cho Thẩm Thanh Vân, Nhạc Linh San vô cùng hưng phấn, nắm chặt tay Nhạc Bất Quần, "Vẫn là cha thương con. Giống như các người nói, không có Thẩm Thanh Vân thì không có Hoa Sơn phái bây giờ. Hắn ba lần bảy lượt cứu Hoa Sơn, ta thân là trưởng môn nhân, tự nhiên phải cảm tạ hắn, gả nữ nhi bảo bối của ta cho hắn, đây hẳn là lời cảm tạ lớn nhất rồi nhỉ. Hơn nữa sau khi hắn cưới San Nhi, vị trí trưởng môn Hoa Sơn phái cũng không ai khác ngoài hắn, đến lúc đó cũng có thể danh chính ngôn thuận kế thừa trưởng môn Hoa Sơn phái." Nhạc Bất Quần, "Đúng là tính toán hay. Tối hôm qua khi hắn ở trên tư quán nhai, nhìn thấy sự tương tác giữa Thẩm Thanh Vân và Nhạc Linh San, hắn đã đoán chắc, nữ nhi Nhạc Linh San đã thích Thẩm Thanh Vân. Cho nên hắn muốn lợi dụng điểm này để trói buộc Thẩm Thanh Vân, để Thẩm Thanh Vân làm ô dù bảo vệ cho Hoa Sơn. Nhưng hắn không ngờ rằng, Thẩm Thanh Vân căn bản không thèm để ý đến hắn." Nhìn vẻ mặt kiên quyết của sư mình, Linh Trung ta biết, chuyện này chắc chắn sẽ gây ra sóng gió lớn ở Hoa Sơn phái. Thế nhưng, bây giờ bọn họ chẳng qua chỉ là tự mình đưa ra kết luận. Thẩm Thanh Vân rốt cuộc có thích Nhạc Linh San hay không, có đồng ý cưới Nhạc Linh San hay không, bọn họ hoàn toàn không biết. Nếu Thanh Vân không thích San Nhi, thì phải làm sao? Linh Trung Tắc đưa ra nghi vấn, theo như ta hiểu về Thanh Vân, hắn không phải là người dễ đối phó như vậy. Hơn nữa nếu chúng ta ép quá, hắn sẽ rời khỏi Hoa Sơn bất cứ lúc nào. Câu nói này, Linh Trung Tắc là nói cho sư Minh Nhạc Bất Quần nghe. Nàng từ việc đầu tiên sư Minh làm khi trở về Hoa Sơn hôm nay, đã đoán được ý tứ trong đó. Sư Minh Nhạc Bất Quần, chẳng qua chỉ muốn lợi dụng San Nhi để trói buộc Thẩm Thanh Vân, để hắn bảo vệ Hoa Sơn, làm ô dù cho Hoa Sơn mà thôi. Hành động này, khiến Linh Trung Tắc cảm thấy ghê tởm. Nàng không ngờ, sư Minh Nhạc Bất Quần lại biến thành bộ dạng như bây giờ. Nàng không khỏi thầm đoán, sư Minh biến thành như hôm nay, có phải là do tu luyện Tịch Tà kiếm pháp không? Nhạc Bất Quần, giả vờ bình tĩnh trả lời, đây cũng là lý do ta gọi các ngươi đến bàn bạc. Tối nay các ngươi cùng ta đến Hậu Sơn gặp Thẩm Thanh Vân, ta sẽ đích thân đề nghị chuyện thành hôn với San Nhi, xem thái độ của hắn thế nào. Dù sao, ta cũng là sư phụ của hắn. Một ngày làm thầy, cả đời làm cha, ta không tin chút mặt mũi này hắn cũng không cho. Được rồi, cứ quyết định như vậy, tối nay ăn cơm xong chúng ta cùng đến Hậu Sơn. Thái độ của Nhạc Bất Quần rất kiên quyết. Linh Trung Tắc rất rõ, quyết định của Nhạc Bất Quần, nàng cơ bản không thể thay đổi, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Thế nhưng, theo nàng thấy, tỷ lệ thành công của chuyện này rất thấp, gần như bằng không. Hơn nữa còn sẽ gây ra sự phản cảm của Thẩm Thanh Vân, đến lúc đó sẽ được không bù mất. Linh Trung Tắc trong lòng thầm nghĩ, nếu Thanh Vân từ chối và vì chuyện này mà rời khỏi Hoa Sơn, ta phải làm sao? Không được, ta phải nghĩ cách. Màn đêm nhanh chóng buông xuống, Nhạc Bất Quần dẫn theo vợ con đến Hậu Sơn. Lúc này, Thẩm Thanh Vân và Khúc Phi Yên hai người đang vui vẻ ăn tối, ăn cá kho tộ và gà hầm bao tử. Tài nấu nướng của Khúc Phi Yên tiến bộ không ít, món ăn nấu ra thơm nước vui, cách rất xa cũng ngửi thấy. Khi ba người Nhạc Bất Quần bước vào Hậu Sơn, Thẩm Thanh Vân đã nhận ra có người đến. Chỉ là hắn không ngờ lại là cả gia đình ba người của Nhạc Bất Quần mà thôi. Chương 79, Thanh Vân, ngươi muốn cưới sư tỷ không? Chương 79, Thanh Vân, ngươi muốn cưới sư tỷ không? Nhạc Bất Quần đích thân lên Hậu Sơn, lại còn dẫn theo cả vợ và nữ nhi. Thật mới lạ. Thẩm Thanh Vân buông đũa trong tay xuống, sau đó uống cạn ly rượu. Khúc Phi Yên nhìn ba người đang đến, trong lòng tò mò. Công tử, bọn hắn lúc này đến Hậu Sơn làm gì vậy? Giọng của Khúc Phi Yên rất nhỏ, không truyền đến tai của Nhạc Bất Quần và những người khác. Ba người Nhạc Bất Quần đứng trên luyện võ trường, nhất thời có chút lúng túng, dù sao mục đích lần này bọn hắn đến là để trưng cầu ý kiến của Thẩm Thanh Vân, hơn nữa còn là ý kiến về việc thành hôn với Nhạc Linh San, ít nhiều có chút đường đột và khó xử. Linh Trung Tắc nhìn về phía Thẩm Thanh Vân, nở nụ cười, rồi đi về phía lương đình. "Thanh Vân, các ngươi bây giờ mới ăn tối à?" Nhìn Linh Trung Tắc bắt chuyện được gạo, Thẩm Thanh Vân cười cười, đáp lại một câu, "Đúng vậy, ăn tối sớm quá dễ đói. Hơn nữa, Phi Yên hầm canh cần chút thời gian. Sư nương, các người có muốn cùng ăn chút không?" Lời hỏi thăm của Thẩm Thanh Vân là vì lịch sự, nhưng thực tế cơm nước trên bàn cũng chỉ vừa đủ cho hắn và Khúc Phi Yên hai người ăn. Nhạc Bất Quần bước tới, nhìn những món ăn ngon trên bàn, hắn lại lộ ra vẻ hâm mộ. Gã đệ tử tạp dịch này của mình, sống còn tốt hơn cả sư phụ hắn nhiều. Mỗi bữa đều có rượu thịt, lại còn có người giúp nấu cơm làm món. Quan trọng hơn là, Thẩm Thanh Vân không cần phải quản lý một môn phái. "Không cần, chúng ta ăn rồi. Sư phụ con lần này lên đây, là muốn bàn với con một chút chuyện. Con xem lúc nào tiện." Nghe vậy, Thẩm Thanh Vân nhìn sang Khúc Phi Yên bên cạnh, cũng lập tức hiểu ý của Ninh Trung Tắc. Nàng muốn Thẩm Thanh Vân cho Khúc Phi Yên tránh mặt một lát. "Sư đương, Phi Yên là nha hoàn thân cận của ta, nàng không cần tránh mặt." Thẩm Thanh Vân không muốn ở riêng một mình với gia đình ba người của Nhạc Bất Quần. Như vậy, thật khó xử biết bao. Có Khúc Phi Yên ở bên cạnh, hắn còn có thể có cớ để chuyển hướng những tình huống khó xử. Sư nương, các người có chuyện gì, cứ nói thẳng là được. Sự thẳng thắn của Thẩm Thanh Vân cũng khiến ba người Ninh Trung Tắc trong lòng thoải mái hơn nhiều. Cảm giác không cần vòng vo tam quốc, khiến người ta cực kỳ dễ chịu. Nhạc Bất Quần ngồi xuống bàn đá, sau đó cũng kéo Nhạc Linh San xuống, ngồi bên cạnh Thẩm Thanh Vân. Sau đó Nhạc Bất Quần nở nụ cười, rồi nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Vân, hỏi: "Sư phụ muốn gả San Nhi cho ngươi, cho nên đặc biệt đến đây hỏi ý kiến của ngươi." "Cái gì?" Thẩm Thanh Vân vừa nghe lời này, cả người đều ngây dại. Hắn nhìn thẳng vào Nhạc Bất Quần, nhất thời không nói nên lời. Trong lòng thầm nghĩ: "Hay lắm, hay lắm. Nhạc Bất Quần ngươi không về Hoa Sơn thì thôi, vừa về đã bày ra cho kinh người như vậy. Hơn nữa ngươi lại dám tính kế lên đầu ta." Thẩm Thanh Vân rất rõ mưu đồ của Nhạc Bất Quần trong hành động này. Nói trắng ra, Nhạc Bất Quần chính là muốn lợi dụng việc gả Nhạc Linh San để trói buộc hắn, sau đó để hắn vĩnh viễn ở lại Hoa Sơn, làm cây đại thụ chống đỡ cho sự trỗi dậy của Hoa Sơn. "Lão thái giám Nhạc nhà ngươi cũng hay thật, hóa ra ngươi muốn bắt ta vắt sữa à, không có cửa đâu." Thẩm Thanh Vân vốn đã không thích một số hành vi của Nhạc Bất Quần, huống hồ là vì Nhạc Linh San mà trở thành công cụ lợi dụng của Nhạc Bất Quần. "Thế nào, Thanh Vân ngươi có đồng ý không? Chỉ cần ngươi và San Nhi thành thân, vậy sau này ngươi chính là người thừa kế trưởng môn Hoa Sơn phái." Nhạc Bất Quần đưa ra điều kiện hấp dẫn và nhìn Thẩm Thanh Vân với vẻ tự tin. Linh Trung Tắc lúc này đang nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Vân, trong lòng ngũ vị tạp trần, muôn vàn suy nghĩ. Nàng vừa sợ Thẩm Thanh Vân đồng ý, lại vừa sợ Thẩm Thanh Vân không đồng ý, vô cùng mâu thuẫn. Nhìn bộ mặt đó của Nhạc Bất Quần, Thẩm Thanh Vân dứt khoát từ chối. "Xin lỗi, ta còn chưa muốn thành thân." Nghe vậy, ba người Linh Trung Tắc nhìn nhau. "Không muốn, không đổi." "Đây là sao, xem như từ chối rồi." Nhạc Bất Quần tiếp tục nói, "Sao, chẳng lẽ ngươi thấy sư tỷ không xứng với ngươi?" Nói xong, Thẩm Thanh Vân nhìn sang Nhạc Linh San, thực ra Nhạc Linh San chỉ nhập môn sớm hơn hắn, cho nên mới trở thành sư tỷ của hắn mà thôi. Trên thực tế, tuổi của Nhạc Linh San nhỏ hơn hắn 2 tuổi, bây giờ mới 17 tuổi. "Ta và sư tỷ đều còn trẻ, không đổi." Lời này của Thẩm Thanh Vân rất có ý tứ. Không chủ động, không từ chối, không chịu trách nhiệm. Bây giờ không muốn, không có nghĩa là sau này không muốn. Thái độ của ta rất kiên quyết, các người đừng khuyên ta nữa. Hơn nữa, bây giờ Hoa Sơn đang trong giai đoạn trỗi dậy, các người nên đặt tâm tư vào việc chấn hưng Hoa Sơn, chứ không phải vào chuyện tình cảm nam nữ này. Lời của Thẩm Thanh Vân khiến Nhạc Bất Quần trong lòng vô cùng tức giận. Bởi vì Thẩm Thanh Vân quá không để mặt hắn, dù sao, hắn cũng là trưởng môn Hoa Sơn phái, cũng là sư phụ của Thẩm Thanh Vân. Tiếc là, Nhạc Bất Quần chỉ dám giận mà không dám nói. Dù sao hắn căn bản không đánh lại Thẩm Thanh Vân, nếu chọc giận Thẩm Thanh Vân, hắn sẽ không có kết cục tốt. Hừ. Nghe vậy, Nhạc Bất Quần thở dài một hơi. Nhìn thấy thái độ từ chối dứt khoát của Thẩm Thanh Vân, Nhạc Bất Quần rất rõ, chuyện hôm nay chỉ có thể dừng lại ở đây. Nếu đã như vậy, vi sư cũng không ép buộc nữa. Sau này nếu Thanh Vân ngươi suy nghĩ kỹ rồi, cứ đến báo cho vi sư nhất định sẽ giúp ngươi và sư tỷ chủ trì đại cục. Trời không còn sớm, chúng ta không làm phiền các ngươi ăn cơm nữa. Nói xong, Nhạc Bất Quần đứng dậy rời đi. Linh Trung Tắc và Nhạc Linh San hai người, ba bước ngoảnh lại nhìn Thẩm Thanh Vân, trong mắt tràn đầy lưu luyến. Thẩm Thanh Vân không để ý nhiều, mà nhìn ly rượu. Tu cục. Khúc Phi Yên tâm lĩnh thần hội, cầm bầu rượu rót vào chén rượu của Thẩm Thanh Vân. "Phi Yên, ngươi thấy chuyện này ta làm có đúng không?" Thẩm Thanh Vân hỏi. Khúc Phi Yên mỉm cười, không chút do dự trả lời, với tướng mạo của công tử, hà hoạn vô thê. Hơn nữa với thực lực của công tử, một trưởng môn Hoa Sơn phái nhỏ bé có là gì? Nếu thật sự ở lại Hoa Sơn, mới gọi là lãng phí. Khúc Phi Yên tuy tuổi còn nhỏ, nhưng đối với tình hình trên dưới Hoa Sơn này lại nhìn rất rõ ràng, cho nên mới có thể nói ra lời kinh người. "Được, vậy tối nay ngươi chuẩn bị đi, ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi Hoa Sơn." Nghe Thẩm Thanh Vân muốn rời khỏi Hoa Sơn, Khúc Phi Yên vẫn có chút kinh ngạc. Dù sao với tính cách của Thẩm Thanh Vân, mọi việc đều cầu ổn, cũng không muốn quá phiền phức. Hiện giờ, bên Hoa Mãn lâu vẫn chưa có tin tức, bọn họ vào giang hồ chính là phiêu bạt giang hồ. Còn nữa, người có nỡ sư nương của người không? Người cứ đi như vậy, sư nương của người e rằng sẽ đau lòng muốn chết. Câu nói này, Khúc Phi Yên hạ thấp giọng, trong lòng nàng biết ý nghĩ của Ninh Trung Tắc đối với Thẩm Thanh Vân, sợ phạm phải điều cấm kỵ của Thẩm Thanh Vân, nhưng lại lo lắng Thẩm Thanh Vân sẽ vì vậy mà hối hận. Thế là cố ý nhắc nhở. Lời của Khúc Phi Yên nói không sai, cứ vậy mà đi không một lời từ biệt, quả thật không hay. Cho nên, Thẩm Thanh Vân dự định viết một phong thư, ngày mai lúc xuống núi đưa cho đệ tử gác cổng Hoa Sơn chuyển giao cho sư nương. Thế là, sau khi ăn cơm xong, Khúc Phi Yên thu dọn hành lý, còn Thẩm Thanh Vân thì trở về phòng viết thư và nhật ký. Chương 80, tiểu khất cái nổi danh đăng tràng. Chương 80, tiểu khất cái nổi danh đăng tràng. Hôm nay ta đã ngủ cả một ngày, có thể nói là trời đất mù mịt. Lúc tỉnh lại, Khúc Phi Yên đã nấu xong cơm canh chờ ta. Cơm canh Khúc Phi Yên làm càng ngày càng ngon miệng, đặc biệt là món bao tử gà của nàng đã trở thành món tủ của nàng ngay lúc hai người chúng ta đang ăn cơm. Nhạc Bất Quần, sư nương và Nhạc Linh San ba người đã đến hậu sơn, ta không ngờ cả nhà ba người bọn hắn lại đến hậu sơn. Hơn nữa còn là vì tác thành cho hôn sự của ta và Nhạc Linh San. Nói thật, hành động này của Nhạc Bất Quần, mặt dày thật đúng là đến nơi đến chỗ rồi. Lúc trước khi ta còn vô danh tiểu tốt, quét rác ở hậu sơn, hắn căn bản không thèm liếc mắt nhìn ta. Hơn nữa lúc Đông Sưởng giết vào Hoa Sơn, hắn mang theo toàn bộ đệ tử Hoa Sơn chạy trốn, để lại một mình ta ở hậu sơn, căn bản không quan tâm đến sống chết của ta. Hiện giờ biết ta đã không còn như xưa, đã trở thành cây đại thụ của Hoa Sơn, lại muốn hưởng bóng mát dưới tán cây của ta, thật là nực cười. Người có mắt đều biết, Nhạc Bất Quần gả nữ nhi, mục đích chính là để trói buộc ta. Lẽ nào ta không nhìn ra, Nhạc Bất Quần à Nhạc Bất Quần, ngươi coi ta là kẻ ngu sao? Nhạc Bất Quần đã trở về, thực lực của ta cũng bị hắn phát hiện, cũng có nghĩa là sau này ta ở Hậu Sơn sẽ không được yên ổn, cả Hoa Sơn cũng sẽ không được yên ổn, mắt không thấy tâm không phiền, cho nên ta dự định ngày mai sẽ rời khỏi Hoa Sơn. Đối với Hoa Sơn, điều duy nhất ta lưu luyến là sư nương Ninh Trung Tắc, đáng tiếc thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, ta và sư nương e là phải chia xa rồi. Sư nương, giang hồ tái kiến. Nhìn nội dung trên cuốn nhật ký của Thẩm Thanh Vân, Ninh Trung Tắc vừa tức vừa nội. Nàng nội là vì Thẩm Thanh Vân sắp rời đi, mà nàng tức giận là vì hành động đường đột hôm qua của sư huynh Nhạc Bất Quần, trực tiếp dẫn đến việc Thẩm Thanh Vân muốn rời khỏi Hoa Sơn. Ninh Trung Tắc đội vàng đứng dậy rời khỏi phòng, chạy về phía Hậu Sơn. Khi nàng đến Hậu Sơn tĩnh lặng như tờ, Thẩm Thanh Vân và Khúc Phi Yên đã rời đi. Nhìn Hậu Sơn trống không và vị trí Thẩm Thanh Vân thường ngồi câu cá, trong mắt Ninh Trung Tắc bất giác rưng rưng lệ. "Thanh Vân, sao ngươi lại không từ mà biệt thế? Ngươi thật sự không nhớ sư nương sao?" Ninh Trung Tắc nhẹ nhàng lau đi giọt lệ nơi khóe mắt, rồi quay người rời khỏi Hậu Sơn. Nàng định đuổi xuống núi, giữ Thẩm Thanh Vân lại. Khi nàng đến chính môn Hoa Sơn, đệ tử gác cổng đưa cho nàng một lá thư của Thẩm Thanh Vân. "Sư nương, đây là thư thẩm sư đệ bảo ta chuyển cho ngài." Ninh Trung Tắc cầm lấy lá thư, đến một góc không người rồi mở ra. "Sư nương, ta đi rồi, người không cần đuổi theo đâu, cảm ơn người đã chăm sóc ta những ngày qua, ta vốn muốn từ biệt người trực tiếp, nhưng lại lo rằng một khi gặp người, ta sẽ không đi nổi nữa Hoa Sơn phái, dựa vào sư phụ Nhạc Bất Quần căn bản không được, người phải chống đỡ một phương trời, nếu không Hoa Sơn sẽ đi đến diệt vong còn nữa. 3 ngày sau, trong Ngũ Nhạc kiếm phái sẽ xảy ra một chuyện kinh thiên động địa, đến lúc đó người đừng kinh ngạc, vì chuyện đó sẽ do ta làm, hơn nữa là món quà tặng cho người, cứ coi như là lòng cảm kích của ta khi gọi người một tiếng sư nương, chúng ta nếu có duyên, giang hồ tái kiến." Nhìn nội dung trên thư, những giọt lệ vốn đã biến mất của Ninh Trung Tắc lại một lần nữa tuôn rơi. Miệng nàng lẩm bẩm: "Thanh Vân, ngươi thật quá tốt, đã làm nhiều chuyện như vậy cho Hoa Sơn và ta, sư nương lại không có gì báo đáp ngươi. Ngày sau gặp lại, sư nương nhất định sẽ cảm tạ ngươi thật nhiều." Ninh Trung Tắc bất giác nhìn về phía cuốn nhật ký nàng luôn mang theo bên mình. Nàng đột nhiên bình tĩnh lại. Trong lòng thầm nghĩ, với tính cách của Thẩm Thanh Vân, hắn muốn đi thì không ai quyết được, chi bằng cứ để hắn theo ý mình, dù sao trong tay cũng có cuốn nhật ký, có thể biết được tung tích cụ thể của Thẩm Thanh Vân bất cứ lúc nào. Đến lúc đó lại đi tìm hắn là được. Nghĩ đến đây, nội tâm Ninh Trung Tắc mới bình tĩnh trở lại. Nàng đưa tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt nơi khóe mắt, rồi quay người đi về phía luyện võ trường. Buổi luyện công sáng hôm nay sắp bắt đầu. Dưới chân Hoa Sơn, trong Thanh Phong trấn, Thẩm Thanh Vân và Khúc Phi Yên hai người đang ở trong một chuồng ngựa chọn ngựa. "Công tử, chúng ta thật sự phải mua 2 con ngựa sao? Ngựa này đắt lắm đó." Khúc Phi Yên lo lắng nhìn Thẩm Thanh Vân. Nửa năm trước, nàng từng theo gia Khúc Dương đến Lạc Dương thành chọn ngựa, cũng muốn dùng làm phương tiện đi lại khi du ngoạn giang hồ. Đáng tiếc một con ngựa đã hơn 30 lạng bạc, trong túi bọn hắn chỉ có 10 mấy lạng bạc vụn. Cho nên Khúc Phi Yên cho rằng Thẩm Thanh Vân cũng không có tiền để trả khoản tiền lớn mua ngựa. Bởi vì Thẩm Thanh Vân quanh năm sống trên Hoa Sơn, căn bản không có bất kỳ nguồn thu nhập nào. "Trưởng quỹ, lấy 2 con ngựa đắt nhất ở đây ra đây, tiện thể giúp ta trang bị yên ngựa và đệm ngồi tốt nhất, đệm ngồi đừng cứng quá nhé." Nghe thấy khách hàng hào phóng như vậy muốn mua 2 con ngựa đắt nhất cùng yên ngựa và đệm ngồi, lão bản lập tức chạy lon ton tới. Túi đầu không lưng nói: "Được thôi, ta lập tức cho người dắt ra cho ngài." Không lâu sau, 2 tên tiểu nhị dắt 2 con tuấn mã đi ra, đến trước mặt Thẩm Thanh Vân. "Khách quan, 2 con này chính là ngựa đắt nhất ở chỗ chúng ta. 2 con ngựa, cộng thêm 2 bộ yên ngựa, tổng cộng 500 lạng bạc, đệm ngồi miễn phí, coi như là quà ta tặng ngài. Ngài thấy thế nào?" "500 lạng." Nghe thấy câu này, Khúc Phi Yên ngây cả người. Theo nàng thấy, đối với 2 người bọn hắn, đây quả thực là một khoản tiền khổng lồ. Nào ngờ, Thẩm Thanh Vân lại lấy ra một thỏi vàng từ trong tay áo. "Lão bản, ở đây đủ chưa?" Nhìn thỏi vàng lóng ánh, lão bản hai mắt sáng rực, vội vàng nhận lấy cắn một cái vào miệng để phân biệt thật giả. "Đủ rồi, đủ rồi. Nếu đã đủ, vậy thì chuẩn bị ngựa cho tốt, lát nữa chúng ta cần lên đường." "Được thôi." Lão bản cất thỏi vàng trên tay, rồi lon ton dắt ngựa đi chuẩn bị. Nói rồi, Thẩm Thanh Vân lại lấy ra một cái túi từ trong tay áo, đưa cho Khúc Phi Yên. "Số tiền này ngươi cứ cầm trước, đủ cho chúng ta chi tiêu trong khoảng thời gian này." Nhìn túi tiền nặng trĩu, Khúc Phi Yên mặt người. Nàng không ngờ, Thẩm Thanh Vân lại giàu có như vậy, hơn nữa vừa ra tay đã là vàng. Nàng nhận lấy tiền, trong lòng thầm nghĩ: "Lão thiên gia, ngài thật không bạc đãi Khúc Phi Yên ta, để công tử ta theo không chỉ là tuyệt thế nhập môn, mà còn là một vị công tử nhà giàu." Không lâu sau, lão bản đã chuẩn bị ngựa xong. Thẩm Thanh Vân và Khúc Phi Yên hai người cưỡi ngựa, thẳng tiến về phía tây. Ngoài trấn, một tiểu khất cái mặt mày bẩn thỉu, từ cửa lớn chuồng ngựa, ló ra nửa cái đầu, nhìn chằm chằm về hướng Thẩm Thanh Vân và Khúc Phi Yên rời đi. Nàng cắn ngón tay, nói với vẻ hứng thú: "Không ngờ ở một nơi quê mùa hẻo lánh thế này, lại có thể gặp được một vị thiếu gia nhà giàu như vậy. Ta theo sau xem sao, biết đâu còn có thể kiếm được chút tiền tiêu vặt từ túi của hắn." "He he he." Nói xong, tiểu khất cái quay người đi vào chuồng ngựa. Chỉ một lát sau, nàng đã cưỡi một con ngựa lao ra. Lão bản và tiểu nhị phía sau lớn tiếng la hét: "Tiểu tử túi, ngươi dám động đến ngựa của ta, đuổi theo cho ta." Nào ngờ, kỹ thuật cưỡi ngựa của tiểu khất cái này lại rất cao siêu, trong nháy mắt đã biến mất trên đường phố của trấn. Chạy ra ngoài trấn. Chương 81, Đào Cốc Lục Tiên không biết sống chết. Chương 81, Đào Cốc Lục Tiên không biết sống chết. Giữa trưa, trong một thung lũng trên đường đến Lạc Dương thành, Thẩm Thanh Vân và Khúc Phi Yên hai người đang cưỡi ngựa đi tới. Mặt trời chiếu trên cao, nóng lực vô cùng, khiến Thẩm Thanh Vân mồ hôi đầm địa. Chết tiệt, hành tẩu giang hồ cũng thật không đơn giản. đặc biệt là trong cái thời tiết quỷ quái này, nóng đến muốn lấy mạng người ta. Nói rồi, Thẩm Thanh Vân lau đi những giọt mồ hôi trên trán, nhìn về con đường phía xa. Giờ phút này, hắn đột nhiên hiểu ra, tại sao những nhân vật lớn xuất hiện trong các bộ phim võ hiệp đều ngồi kiệu hoặc có rất nhiều người vây quanh, người thì khiêm kiệu, thậm chí có người đứng bên cạnh dùng quạt để quạt gió. Bởi vì cái thời tiết quỷ quái này, nếu lúc nào cũng có người bên cạnh quạt gió, sẽ mát mẻ hơn rất nhiều. Nhìn thấy hành động lau mồ hôi của Thẩm Thanh Vân, Khúc Phi Yên lập tức hiểu ý, lấy ra bình nước bên hông, đưa cho Thẩm Thanh Vân. "Công tử, uống chút nước đi. Trời nóng, cẩn thận say nắng." Thẩm Thanh Vân nhận lấy bình nước, uống một ngụm rồi nói, "Phía trước có một cây đại thụ, chúng ta đến dưới gốc cây nghỉ ngơi một lát, rồi hay lên đường." Khúc Phi Yên gật đầu đồng ý, rồi cưỡi ngựa đi trước đến dưới gốc cây. Trước khi Thẩm Thanh Vân đến dưới gốc cây, nàng đã nhanh nhẹn dọn dẹp lá khô và sỏi đá dưới gốc cây, đồng thời dùng đệm ngồi tạo một chỗ ngồi thoải mái, chờ đợi Thẩm Thanh Vân đến. Nhìn hành động của Khúc Phi Yên, trong lòng Thẩm Thanh Vân vô cùng vui vẻ. Nha hoàn thân cận này, thật không tệ. Đến dưới gốc cây, hai người ngồi xuống nghỉ ngơi. Không lâu sau, một cơn gió mát thổi qua, khiến hai người cảm thấy vô cùng thoải mái. "Công tử, nước của chúng ta sắp hết rồi, lát nữa phải tìm chỗ lấy nước. Từ đây đến Lạc Dương Thành còn một ngày đường, chúng ta không thể để hết nước được." Thẩm Thanh Vân gật đầu đồng ý. Ngay lúc Thẩm Thanh Vân gật đầu, hắn cảm nhận được có người đang đến từ phía đông thung lũng, hơn nữa còn đang dần dần bao vây bọn hắn. "Phi Yên, có người đến." Nghe có người đến, Khúc Phi Yên theo bản năng cảnh giác, tay đưa về phía Thiên Ma Cầm bên cạnh. Khúc Phi Yên hành tẩu giang hồ nhiều năm, kinh nghiệm du ngoạn giang hồ của nàng thực ra còn nhiều hơn Thẩm Thanh Vân vài năm, cho nên nàng rất rõ, những người xuất hiện trong thung lũng như thế này sẽ không phải là hạng người lương thiện, không phải gian thì cũng là đạo. Trên quan đạo khu vực Lạc Dương Thành, tuy là những con đường lớn tinh thang, nhưng vì thường có các thương nhân giàu có qua lại, cho nên trên đường cũng thường có đạo tặc xuất hiện. Vì vậy, Khúc Phi Yên cho rằng rất có thể là đạo tặc. Vút. Đúng lúc này, một tiếng động trong trẻo từ xa truyền đến. Thẩm Thanh Vân lập tức nhận ra, tầm mắt nhìn về phía trước, thấy có người dùng ám khí đánh về phía bọn hắn. Chỉ là Thẩm Thanh Vân không ra tay, vì Khúc Phi Yên đã đứng trước mặt hắn. Khúc Phi Yên vũ một trường chân khí, đánh rơi ám khí đang bay tới xuống đất khi còn cách người hai thước. Vút. Sau một tiếng nổ lớn, ám khí vỡ tan, rơi vãi khắp nơi. Lúc này hai người bọn hắn mới nhìn rõ, ám khí đó lại là một viên sỏi. Thấy có người âm thầm ra tay, Khúc Phi Yên lập tức cảnh giác, trong mắt mang theo lửa giận, nhìn thẳng về hướng ám khí bay tới. Nàng quát, "Là ai đang giở trò sau lưng, ra đây cho ta." Vút vút vút. Lời của Khúc Phi Yên còn chưa dứt, sáu bóng người đã bay ra từ bốn phía của cây đại thụ. Tốc độ của sáu bóng người rất nhanh, trong nháy mắt đã đáp xuống bốn phía cây đại thụ, vây chặt hai người Thẩm Thanh Vân. Nhìn sáu người trước mắt, Thẩm Thanh Vân cười, bởi vì sáu kẻ này trông thực sự quá đặc biệt. Mặt mũi lồi lõm, giống như bề mặt mặt trăng, đầy nếp nhăn, hơn nữa các bộ phận trên cơ thể có một vẻ kỳ hình quái trạng không thể tả. Ngoài xấu, vẫn là xấu. Thẩm Thanh Vân thầm nghĩ, rốt cuộc là thứ nước gì mới có thể nuôi ra loại người này? Đây quả thực là sáu kẻ kỳ quái. Nhìn những chiếc lá cây trang trí trên đầu sáu người, Thẩm Thanh Vân nhớ đến Đào Cốc Lục Tiên trong Tiếu Ngạo Giang Hồ. Miệng lẩm bẩm, sáu người này, không lẽ thật sự là Đào Cốc Lục Tiên đó sao? Nghi vấn của Thẩm Thanh Vân nhanh chóng có được lời giải đáp. Khúc Phi Yên nhìn sáu người trước mắt, nhíu mày, rồi nở nụ cười, ta còn tưởng là ai, thì ra là Đào Cốc Lục Tiên. Các ngươi đến đây làm gì? Còn dám dùng sỏi đá ám sát công tử nhà ta? Trong giọng điệu của Khúc Phi Yên mang theo ý trách móc, hơn nữa không hề sợ hãi. Hai tháng trước, khi Khúc Phi Yên theo gia Khúc Dương vào Lạc Dương, đã từng gặp Đào Cốc Lục Tiên này, hơn nữa còn xảy ra một số tranh chấp. Trong lúc tranh chấp, Khúc Dương đã đả thương Đào Diệp Tiên và Đào Hoa Tiên. Nghe lời của Khúc Phi Yên, Đào Cốc Lục Tiên không thèm để ý, vẫn ánh mắt lạnh lùng nhìn Khúc Phi Yên và Thẩm Thanh Vân. Tiểu nha đầu nhà ngươi, không cần gia mà cần công tử rồi sao? Tuổi còn trẻ đã động lòng xuân, quả không hổ là người của ma giáo. Lão gia chết bẩm của ngươi đi đâu rồi? Chúng ta muốn tìm hắn báo thù. Đào Hoa Tiên nghiến răng nghiến lợi nói, trên mặt mang theo vẻ tức giận, khiến khuôn mặt vốn đã xấu xí vô cùng trở nên càng thêm dữ tợn, như thể muốn ăn tươi nuốt sống Khúc Phi Yên. Khúc Phi Yên chất vấn, sao, các ngươi lần này đến đây, chỉ là để tìm ra gia ta? Đối mặt với câu hỏi của Khúc Phi Yên, Đào Diệp Tiên đáp ý, nhìn về phía Thẩm Thanh Vân. Chúng ta không chỉ đến vì lão già chết bẩm gia của ngươi, chúng ta còn phải làm một việc lớn. Ở trấn nhỏ dưới chân Hoa Sơn, chúng ta đã tận mắt thấy vị công tử anh tuấn nhà ngươi hào phóng đưa vàng cho lão bản bán ngựa. Nhìn là biết thiếu gia nhà giàu. Vừa hay dạo này Đào Cốc Lục Tiên chúng ta thiếu tiền mua rượu uống, cho nên đặc biệt theo đến đây xin chút tiền rượu, rồi tiện thể giải quyết luôn kẻ phản bội ma giáo nhà ngươi. Nghe vậy, trong mắt Khúc Phi Yên lập tức lộ ra sát ý, nàng hừ lạnh, các ngươi đây là tự tìm đường chết. Ha ha ha. Nghe lời đe dọa của Khúc Phi Yên, Đào Cốc Lục Tiên ngửa mặt lên trời cười lớn, có kẻ thậm chí còn khoa trương nằm lăn ra đất ôm bụng cười. Hành động đó, thật là hài hước. Tiểu nha đầu, ngay cả trưởng lão ma giáo như gia ngươi cũng không thể giết được Đào Cốc Lục Tiên chúng ta, chỉ bằng chút thực lực của ngươi, không đến một chiêu sẽ bị chúng ta xé thành từng mảnh. Chắc ngươi cũng biết thủ đoạn của Đào Cốc Lục Tiên chúng ta, giết người chưa bao giờ để lại toàn thây. Giao ngân lượng trên người ra đây, chúng ta có thể để lại cho các ngươi một cái toàn thây. Đào Diệp Tiên vừa nói vừa xoa cằm, vẻ mặt rất khiêu khích nhìn Khúc Phi Yên và Thẩm Thanh Vân. Phi Yên, bọn hắn ồn ào quá, giết hết bọn hắn đi. Thẩm Thanh Vân, người nãy giờ vẫn im lặng, đã ra lệnh. Lệnh của Thẩm Thanh Vân vừa ban ra, Khúc Phi Yên cũng không nhiều lời nữa, lấy Thiên Ma Cầm bên cạnh ra, rồi nhìn chằm chằm Đào Cốc Lục Tiên trước mắt, lạnh lùng nói, tuân lệnh công tử. Ta ra tay ngay đây. Ông. Ngay lập tức, Khúc Phi Yên gảy dây đàn Thiên Ma Cầm. Một luồng chân khí kinh khủng dao động khuyết tán ra. Chương 82, tâm tư của Hoàng Dung. Chương 82, tâm tư của Hoàng Dung. Bút. Một tiếng nổ lớn vang lên. Đào Hoa Tiên, người vừa rồi đứng gần Khúc Phi Yến nhất, lập tức bị luồng chân khí từ Thiên Ma Cầm bắn xuyên qua cơ thể, bay văng ra đại đạo phía xa. Cơ thể vừa chạm đất, lại một tiếng nổ lớn nữa vang lên. Cơ thể của Đào Hoa Tiên lại hóa thành một màn xương máu, vương vãi khắp nơi, nhuộm đỏ con đường. Cảnh tượng này khiến những thành viên còn lại của Đào Cốc Lục Tiên chết lặng, cơ thể bất giác lùi về phía sau hàng chục bước, tránh xa Khúc Phi Yên. Bọn hắn nhìn về vị trí của Đào Hoa Tiên vừa biến mất, hít một hơi khí lạnh. Đào Hoa Tiên bị đánh thành xương máu. Sao có thể? Đào Căn Tiên nói, cổ họng phát ra tiếng lực một tiếng, lập tức mồ hôi đầm địa. Đào Cốc Lục Tiên bọn hắn hành tẩu giang hồ nhiều năm, đây là lần đầu tiên gặp phải công pháp đáng sợ như vậy, không chỉ dùng tiếng đàn giết người cách không, mà còn có thể một đòn đánh nát một người sống thành xương máu. Khúc Phi Yên, sao đột nhiên lại lợi hại như vậy? Đúng vậy, mới qua 2 tháng thôi, đã hoàn toàn biến thành một người khác. Lẽ nào đã gặp được cao nhân thế ngoại nào đó, rồi học được tuyệt thế thần công? Nói rồi, tất cả thành viên của Đào Cốc Lục Tiên đều rời tầm mắt sang người Thẩm Thanh Vân, trong nháy mắt đã hiểu ra nguyên nhân Khúc Phi Yên trở nên lợi hại. Ông. Khúc Phi Yên lại gậy Thiên Ma Cầm, tiếng đàn bốn du dương trở nên run rập, đồng thời tràn ngập sát ý. Năm người Đào Diệp Tiên lập tức tập trung tinh thần, nhìn về phía Khúc Phi Yên. Giờ phút này bọn hắn không dám khinh địch nữa, nếu không sẽ có kết cục giống như Đào Hoa Tiên, bị nổ thành xương máu. Mọi người phân tán tấn công, tránh tiếng đàn của nàng ta. Sau đó dùng khinh công và công phu điểm huyệt của chúng ta để chế ngự nha đầu này. Cùng lúc đó, Đào Thực Tiên có thân hình to lớn nhất đã nhấc một tảng đá lớn, chuẩn bị ném về phía Khúc Phi Yên. Tiếng đàn dồn dập vang vọng trong tung lũng. Tiểu Khất Cái theo dấu từ trong trấn ra, nghe thấy tiếng động, liền nấp sau một tảng đá lớn, lén lút quan sát mọi chuyện xảy ra trong tung lũng. Đánh hay lắm, trai cò tranh nhau ngư ông đắc lợi. Ta cứ muốn xem lần này ta có thể kiếm tiện nghi không. Nói xong, nàng giấu thân hình nhỏ bé của mình một cách hoàn hảo sau tảng đá, chỉ để lộ ra một cái đầu nhỏ. Hai mắt to tròn long lanh, đang mong chờ nhìn về chiến trường trong tung lũng. Vút vút vút. Đào Cốc Lục Tiên thi triển khinh công mà bọn hắn tự hào, rồi cùng nhau vây công Khúc Phi Yên. Nào ngờ Thiên Ma Cầm của Khúc Phi Yên căn bản không sợ loại tấn công này. Nàng ôm Thiên Ma Cầm nhảy lên, cơ thể bay lượn trên không trung, đồng thời gảy ra chiêu thức Thiên Long Bát Âm. Ầm ầm ầm. Sức mạnh từ Thiên Ma Cầm phát ra, nổ tung giữa năm người Đào Cốc Lục Tiên. Trước sức mạnh tuyệt đối của vụ nổ, khinh công mà Đào Cốc Lục Tiên tự hào, căn bản không có đất dụng võ. Sức mạnh của Thiên Ma Cầm lan ra bốn phía, nổ tung khiến cát bay đá chạy. Cơ thể của Đào Cốc Lục Tiên đang bay trên không trung bị trúng đòn, còn chưa kịp đến gần Khúc Phi Yên, đã toàn bộ hóa thành xương máu. Chỉ có Đào Thực Tiên đang ôm tảng đá lớn là thoát được một kiếp. Nhìn đồng bạn của mình toàn bộ hóa thành xương máu và vũng máu chói mắt trên mặt đất, Đào Thực Tiên ngây cả người. Trận mắt há mồm, hai chân mềm nhũn quỳ xuống đất. Môi run rẩy, ánh mắt tràn đầy kinh hãi, sợ đến mức không còn sức để chạy trốn. Khúc Phi Yên cũng không nhiều lời, một tiếng đàn giết ra, đánh nát cả Đào Thực Tiên đang quỳ trên đất thành xương máu. Trong phút chốc, cả thung lũng tĩnh lặng như tờ. Máu chảy trên mặt đất, khiến người ta kinh hãi. Tiểu Khất Cái nấp sau tảng đá lớn, hít một hơi khí lạnh, vô cùng kinh ngạc. Nàng không ngờ, tiểu cô nương trước mắt này tuổi còn nhỏ hơn nàng 2 tuổi, lại có thể sử dụng chiêu thức giết người kinh khủng như vậy. Tiếng đàn giết người, chiêu này còn lợi hại hơn cả Bích Hải Triều Sinh Khúc của cha. Người ta nói võ lâm đại minh cao thủ như rừng, ngọa hổ tàng long, xem ra không sai chút nào. Điều này cũng cho thấy, ta đã đến đúng chỗ. Không biết cha nếu thấy được loại âm luật nhập môn này, sẽ có cảm nghĩ gì. Tiểu Khất Cái, chính là tiểu mỹ nhân Hoàng Dung trên đảo Đào Hoa. Nàng vốn định kiếm chút tiền tiêu vặt từ trên người Thẩm Thanh Vân, nên đã theo dõi suốt đường đi. Nhưng khi nàng thấy được nhập môn kinh khủng mà Khúc Phi Yên sử dụng, nàng đã do dự. Nàng tuy muốn kiếm tiền, nhưng lại không muốn bị nổ thành xương máu. Thế là, hai mắt nàng nhanh chóng đảo một vòng, mắt sáng lên, lập tức có ý tưởng. Nếu không thể dùng vũ lực, vậy thì ta sẽ dùng mưu mẹo. Nhưng bây giờ cơ hội không thích hợp, ta phải quan sát thêm, tìm thời cơ tốt nhất mới xuất hiện, dùng kế sách để công tử nhà giàu đó tự giao tiền bạc trên người ra. Hoàng Dung nổi tiếng là cổ linh tinh quái, chuyện nàng muốn làm lần đầu không thành nàng sẽ lập tức thay đổi kế hoạch cho đến khi thành công mới thôi. A, lúc này Thẩm Thanh Vân vẫn ngồi dưới gốc cây, đứng dậy vươn vai. Được rồi, chuyện đã giải quyết xong, chúng ta xuất phát thôi. Đi tìm một nước, tiện thể tìm một nơi để qua đêm. Thẩm Thanh Vân ra lệnh. Lúc này Khúc Phi Yên thu lại Thiên Ma Cầm, đi đến bên cạnh Thẩm Thanh Vân, nói nhỏ: công tử, còn một người đang nấp trong bóng tối quan sát, có cần giải quyết luôn nàng ta không? Về người mà Khúc Phi Yên nói, Thẩm Thanh Vân đã nhận ra từ lúc rời khỏi trấn nhỏ không lâu. Thẩm Thanh Vân sở dĩ không ra tay, là vì hắn muốn xem người này rốt cuộc muốn làm gì. Hắn nghĩ, rất có thể là người Tả Lãnh Thiền phái đến theo dõi hắn. Thế là, Thẩm Thanh Vân liền nghĩ đến việc thả dây giải câu cá lớn. Hơn nữa, đối với thực lực của mình, Thẩm Thanh Vân rất rõ. Người nấp trong bóng tối đó, hắn chỉ cần nhẹ nhàng đúng một ngón tay là có thể lấy mạng. Người ở cảnh giới này, không thể gây ra uy hiếp gì cho hắn. Đừng nội, đợi đến Lạc Dương thành chúng ta sẽ giải quyết hắn. Chúng ta đi thôi. Khúc Phi Yên gật đầu, rồi nhặt đệm ngồi và bình nước trên đất lên, tiếp tục lên đường. Ngày hôm sau, lúc hoàng hôn, Thẩm Thanh Vân và Khúc Phi Yên đã đến Lạc Dương thành. Hoàng Dung cũng theo sát phía sau. Vào thành, Thẩm Thanh Vân và Khúc Phi Yên đến một khách điếm trong thành để trọ. Khách điếm này là khách điếm xa hoa nhất toàn Lạc Dương thành, tên là Túy Hương lâu. Thấy Thẩm Thanh Vân và Khúc Phi Yên bước vào khách điếm, trưởng quy tiệm lập tức chạy ra, cúi đầu không lưng đáp: "Hai vị khách quan, các vị muốn dùng bữa hay trọ lại?" Khúc Phi Yên cẩn thận đặt một thỏi vàng lên quầy, rồi còn dùng tay che lại. Sau chuyện ở trấn nhỏ và thung lũng, Khúc Phi Yên đã hiểu sâu sắc một đạo lý, đó là tiền bạc không thể để lộ ra ngoài, nếu không sẽ rước lấy phiền phức không cần thiết. Tuy nàng rất rõ không ai có thể cướp được tiền bạc từ tay công tử nhà mình, nhưng sẽ gây phiền phức cho công tử Thẩm Thanh Vân. "Trưởng quỹ, cho ta hai phòng khách thượng hạng, rồi chuẩn bị một bàn rượu và thức ăn. Còn nữa, tìm cho ta một ít bạc vụn." Nhìn thấy thỏi vàng lóng ánh, mắt trưởng quỹ sáng lên, lập tức biết có khách lớn đến. Thế là liền bảo tiểu nhị của tiệm tiếp đãi chú đáo. "Được rồi, ngài qua bên kia ngồi, ta sẽ cho người chuẩn bị rượu và thức ăn cho ngài ngay." Chương 83, trộm đồ rồi còn muốn chạy. Chương 83, trộm đồ rồi còn muốn chạy. Rất nhanh, tiểu nhị đã chuẩn bị xong rượu và thức ăn rồi bưng lên. Rượu và thức ăn thơm nức mũi khiến Thẩm Thanh Vân sáng mắt lên. Hắn luôn có cảm giác mình chưa từng thấy sự đời, quán ăn trong thành phố lớn này thật tốt, món ăn nấu ra không chỉ ngon mà còn được tạo thành đủ loại hình dạng đẹp mắt. Thẩm Thanh Vân đã ở Hậu Sơn 1 năm 3 tháng, có thể coi là ở trong núi sâu đã lâu. Đối với những thứ bên ngoài, hắn tràn đầy cảm giác mới lạ và chưa biết. Thẩm Thanh Vân thầm nghĩ, xem ra, nằm yên lâu rồi cũng phải ra ngoài dạo chơi, ngắm nhìn thế giới phồn hoa này. "Công tử, chúng ta bắt đầu thôi." Khúc Phi Yên mong chờ nhìn Thẩm Thanh Vân, nàng có chút không thể chờ đợi được nữa. Thực ra, để cấp tốc lên đường, hai người đã cả ngày chưa ăn gì, bụng Khúc Phi Yên đã đói mèo, đói đến mức trước ngực dán vào sau lưng. Bây giờ nhìn thấy món ngon như vậy, tự nhiên không thể chờ đợi được nữa. "Ăn đi." Thẩm Thanh Vân cầm đũa lên, bắt đầu ăn cơm. Ăn cơm xong, Thẩm Thanh Vân và Khúc Phi Yên mỗi người trở về phòng của mình. Thẩm Thanh Vân định nghỉ ngơi một lát rồi viết nhật ký. Ngay khi hắn chuẩn bị nằm xuống, cửa phòng bị gõ. "Cốc cốc cốc. Khách quan, mang trà đến cho ngài đây." Ngoài cửa có tiếng vào vào. "Ồ, vào đi." Cửa được đẩy ra, tiểu nhị cúi đầu, không lưng bước vào, trà trên tay còn bốc hơi nóng. "Khách quan, trà ta để trên bàn rồi. Ngài uống lúc còn nóng, trà nguội sẽ không ngon nữa." Nói xong, tiểu nhị liền lui ra ngoài. Từ lúc tiểu nhị vào cửa đến lúc lui ra ngoài, hắn luôn cúi đầu, như thể sợ người khác nhận ra mình. Hành động này đã thu hút sự chú ý của Thẩm Thanh Vân. Hắn nhìn chén trà trên bàn, liền biết được manh mối trong đó. Người vừa vào không phải là tiểu nhị thật sự, rất có thể chính là nhân vật bí ẩn đã theo dõi bọn hắn 2 ngày nay. Và trong chén trà này, chắc chắn có vấn đề. Nghĩ đến đây, Thẩm Thanh Vân định tương kế tự kế, để kẻ bí ẩn này lộ nguyên hình. Ngay lập tức, hắn nâng chén trà nóng lên, uống một hơi cạn sạch. Long thần công của Thẩm Thanh Vân đã đạt đến tầng thứ 8, sớm đã bách độc bất xâm, cho dù trong trà có độc cũng không thể làm hắn bị thương. Khi uống xong trà, một cảm giác choáng váng ập đến, nhưng cảm giác đó chỉ thoáng qua, thứ bỏ trong trà đã bị nội lực Long thần công của Thẩm Thanh Vân hóa giải, tan thành mây khói. Từ cảm giác vừa rồi, Thẩm Thanh Vân đã biết trong trà có bỏ mông hắn dược. Vì vậy, sau khi uống xong hắn liền cố ý giả vờ trúng độc, xoa đầu giả vờ choáng váng, rồi gục xuống bàn. Cốc cốc cốc. Thẩm Thanh Vân vừa gục xuống, ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cửa. "Khách quan, ta đến thu dọn bộ ấm trà." "Khách quan cốc cốc cốc." Sau khi gõ cửa liên tục mà không thấy ai trả lời, người đó đẩy cửa bước vào. Người vào không phải ai khác, chính là Hoàng Dung đang theo dõi Thẩm Thanh Vân. Người vừa giả làm tiểu nhị mang trà vào chính là nàng. Nhìn Thẩm Thanh Vân đang gục trên bàn ngủ say, Hoàng Dung lộ ra vẻ mặt đắc ý thành công rồi. "Ta đi lục lọi đồ đạc bên trong trước, xem có gì đáng giá không." Hoàng Dung đến bên giường Thẩm Thanh Vân, rồi mở hành lý của hắn ra. Cả người nàng ngây dại, bởi vì bên trong ngoài 2 cuốn sách ra, không có thứ gì khác. Xuân Thu Tôn Tử binh pháp trong cả cái bọc này, vậy mà chỉ có 2 cuốn sách. "Lộ Phí đâu, Vàng Óng Ánh đâu? Chết tiệt, ta vừa hụt rồi sao?" Nghe thấy tiếng thì thầm của đối phương, Thẩm Thanh Vân đã hiểu mục đích của tên này. Không phải là gián điệp do Tả Lãnh Thiền phái tới, cũng không phải phiên tử đồng sự gì, mà là một tên trộm nhỏ ham tiền tài. Vì vậy, Thẩm Thanh Vân mất hết hứng thú, không định chơi cùng hắn nữa. Thế là, hắn đứng thẳng người dậy, quay người đối mặt với kẻ đang lục lọi bọc đồ. "Thế nào, thất vọng rồi chứ?" Một câu nói của Thẩm Thanh Vân khiến Hoàng Dung giật nảy mình, và bất giác quay người lại, chuẩn bị sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Hoàng Dung quay người lại, đôi mắt lấp lánh nhìn Thẩm Thanh Vân, vô cùng kinh ngạc. "Ngươi không phải đã trúng mông hán dược của ta rồi sao?" "Sao lại?" Thẩm Thanh Vân nhìn kẻ giả làm tiểu nhị trước mặt, vô cùng ngạc nhiên. Bởi vì hắn vừa nhìn đã nhận ra người giả làm tiểu nhị là một nữ tử, hơn nữa còn là một nữ tử da trắng xinh đẹp. Nữ cải nam trang như vậy, trong mắt Thẩm Thanh Vân quả thực là thừa thãi, bởi vì quá dễ nhận ra. Hắn không hiểu tại sao lại có thể lừa được nhiều người như vậy. Chẳng lẽ bọn hắn bị mù? "Ngay cả đồ của ta ngươi cũng dám trộm, đúng là to gan lớn mật. Thời y phục ra, để ta xem bộ mặt thật của ngươi." Hoàng Dung thấy vậy, cười lạnh nói, không vui chút nào, nhanh như vậy đã bị lộ rồi. "Không ngờ, ngươi một tiểu tử trẻ tuổi vậy mà có thể chống lại mông hãn dược của ta, có chút bản lĩnh. Nếu đã như vậy, ta không chơi với ngươi nữa." "Thất lễ rồi." Hoàng Dung nói xong, muốn chạy trốn qua cửa phòng. Nhưng nàng vừa di chuyển được 2 bước, cửa phòng đã bị chân khí mạnh mẽ của Thẩm Thanh Vân kéo đóng lại. Rầm rầm rầm. Cửa sổ cũng bị. Trong phút chốc, tất cả các lối ra của căn phòng đều đóng chặt, chỉ còn lại Thẩm Thanh Vân và Hoàng Dung trong phòng. Dưới ánh nến vàng nhạt, hai người bốn mắt nhìn nhau. Hoàng Dung nuốt nước bọt từ ngực. Nàng kinh ngạc nhìn Thẩm Thanh Vân, như thể nhìn thấy một con manh thú, dường như muốn nuốt sống nàng. Hơn nữa, qua hành động dùng chân khí đóng cửa vừa rồi có thể thấy, chàng trai trẻ trước mắt này không hề yếu đuối như vẻ bề ngoài, mà là một võ đạo cao thủ. Chết rồi, thực lực của tên này vượt xa ta. Lần này chọc nhầm đối tượng rồi, phải làm sao đây? Hoàng Dung thầm nghĩ, đầu óc quay cuồng, muốn tìm cơ hội và lý do để trốn thoát. Sao, mới vậy đã muốn chạy rồi? Nếu đã mở hành lý của ta, thì hãy bồi thường lại những thứ ta bị mất đi. Lời nói của Thẩm Thanh Vân khiến Hoàng Dung sững sờ tại chỗ. bồi thường đồ ngươi bị mất. Ta lấy đồ của ngươi lúc nào? Trong hành lý của ngươi chỉ có hai cuốn sách rách này thôi. Xuân Thu và Tôn Tử Binh Pháp. Thẩm Thanh Vân không để ý, chỉ vào cái bọc, nói, không phải, không phải. Trong bọc này của ta vốn có 2 vạn lượng ngân phiếu, lúc nãy ta để hành lý vẫn còn, bây giờ lại không thấy đâu, không phải ngươi lấy thì là ai lấy? 2 vạn lượng ngân phiếu. Nghe câu này, Hoàng Dung tức đến muốn phun lửa. Nàng không ngờ mình lại bị oan uổng như vậy. Từ trước đến nay chỉ có nàng oan uổng người khác. 2 vạn lượng ngân phiếu, ngươi điên rồi. Ngươi làm vậy còn quá đáng hơn cả cướp bóc. Thẩm Thanh Vân lắc đầu, vẻ mặt rất bình tĩnh nhìn Hoàng Dung, không có ý định ngược bộ. Ta không cần biết, bên trong đúng là có 2 vạn lượng ngân phiếu. Bây giờ không thấy đâu, mà ngươi lại là người duy nhất mở hành lý của ta, ngoài ngươi ra, không còn ai khác. Hôm nay, hoặc là ngươi trả lại cho ta 2 vạn lượng ngân phiếu, hoặc là cùng ta đi gặp quan. Chương 84, thu nhận một Hoàng Dung làm đầu bếp. Chương 84, thu nhận một Hoàng Dung làm đầu bếp gặp quan. Hoàng Dung nghe vậy, cả người lo lắng. Trong lòng nàng như có ngàn vạn nỗi khổ không thể nói ra, nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Vân, có chút dở khóc dở cười. Hôm nay, nàng coi như đã gặp phải một người còn ác hơn cả mình. Ngươi đây là vu khống, cho dù đi gặp quan, ta cũng trong sạch. Nếu cha ra ta bị vu khống, ngươi sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Thấy đối phương cứng miệng như vậy, Thẩm Thanh Vân lộ ra nụ cười tà ác, nói, yên tâm, chỉ cần ngươi vào quan nhà, ta có rất nhiều cách đối phó với ngươi. Trong quan nhà của Lạc Dương Thành, ta quen không ít người. Câu nói này đã dọa được Hoàng Dung. Nàng nhìn vẻ mặt của Thẩm Thanh Vân, cảm thấy đối phương chắc chắn không nói dối. Hoàng Dung thầm nghĩ, tên này xem ra không phải đang dọa ta, từ việc hắn vung ngàn vàng mua 2 con ngựa hôm qua có thể thấy, hắn nhất định là đệ tử nhà giàu. Mà đệ tử nhà giàu thường hay cấu kết với đám con lại, ta một khi vào con nhà, e rằng thật sự khó mà thoát được. Trước mắt tạm thời tìm một lý do để tránh né, tìm cơ hội rồi trốn khỏi tên đáng sợ này. Một loạt thủ đoạn của Thẩm Thanh Vân đã khiến Hoàng Dung thấy được sự lợi hại của hắn, vì vậy Hoàng Dung không dám dãy dụa thêm, sợ làm Thẩm Thanh Vân nổi giận. Rốt cuộc ngươi muốn thế nào mới chịu tha cho ta? Cách của Hoàng Dung là trước tiên cầu xin, sau đó mềm mỏng cứng rắn, để Thẩm Thanh Vân lơi lòng cảnh giác. Thẩm Thanh Vân rất rõ, nữ tử này tuy cải nam trang, nhưng mặt mũi trắng trẻo, rất non nớt, hai mắt to tròn long lanh, như 2 viên dạ minh châu treo trên mặt. Nữ tử như vậy, nhất định là một đại mỹ nhân. Giữ một mỹ nhân như vậy bên cạnh, hành tẩu giang hồ cũng sẽ không cảm thấy buồn chán. Khúc Phi Yên tuy là một nha hoàn chăm sóc người rất tỉ mỉ, làm việc cũng rất ổn thỏa, nhưng lại răm rắp nghe lời, thiếu một chút cá tính. Mà nữ tử trước mắt này thì khác. Từ việc nàng theo dõi suốt đường đi có thể thấy, nhu mẹo rất nhiều, hơn nữa rất có tinh thần mạo hiểm, vừa hay bổ sung cho Khúc Phi Yên. Giữ nàng lại 1 tháng, cũng coi như là một hình phạt đối với nàng. Thẩm Thanh Vân xoa cằm, hứng thú nhìn kẻ đang ăn mặc như tiểu nhị trước mặt, nói, yêu cầu của ta không cao, ngươi ở lại làm nha hoàn cho ta 1 tháng, hầu hạ ta, coi như là trả nợ 2 vạn lượng ngân phiếu của ta. 1 tháng sau, ngươi có thể lấy lại tự do. Tiền công 1 tháng 2 vạn lượng, ngươi đã là nha hoàn đắt giá nhất thế giới này rồi, cũng nên biết đủ rồi. Nghe vậy, Hoàng Dung chết lặng nhìn Thẩm Thanh Vân, trong lòng nghĩ, nam nhân nhà ngươi điên rồi sao, lại dám bắt ta làm nha hoàn, còn hầu hạ 1 tháng. Hơn nữa, 2 vạn lượng kia vốn là chuyện vô căn cứ. Thực ra, một khi Hoàng Dung đồng ý, sẽ bị Thẩm Thanh Vân xài chùa 1 tháng. Hoàng Dung lắc đầu nói, bên cạnh ngươi đã có một tiểu nha hoàn da trắng xinh đẹp rồi, không thiếu ta. Hơn nữa ngươi nhầm rồi, ta một đại nam nhân sao có thể làm nha hoàn của ngươi? Nam nhân. Thẩm Thanh Vân thấy nàng chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, thân thể khẽ chấn động, một luồng chân khí tuôn ra, tạo thành một cơn gió mạnh thổi bay chiếc mũ trên đầu Hoàng Dung. Mái tóc đen của Hoàng Dung bay phấp phới lộ ra. Giống như Thẩm Thanh Vân đã nghĩ, đứng trước mặt hắn, đích thực là một đại mỹ nhân. Khi Hoàng Dung lộ thân phận nữ nhi, cả người nàng đều kinh ngạc. Trong khoảng thời gian hành tẩu giang hồ, nàng luôn cải nam trang, nhưng trải qua bao nhiêu chuyện đều không bị lộ, nhưng ở đây lại dễ dàng bị nhìn thấu như vậy. Nàng sao có thể không ngạc nhiên? Tên này, vậy mà có thể nhìn thấu trong nháy mắt, thật là lợi hại. Rốt cuộc là thần thánh phương nào? Ngay khi Hoàng Dung đang suy nghĩ, dưới lầu truyền đến tiếng động lạ. Hu hu. Đồng thời, một mùi thuốc nồng nặc từ khe cửa truyền vào. Trưởng quỹ, ngươi có thấy vị cô nương này không? Còn có một tiểu khất cái như thế này. Cô nương này ta chưa từng thấy, nhưng tiểu khất cái này thì ta có thấy, ta thấy hắn đáng thương, liền cho hắn ở nhờ trong nhà tuổi sau sân một đêm, còn cho hắn chút cơm ăn. Mấy bị tìm tiểu khất cái này, có việc gì sao? Cuộc nói chuyện dưới lầu, Thẩm Thanh Vân trong phòng nghe rất rõ. Hoàng Dung cũng nghe rất rõ. Nàng lập tức hít một hơi khí lạnh, sắc mặt đại biến. Bởi vì nàng biết người nói chuyện dưới lầu là ai, chính là thiếu chủ Bạch Đà Sơn Trang đã truy đuổi nàng suốt đường, Âu Dương Khắc. Không lâu sau, thuộc hạ của Âu Dương Khắc theo trưởng quỹ đến nhà tuổi, phát hiện tiểu khất cái kia đã sớm không còn tăm hơi, chỉ còn lại tiểu nhị bị đánh mất. Tiểu nhị sau khi được gọi tỉnh đã khai ra mọi chuyện. Chuyện Hoàng Dung giả làm tiểu nhị, coi như đã hoàn toàn bại lộ. Âu Dương Khắc cũng biết Hoàng Dung đang ở trong khách điếm này. Thế là Âu Dương Khắc ra lệnh cho thuộc hạ bao vây toàn bộ Túy Hương lâu, sau đó tìm từng phòng một, dù có đào sâu 3 thước cũng phải tìm ra Hoàng Dung. Nhìn hành động của Âu Dương Khắc, Hoàng Dung biết lần này mình không thoát được rồi. Hoàng Dung trong lúc nguy cấp nảy ra một ý, nói, người dưới lầu là thiếu chủ của Bạch Đà Sơn Trang, cũng là cháu của Tây Độc Âu Dương Phong, một trong ngũ tuyệt của Đại Tống, võ công chắc tuyệt, thủ đoạn rất lợi hại. Nếu hắn thấy ta ở cùng ngươi, hắn nhất định sẽ giết ngươi. Cho nên ngươi vẫn nên thả ta đi đi, như vậy hắn sẽ không tìm ngươi gây phiền phức. Thiếu chủ Bạch Đà Sơn Trang, Âu Dương Khắc. Thẩm Thanh Vân nghe xong lời này, ánh mắt hắn chăm chú nhìn nữ tử trước mặt, trong lòng giật thót một cái, hắn thầm nghĩ, nha đầu trước mắt này, không lẽ là Hoàng Dung? Thẩm Thanh Vân rất rõ, Trong Xà Điêu, nữ nhân mà Âu Dương Khắc truy đuổi có hai người, một là Hoàng Dung, người còn lại là Mục Niệm Tử. Nhưng hắn rất nhanh đã loại trừ khả năng là Mục Niệm Tử, bởi vì nữ tử trước mắt này vô cùng tinh lịch, lại cổ linh tinh quái, rất giống Hoàng Dung. Mà tính cách và tác phong của Mục Niệm Tử hoàn toàn trái ngược với Hoàng Dung, thuộc tiếp dịu dàng, trầm tĩnh. Giả làm ăn mày, muốn trộm tiền của người khác, những hành vi này chính là Hoàng Dung không sai. Nghĩ đến đây, Thẩm Thanh Vân sáng mắt lên. Hắn nghĩ, nếu có thể thu Hoàng Dung làm nha hoàn hầu hạ, những ngày sau này sẽ thật sung sướng. Hoàng Dung, đó chính là đầu bếp hàng đầu trong thế giới võ hiệp A, có nàng, muốn ăn sơn hào hải vị gì mà không được. Sau này lúc nằm yên câu cá, sẽ không sợ cá mình câu được nấu không ngon nữa. Hoàng Dung à Hoàng Dung, hôm nay gặp phải ta, coi như ngươi xui xẻo đi. Thẩm Thanh Vân xoa cằm, suy nghĩ làm thế nào để Hoàng Dung ngoan ngoan khuất phục, ngoan ngoãn làm đầu bếp cho mình. Thẩm Thanh Vân không biết rằng, trong lúc hắn tính kế Hoàng Dung, Hoàng Dung cũng đang nghĩ cách tính kế hắn. Khi động tĩnh dưới lầu ngày càng lớn, Hoàng Dung lo lắng. Cũng vào lúc này, nàng đã nghĩ ra cách đối phó. Chương 85, thiên nhân cảnh giết người, trong nháy mắt chương 85, thiên nhân cảnh giết người, trong nháy mắt nàng nhìn Thẩm Thanh Vân, đôi mắt to tròn long lanh bao quanh, nói, hay là thế này đi, ngươi giúp ta đánh chạy Âu Dương Khắc, ta sẽ ở lại với ngươi thêm một tháng, tức là hai tháng. Thế nào? Nghe vậy, Thẩm Thanh Vân liền biết, Hoàng Dung đang dùng kế hòa bình, trước tiên để hắn giải quyết Âu Dương Khắc, sau đó sẽ tùy cơ hành sự. Tuy nhiên, từ đó cũng có thể thấy, lúc này Hoàng Dung đã hết cách. Nếu không, nàng sẽ không dùng đến kế sách này. 3 tháng. Thẩm Thanh Vân biết Hoàng Dung đã bị dồn vào đường cùng, liền nhân cơ hội ra giá, nâng thời gian phục vụ của Hoàng Dung lên 3 tháng. Hoàng Dung nhìn Thẩm Thanh Vân, tức giận. Trong lòng nàng thầm mắng, người tên vô lại này. Rầm rầm rầm. Lúc này, cửa phòng bị thuộc hạ của Âu Dương Khắc đẩy ra. Hai nữ tử áo trắng cầm trường kiếm đang nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Vân và Hoàng Dung. "Công tử, nàng ở đây." Hai nữ tử dương cung bạc kiếm, chặn ở cửa. Thẩm Thanh Vân không hề hoảng hốt, hắn đang chờ Hoàng Dung đưa ra quyết định. Và ngay khi Hoàng Dung đang suy nghĩ, Âu Dương Khắc đã xông lên lầu, đến trước cửa phòng. Khoảnh khắc Âu Dương Khắc nhìn thấy Hoàng Dung, hắn mở chiếc quạt xếp trong tay, cười đáp ý, "Hoàng cô nương, lần này ngươi không thoát được đâu. Ngoan ngoãn cùng ta về đỉnh hôn đi." "Được rồi, 3 tháng thì 3 tháng." Thấy Âu Dương Khắc xuất hiện, Hoàng Dung rất lo lắng, liền đồng ý với Thẩm Thanh Vân. "Được, thành giao. Nếu ngươi dám nuốt lời, ta sẽ không nương tay đâu." Thẩm Thanh Vân nghe Hoàng Dung đồng ý xong, liền chuyển tầm mắt ra trước cửa. Lạnh lùng nói, "Các ngươi tự tiện xông vào phòng người khác, thật quá vô lễ." Tức khắc, Thẩm Thanh Vân nhẹ nhàng đánh ra một trường, một luồng chân khí hùng hậu lập tức bạo phát mà ra. Một trường này, trông có vẻ nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo trường lực kinh khủng đánh ra ngoài cửa. Âu Dương Khắc vừa dừng bước cảm nhận được luồng trường lực này, la lên không ổn, thân thể lập tức bay ra khỏi cửa phòng. Còn hai nữ đệ tử vừa đẩy cửa thì thảm rồi, bị chấn bay ra xa hơn 10 thước, rơi mạnh xuống lầu 1. Khoảnh khắc rơi xuống đất, hai nữ tử miệng phun máu tươi, lập tức bỏ mạng. Thẩm Thanh Vân ra tay dứt khoát, khiến Hoàng Dung đứng bên cạnh ngây người. Nàng không ngờ, nam nhân trước mắt này võ công lại cao cường như vậy, hơn nữa ra tay rất dứt khoát, căn bản không thèm đôi co với ngươi. Một trường này của Thẩm Thanh Vân cũng khiến Âu Dương Khắc ngây người. Hắn không ngờ, người trước mắt này ra tay lại quyết đoán như vậy, hơn nữa vừa ra tay đã kết liễu tính mạng hai nữ tỷ của hắn. "Âu Dương Khắc, ngươi ra đây." "Ra đây chịu chết." Hoàng Dung thấy mình đã ôm được đùi lớn, trong lòng vui sướng khôn xiết, liền muốn chút hết cơn tức mà Âu Dương Khắc đã gây ra cho mình trong những ngày qua. Âu Dương Khắc, sau khi hít sâu một hơi liền bước ra, nhìn chằm chằm Hoàng Dung và Thẩm Thanh Vân. Thân hình hắn chuẩn bị sẵn sàng né tránh công kích bất cứ lúc nào, sợ cao thủ trước mắt này lại ra tay. Một trường vừa rồi đã thu hút Khúc Phi Yên đến, nàng ôm Thiên Ma Cẩm, bước vào phòng, chắp tay nói, "Phi Yên đến muộn một bước, xin công tử trách phạt." Thẩm Thanh Vân xua tay, ra hiệu cho Khúc Phi Yên đứng sang một bên. Lần này hắn không muốn để Khúc Phi Yên ra tay, vì hắn lo lát nữa Hoàng Dung sẽ lắt léo, nói người đánh chạy Âu Dương Khắc không phải là hắn. Hắn phải chặn hết mọi đường lui của Hoàng Dung, để nàng ngoan ngoãn ở bên cạnh làm đầu bếp. Tại Hạ Bạch Đà Sơn trang Âu Dương Khắc, dám hỏi huynh đài quý danh. Âu Dương Khắc sau trận vừa rồi, căn bản không dám manh động, vì hắn không rõ thực lực của đối phương. Hơn nữa trước khi vào Đại Minh hoàng triều, hắn đã nghe nói võ lâm Đại Minh cao thủ như rừng. Thật ở đất khách, sao có thể ngang ngược càn rỡ? Tại hạ Thẩm Thanh Vân. Nghe vậy, Âu Dương Khắc khẽ chắp tay, lịch sự nói, không biết Thẩm huynh và vị hoàng cô nương này có quan hệ gì. Người ta thường nói không ai đánh người mặt cười, Thẩm Thanh Vân cũng chắp tay đáp lại, bây giờ vẫn là bèo nước gặp nhau, nhưng lát nữa sẽ trở thành quan hệ chủ tớ. Câu nói này khiến Âu Dương Khắc ngơ ngác. Cái gì gọi là lát nữa sẽ trở thành quan hệ chủ tớ? Hoàng cô nương, ngươi thân là nữ nhi của Đông Tà Hoàng Dược Sư, sao có thể hạ mình làm nha hoàn cho người khác? Chuyện này nếu truyền ra ngoài, e rằng sẽ làm nhục danh tiếng của cha ngươi, Đông Tà. Hoàng Dung hừ lạnh một tiếng. Đây là chuyện của ta, ngươi không còn được. Ở đâu ra nhiều lời vô ích thế, muốn đánh thì nhanh lên, đừng lệ mề như đàn bà. Hoàng Dung rất danh mãnh, muốn dùng kế khích tướng để Âu Dương Khắc và Thẩm Thanh Vân đánh nhau. Lát nữa nếu hai người đấu đến lưỡng bại câu thương, thì nàng có thể toàn thân rút lui. Cái tính toán này, đúng là quá hay. Chỉ tiếc, nàng đã đánh giá quá cao thực lực của Âu Dương Khắc. Âu Dương Khắc, ngươi từ khi nào lại trở nên hèn nhát như vậy? Nói nhiều lời khách sáo làm gì, trực tiếp ra tay bắt Hoàng Dung là được. Chúng ta không có nhiều thời gian rảnh rỗi để chơi với ngươi, đêm đã khuya rồi, nên đi ngủ thôi. Nói rồi, Sa Thông Thiên, Linh Trí Thượng Nhân và Bành Liên Hổ đang ngồi dưới lầu 1, đứng dậy lớn tiếng hét lên. Trông rất thiếu kiên nhẫn. Vút vút vút. Không lâu sau, ba người bay lên lầu 2, tay cầm binh khí hung hăng nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Vân. Tiểu tử thối, chó ngoan không cản đường. Mau giao Hoàng Dung ra đây, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Sa Thông Thiên kia gầm lên với Thẩm Thanh Vân, mắt trợn trừng, vẻ mặt hung thần ác sát. Thẩm Thanh Vân nghe vậy, lạnh lùng nói một câu: "Tìm chết. Vốn định cho các ngươi cơ hội sống, ngoan ngoãn rời đi. Bây giờ, các ngươi muốn chạy cũng không chạy được nữa rồi." Nói xong, thân hình Thẩm Thanh Vân lập tức di chuyển đến trước mặt Sa Thông Thiên, tốc độ nhanh đến mức mắt thường không thể nhìn thấy. Sa Thông Thiên bị bóng người đột ngột xuất hiện làm cho giật mình. Chưa kịp phản ứng, Thẩm Thanh Vân đã một chỉ điểm vào tim Sa Thông Thiên. Một luồng chân khí xâm nhập vào tim Sa Thông Thiên. Lập tức, tim Sa Thông Thiên vỡ nát, hắn đứng yên tại chỗ, thất khiếu chảy máu mà chết. Bùm. Lực lượng từ một chỉ của Thẩm Thanh Vân chấn động xung quanh, hất văng Âu Dương Khắc, Linh Trí Thượng Nhân và Bành Liên Hổ xuống lầu một. Ba người loạn choạng, dùng hết sức mới ổn định được thân hình. Nhưng Thẩm Thanh Vân không dừng lại. Trong nháy mắt, Linh Trí Thượng Nhân và Bành Liên Hổ đã bị Thẩm Thanh Vân điểm vào tim. Đứng yên tại chỗ, giống như Sa Thông Thiên vừa rồi, tim vỡ nát, thất khiếu chảy máu mà chết. Phù. Thấy cảnh này, Âu Dương Khắc mồ hôi đầm địa, cả người tim đập thình thịch. Hắn không thể tin vào mắt mình. Thẩm Thanh Vân vậy mà trong nháy mắt đã giết chết Linh Trí Thượng Nhân và Bành Liên Hổ, cộng thêm Sa Thông Thiên, ba người ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Người trước mắt này, rốt cuộc là người hay là thần? Tu vi như vậy, ta chưa từng thấy bao giờ. Tay Âu Dương Khắc run rẩy, hắn từ từ giơ lên, nhìn vào tim mình, rồi sờ lên mũi. Hắn muốn biết, mình có phải sẽ có kết cục giống như ba người Sa Thông Thiên không? Chương 86, ngoan ngoãn làm đầu bếp đi. Chương 86, ngoan ngoãn làm đầu bếp đi. Thẩm Thanh Vân và Âu Dương Khắc đang quay lưng lại với nhau. Sau khi giết chết ba người Sa Thông Thiên, Thẩm Thanh Vân dừng lại, hắn nhìn chằm chằm Âu Dương Khắc, muốn xem tên này sẽ phản ứng thế nào. Âu Dương Khắc run rẩy, mồ hôi đầm địa, cả người sững sờ tại chỗ, không biết phải làm sao. Bây giờ, hắn đang đấu tranh tư tưởng, rốt cuộc nên đối phó với Thẩm Thanh Vân như thế nào? Âu Dương Khắc biết rõ võ công của Thẩm Thanh Vân cao hơn hắn quá nhiều, giết hắn dễ như nghiền chết một con kiến. Vừa rồi Thẩm Thanh Vân không giết hắn, đã là sự nhân từ lớn nhất đối với hắn rồi. Vậy nên hắn làm sao còn dám phản kháng? Phu Âu Dương Khắc hít sâu một hơi, sau khi điều chỉnh lại tâm trạng thì xoay người nhìn Thẩm Thanh Vân, cung kính chắp tay nói: "Đa tạ huynh đại ân không giết. Chuyện của hoàng cô nương hôm nay hoàn toàn là hiểu lầm. Nếu Thẩm huynh cũng thích hoàng cô nương, vậy ta sẽ rời đi." Thấy Âu Dương Khắc lập tức nhận thua, Hoàng Dung không khỏi kinh ngạc. Nàng không ngờ Âu Dương Khắc trước nay luôn tự tin, không coi ai ra gì lại nhận thua khi còn chưa động thủ. Nhưng điều này cũng đủ cho thấy võ công của Thẩm Thanh Vân đáng sợ đến mức nào. Võ công của Âu Dương Khắc tuyệt không phải tầm thường, cũng được xem là một trong những tuấn kiệt trẻ tuổi của võ lâm đại tống. Vậy mà trước mặt Thẩm Thanh Vân, hắn lại không có cả dũng khí động thủ. Không thể không cảm thán, Đại Minh hoàng triều này đúng là ngọa hổ tàng long. Đồng thời, Hoàng Dung rất thất vọng, bởi vì không có cảnh lưỡng bại câu thương như nàng tưởng tượng. Nói xong, Âu Dương Khắc xoay người, định rời đi. "Chờ đã." Lúc này, Thẩm Thanh Vân gọi Âu Dương Khắc lại. Tiếng "chờ đã" này dọa cho Âu Dương Khắc sợ đến ngây người, hắn vội vàng xoay người lại, sau đó phịch một tiếng quỳ xuống trước mặt Thẩm Thanh Vân, cầu xin tha thứ: "Đại hiệp tha mạng." Âu Dương Khắc sợ hãi đến mức hai tay run rẩy. Hành động quỳ xuống đột ngột của Âu Dương Khắc khiến cả Thẩm Thanh Vân cũng khá bất ngờ. Ham muốn sống sót của tên này thật đúng là mạnh mẽ. Nhưng điểm này lại rất giống thuốc phụ của hắn là Âu Dương Phong. "Nam nhi gối dưới có bảng, ngươi đã chịu quỳ xuống cầu xin ta, vậy ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Nhưng ngươi phải nhớ, sau này Hoàng Dung là nha hoàn của Thẩm Thanh Vân ta, nếu ngươi còn dám có suy nghĩ lệch lạc, kết cục của ngươi sẽ giống như ba người Sa Thông Thiên." Âu Dương Khắc lau mồ hôi lạnh trên trán, cố gắng giữ tay không run rồi vội vàng gật đầu đồng ý: "Xin tuân lệnh Thẩm đại hiệp, sau này ta tuyệt đối không làm phiền hoàng cô nương nữa. Cáo tử." Nói xong, Âu Dương Khắc xám xịt rời khỏi khách điếm, không dám quay đầu lại, sợ Thẩm Thanh Vân lại gọi hắn, như vậy hắn sẽ không còn cơ hội rời đi nữa. Sau khi Âu Dương Khắc rời đi, Thẩm Thanh Vân nhìn về phía Hoàng Dung, nở một nụ cười: "Hoàng cô nương, chuyện của ngươi ta đã giải quyết xong, ngươi phải nhớ giao ước giữa chúng ta. Hy vọng ngươi đừng nuốt lời. Phi Yên, sau này ngươi hãy đi theo hoàng cô nương, nàng đi đâu ngươi đi đó. Biết chưa?" Khúc Phi Yên đáp ý chắp tay đáp: "Vâng, công tử." Lời của Thẩm Thanh Vân khiến Hoàng Dung không còn kế nào để thi triển. Khúc Phi Yên thực chất là người Thẩm Thanh Vân dùng để giám sát nàng, nếu nàng muốn bỏ trốn, Khúc Phi Yên chắc chắn sẽ ra tay ngăn cản. Và đến lúc đó, Thẩm Thanh Vân tuyệt đối sẽ không khách sáo. Hoàng Dung nhìn dáng vẻ vô hại của Thẩm Thanh Vân, trong lòng thầm nghĩ, không ngờ một nam nhân văn nhã, anh tuấn tiêu sái như vậy lại có thủ đoạn đến thế. "Hoàng Dung ơi Hoàng Dung, lần này ngươi thật sự gặp phải đối thủ rồi. 3 tháng làm nha hoàn này, ngươi không thoát được đâu." Lúc này, Hoàng Dung vô cùng mong đợi được gặp cha của mình. Trong mắt nàng, người có thể cứu nàng bây giờ chỉ có cha của mình. Nhưng trước đó, nàng phải ngoan ngoãn làm nha hoàn cho Thẩm Thanh Vân, không được có lòng dạ khác, nếu không ai biết được Thẩm Thanh Vân này sẽ làm ra chuyện tàn nhẫn gì. Khúc Phi Yên nhìn Hoàng Dung, nói: "Hoàng cô nương, sau này đành ủy khuất ngươi ở cùng ta vậy. Còn nữa, sau này hành lý của công tử, ngươi mang." Thẩm Thanh Vân thì trở về phòng, tiếp tục nghỉ ngơi. Chuyện xảy ra trong khách điếm đã bị mấy vị khách ở phòng đối diện Thẩm Thanh Vân nhìn thấy rõ ràng. Mấy vị khách này là người đến từ Đại Tống. Chủ nhân của Mạn Đà Sơn Trang là Lý Thanh La, Vương Ngự Yên, cùng hai nha hoàn A Châu và A Bích. "Mụ mụ, người vừa rồi lợi hại thật, nếu con không đoán sai, cảnh giới võ công của hắn e rằng đã là đại tông sư cảnh giới rồi." Nhìn dáng vẻ của người trẻ tuổi kia, cũng chỉ mới 19, 20 tuổi, vậy mà võ công đã đạt tới đại tông sư cảnh giới, giang hồ Đại Minh này quả là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Vương Ngữ Yên vừa nói vừa nhớ lại cảnh tượng vừa thấy, nàng đang cố gắng tìm kiếm trong đầu mình những chiêu thức võ công tương tự. Nàng muốn tìm ra thân phận của đối phương, võ công xuất từ môn phái nào. Thế là, dù nàng nhớ lại thế nào, cũng không thể biết được loại võ công đó xuất từ môn phái nào, bởi vì cách miểu sát như vậy, nàng chưa từng nghe thấy. Rót rít. A Châu ở bên cạnh cầm ấm trà lên, rót cho Lý Thanh La và Vương Ngự Yên mỗi người một chén trà, rồi đưa đến trước mặt hai người. Sao vậy, tiểu thư học rộng tài cao như ngươi mà cũng không nhìn ra được lộ số võ công của người đó sao? Vương Ngự Yên lắc đầu. Đại tông sư giết người, chỉ trong một khoảnh khắc. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, bọn hắn thậm chí không cần thi triển chiêu thức võ công cũng có thể giết người, vì vậy hoàn toàn không để lộ bất kỳ lộ số võ công nào, cho nên ta không nhìn ra cũng là bình thường. Nhưng với tướng mạo và tuổi tác của người này, chắc chắn là xuất thân từ gia đình quyền quý, có lẽ là thiếu gia của một đại gia tộc nào đó. Lý Thanh La vẻ mặt nghiêm nghị, nói một cách nghiêm túc, sao các ngươi lại nhiều chuyện thị phi như vậy? Lần này chúng ta đến Đại Minh Hoàng Triều là để hành sự bí mật, không thể gây chuyện thị phi. Cho nên các ngươi phải nhớ, nhiều chuyện chỉ nên xem thôi, đừng đi nghe ngóng, nếu rước họa vào thân, ta sẽ không tha cho các ngươi đâu. Nhớ chưa? Sự nghiêm khắc của Lý Thanh La khiến Vương Ngự Yên và hai người kia lập tức dập tắt những suy nghĩ hóng chuyện vừa rồi, ngoan ngoãn cúi đầu đồng ý biết rồi mụ mụ. Trời không còn sớm nữa, các ngươi về phòng nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta còn có việc quan trọng phải làm. Lý Thanh La đứng dậy, ra lệnh. Vương Ngự Yên và hai người kia liền ra khỏi cửa, ai về phòng nấy ngủ. Sau khi Vương Ngự Yên và hai người kia rời đi, Lý Thanh La nhìn ra ngoài cửa sổ, thầm nghĩ, đêm đã khuya, nên nghỉ ngơi thôi. Nói xong, nàng đóng cửa sổ lại, rồi đi đến giường, nằm xuống nghỉ ngơi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, cho đến rạng sáng. Sáng sớm, ánh nắng rực rỡ, ánh sáng xuyên qua cửa sổ, chiếu sáng cả căn phòng. Lý Thanh La tỉnh dậy từ trong giấc ngủ. Khi nàng trở mình, cơ thể chạm phải một vật lạ. Vật đó cấn vào mông nàng. Thế là, Lý Thanh La nhẹ nhàng lật chăn lên xem. Một cuốn sách màu xanh lam xuất hiện trên giường. Đây là cái gì? Từ khi nào có một cuốn sách trên giường vậy? Tối qua lúc ngủ, rõ ràng không có gì cả. Nhật ký Thẩm Thanh Vân. Đây là tình huống gì? Sao lại có một cuốn nhật ký trên giường? Lẽ nào là do khách trọ trước để lại? Nhưng tối qua lúc ta ngủ, rõ ràng không có. Lẽ nào tối qua có người nhân lúc ta ngủ say, đã đặt cuốn nhật ký này vào trong chăn của ta? Nghĩ đến đây, Lý Thanh La không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Lý Thanh La tò mò cầm cuốn nhật ký lên bắt đầu lật xem. Ta phải xem là ai giở trò. Chương 87, mẹ con Lý Thanh La và Vương Ngự Yên. Chương 87, mẹ con Lý Thanh La và Vương Ngự Yên. Hôm nay, thời tiết nóng lực, ta và Khúc Phi Yên hai người cưỡi ngựa đi đường trên đường, gặp phải Đào Cốc Lục Tiên đến gây sự, đám người này không biết có phải do Nhậm Doanh Doanh phái tới không, vừa đến đã gây sự, rất ồn ào, làm phiền ta hâm mát, thế là ta để Khúc Phi Yên giết hết bọn hắn. Võ công của Khúc Phi Yên tiến bộ thần tốc, đặc biệt là Thiên Long Bát Âm của nàng, đã tu luyện đến mức lô hỏa thuần thanh, cộng thêm uy lực của Thiên Ma Cẩm, chỉ vài chiêu đã nổ tung Đào Cốc Lục Tiên thành xương máu. Trong đó còn có một tình tiết nhỏ, đó là có một kẻ bí ẩn đang theo dõi chúng ta, ta không lập tức vạch mặt hắn, ta muốn thả dây dài câu cá lớn, xem tên này sau lưng đang giở trò quỷ gì. Hôm nay trời quang mây tạnh, ta đi đường cả ngày, cuối cùng cũng đến được Lạc Dương thành. Ta nhập chú Túy Hương lâu, người bí ẩn theo dõi kia lại xuất hiện. Lần này ta đã vạch trần thân phận của nàng, chính là Hoàng Dung của Đào Hoa Đảo. Đây là Hoàng Dung chưa xuất giá cho Quách Tĩnh, vẫn còn trẻ trung, hoạt bát, linh động. Hoàng Dung lém lỉnh cuối cùng đã rơi vào tay ta, ngoan ngoãn làm chủ nương cho ta 3 tháng. Nhưng hôm nay để Hoàng Dung làm chủ nương cho ta, ta đã ra tay giết Sa Thông Thiên, Bành Liên Hổ và Linh Trí Thượng Nhân, còn Âu Dương Khắc thì quỳ xuống cầu xin tha mạng. Vậy thì tha cho hắn một mạng, ta không giết Âu Dương Khắc, thực ra là vì không muốn trung kế của Hoàng Dung. Nàng rất mong ta giết Âu Dương Khắc, hoàn toàn loại bỏ kẻ trướng mắt này cho nàng, sau đó lại chọc tới Âu Dương Phong, đến lúc đó Âu Dương Phong đến gây rối, nàng có thể nhân lúc hỗn loạn mà bỏ trốn. Hơn nữa ta cũng không muốn gây ra động tĩnh quá lớn ở Lạc Dương thành này, nếu không sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý. Ta biết rất rõ, từ khi ta giết Đông Phương Bất Bại, tên tuổi Thẩm Thanh Vân của ta đã lan truyền, nếu lại gây ra náo động, Túy Hương lâu này e rằng sẽ thu hút vô số nhân sĩ giang hồ. Ngày mai ta định rời Lạc Dương thành đến Tung Sơn, đã đến lúc thanh toán với Tả Lãnh Thiền rồi. Đêm đã khuya, ngủ thôi. Gợi ý ấm áp, nội dung nhật ký này sẽ tự động cập nhật vào 6 giờ sáng mỗi ngày. Khi nhìn thấy nội dung nhật ký, Lý Thanh La hít một ngụm khí lạnh, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Nàng không ngờ chủ nhân của cuốn nhật ký này lại chính là người trẻ tuổi đã giết người ở Túy Hương lâu tối qua. Nhật ký của Thẩm Thanh Vân tại sao lại xuất hiện trên giường của ta? Lẽ nào tối qua hắn đã từng đến phòng của ta? Nhưng ta và hắn không hề quen biết, vô duyên vô cớ tại sao hắn lại đặt nhật ký của mình lên giường của ta? Hoàn toàn không có logic. Còn nữa, cái tự động cập nhật này là cái quỷ gì? Lý Thanh La chưa từng gặp phải chuyện thần kỳ và quỷ dị như vậy, nhất thời không nghĩ ra được. Nhưng theo nàng thấy, cuốn nhật ký này chắc không phải do Thẩm Thanh Vân đặt lên giường của mình, dù sao nhật ký là vật riêng tư, sao có thể tùy tiện cho người khác xem? Hơn nữa, Lý Thanh La rất muốn biết, cuốn nhật ký này có thật sự tự động cập nhật không? Thế là, nàng quyết định giữ lại cuốn nhật ký, sáng mai sẽ biết được sự thật. Cùng lúc đó, trong phòng bên cạnh, Vương Ngự Yên cũng đang đọc nhật ký của Thẩm Thanh Vân. Sau khi đọc xong nội dung trên đó, Vương Ngự Yên cũng vô cùng kinh ngạc, nàng không ngờ chủ nhân của cuốn nhật ký lại chính là cao thủ trẻ tuổi tối qua. Nàng nhìn chằm chằm vào 4 chữ Thiên Long Bát Âm trong đầu không ngừng tìm kiếm thông tin về 4 chữ này. Đồng thời miệng lẩm bẩm, Thiên Long Bát Âm, đây là võ công của môn phái nào? Tại sao ta chưa từng nghe qua? Thiên Ma Cẩm, lại là binh khí gì? Vương Ngự Yên có chút yêu thích không nỡ rời tay cuốn nhật ký này, nàng rất muốn biết nội dung cập nhật tiếp theo là gì, có tiết lộ thân phận của Thẩm Thanh Vân và võ công hắn hoặc không. Chỉ tiếc, nội dung trên nhật ký chỉ có 2 ngày gần đây, nếu có thể xem lại những ngày trước đó, ta đã có thể biết Thẩm Thanh Vân rốt cuộc là thần thánh phương nào rồi. Vương Ngữ Yên từ nhỏ sống ở Mạn Đà Sơn Trang, rất ít ra ngoài giang hồ, lần này vào giang hồ là lần đầu tiên của nàng. Vì vậy, nàng đối với mọi thứ bên ngoài đều tràn đầy tò mò và mới mẻ. Nhưng nàng lại bị mẹ là Lý Thanh La quản chế, hoàn toàn không thể tự do đi lại, cho nên nàng mới để tâm đến cuốn nhật ký này như vậy. Chuyện nhật ký, tuyệt đối không thể nói cho người khác biết, đặc biệt là mẹ, nếu không bà ấy nhất định sẽ trách mắng ta. Hơn nữa, chủ nhân của cuốn nhật ký này còn là cao thủ trẻ tuổi tối qua. Cốc cốc cốc. Lúc này, có tiếng gõ cửa. "Tiểu thư, dậy rửa mặt thôi." Giọng của A Bích vang lên từ ngoài cửa. Vương Ngữ Yên vội vàng giấu cuốn nhật ký trong tay đi, sau đó mới mở cửa cho A Bích vào. "Tiểu thư, rửa mặt xong thì xuống lầu ăn sáng nhé, phu nhân đã đợi ở dưới lầu rồi." A Bích vừa nói vừa đặt chậu nước trên tay xuống bàn. Vương Ngữ Yên nghe mẹ đã xuống lầu ăn sáng thì rất ngạc nhiên, hỏi: "A Bích tỷ tỷ, hôm nay mẹ sao vậy? Tại sao lại xuống lầu ăn sáng? Bà ấy không phải luôn từ chối xuất đầu lộ diện sao? Bữa tối hôm qua bà ấy còn yêu cầu chúng ta ăn trong phòng." A Bích lắc đầu trả lời: "Cái này thì ta không biết, phu nhân sáng sớm đã dậy rồi và đã bảo A Châu tỷ tỷ đi dặn tiểu nhị chuẩn bị bữa sáng rồi." Tâm tư của phu nhân trước nay rất khó đoán. "Chúng ta cũng đừng nghĩ nhiều nữa, có lẽ hôm nay phu nhân chỉ là tâm trạng tốt, muốn vui vẻ ăn sáng ở dưới lầu thôi." Vương Ngữ Yên gật đầu. A Bích nói rất đúng, mẹ của nàng làm việc, tâm tư trước nay rất khó đoán. Giống như lần này đột nhiên rời Mạn Đà Sơn Trang vào giang hồ vậy, nếu là trước đây nàng căn bản không dám nghĩ tới. Vương Ngữ Yên trong lòng cũng lười suy đoán nhiều như vậy, nghĩ rằng xuống lầu ăn điểm tâm cũng tốt, nhân cơ hội này xem lại chủ nhân của cuốn nhật ký, Thẩm Thanh Vân. Dưới lầu, Lý Thanh La đang ngồi ở bàn phía ngoài cùng bên trái của Túy Hương Lâu, tay cầm chén trà sớm, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn lên phòng trên lầu 2. Căn phòng đó chính là phòng Thẩm Thanh Vân ở Lý Thanh La sở dĩ chủ động xuống lầu ăn sáng, mục đích chính là để xem chủ nhân của cuốn nhật ký, Thẩm Thanh Vân. Hôm qua tuy đã liếc nhìn Thẩm Thanh Vân vài lần, nhưng vì là buổi tối, ánh đèn trong khách điếm có chút mờ ảo, nên không nhìn rõ Thẩm Thanh Vân rốt cuộc trông như thế nào. Trên nhật ký nói rất rõ, hôm nay Thẩm Thanh Vân sẽ rời Túy Hương Lâu, đến Tung Sơn. Cho nên sau khi đọc xong nhật ký, nàng lập tức xuống lầu ngồi chờ. Chỉ là, nàng không thể để nữ nhi Vương Ngự Yên và hai nha hoàn A Châu, A Bích biết ý đồ của mình. Chuyện nhật ký, nàng cũng định giấu đi. Rất nhanh, Vương Ngự Yên, A Bích hai người đi xuống lầu, đến bên cạnh Lý Thanh La. Sau khi hai người ngồi xuống, Lý Thanh La ra lệnh: "Được rồi, có thể ăn sáng rồi." Ngay lúc bốn người đang ăn sáng, cửa phòng của Thẩm Thanh Vân mở ra. Ánh mắt của mẹ con Lý Thanh La và Vương Ngự Yên lập tức hướng về phía Thẩm Thanh Vân. Chương 88, Vận Đào Hoa Vượng Thịnh. Chương 88, Vận Đào Hoa Vượng Thịnh. Thẩm Thanh Vân ra khỏi cửa, ánh mắt đầu tiên liền quét đến hai đại mỹ nhân đang nhìn hắn. Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, hai nữ tử lập tức thu lại ánh mắt. Thấy cảnh này, ánh mắt của Thẩm Thanh Vân không thu lại, mà quang minh chính đại nhìn chằm chằm về phía hai nữ tử. Bốn nữ tử đang dùng bữa sáng. Hai nữ tử nhìn hắn, một người ăn mặc trưởng thành, tóc búi cao, tuổi tác ước chừng 34-35, xem ra đã là người có chồng, nhưng da trắng nõn, dung mạo xinh đẹp, trong ánh mắt mang theo một vẻ phong vận trưởng thành. Khi nhìn thấy phụ nhân này, Thẩm Thanh Vân liền nhớ đến sư nương Ninh Trung Tắc. Hình tượng của người này không khác mấy so với sư nương, nhưng nhìn tướng mạo, phụ nhân này hẳn là một nữ nhân nghiêm túc, không có vẻ hiền từ trên khuôn mặt của sư nương. Mà nữ tử ngồi bên cạnh phụ nhân thì trẻ hơn rất nhiều, mặc áo dài lụa màu hồng, da trắng xinh đẹp, non nớt như có thể bấm ra nước. Thiếu nữ trẻ tuổi như vậy ở thế giới này tuyệt đối là một trong những đại mỹ nhân hàng đầu. Điều khiến Thẩm Thanh Vân càng kỳ lạ hơn là dung mạo của thiếu nữ trẻ này cực kỳ giống với phụ nhân kia. Hắn đoán hai người rất có thể là quan hệ mẹ con. Ngồi đối diện phụ nhân và thiếu nữ là hai nữ tử mặc trang phục gần giống nhau, so với phụ nhân và thiếu nữ, trang phục của hai cô nương này đơn giản hơn nhiều. Tuy nhiên, nhan sắc của hai cô nương này cũng không phải tầm thường. Tuy không kinh diễm bằng thiếu nữ áo hồng kia, nhưng cũng là tiểu mỹ nhân cùng đẳng cấp với Khúc Phi Yên. Bốn mỹ nhân như vậy tụ tập cùng nhau, thu hút sự chú ý có thể tưởng tượng được. Mấy mỹ nhân này, lai lịch gì đây? Còn nữa, vừa rồi phụ nhân và thiếu nữ kia tại sao lại nhìn chằm chằm ta, là cố ý hay là trùng hợp? Về việc này, Thẩm Thanh Vân không quá truy cứu, bởi vì hắn cảm thấy đây rất có thể chỉ là trùng hợp mà thôi, dù sao hai người kia rất nhanh đã thu lại ánh mắt. Hắn không thể vì người khác nhìn mình thêm một cái mà lại đi hỏi cho ra lẽ chứ. Đây không phải là thế kỷ 21, không thịnh hành bắt chuyện. Hơn nữa, hắn còn có việc quan trọng hơn phải làm. Thẩm Thanh Vân vừa ra khỏi cửa, Khúc Phi Yên và Hoàng Dung hai người cũng ra khỏi cửa, ba người cùng nhau đi xuống lầu. Khoảnh khắc nhìn thấy Thẩm Thanh Vân, mẹ con Lý Thanh La và Vương Ngự Yên lập tức sáng mắt lên. Bọn họ không ngờ, chủ nhân của cuốn nhật ký, Thẩm Thanh Vân, lại đẹp trai đến vậy, là một mỹ nam tử hiếm thấy. Ánh mắt của Lý Thanh La và Vương Ngự Yên bị A Châu phát hiện. Nàng cũng tò mò nhìn về phía Thẩm Thanh Vân, trong lòng thầm nghĩ, phu nhân sáng nay cố ý xuống lầu ăn sáng, có phải là vì vị công tử này không? A Châu rất thông minh, liếc mắt một cái đã nhìn ra manh mối. Nhưng nàng không dám nói ra sự thật, nếu không sẽ bị Lý Thanh La trách phạt. Thế là nàng quay lại ánh mắt, sau đó im lặng ăn sáng. Hoàng Dung thông minh, quan sát cực kỳ tỉ mỉ. Khi nàng đi xuống lầu, đã nhận ra bốn nữ tử dưới lầu đang nhìn Thẩm Thanh Vân. Không ngờ, vận đào hoa của công tử nhà ngươi lại thịnh vượng như vậy, đi đến đâu cũng có nữ nhân nhìn chằm chằm, ngươi xem bốn mỹ nhân dưới lầu kia, e rằng đều đang để ý đến công tử nhà ngươi. Hơn nữa trong đó còn có một phụ nhân đã có chồng, sức hấp dẫn của thiếu gia nhà ngươi lại có thể thu hút cả già lẫn trẻ, lợi hại, lợi hại. Hoàng Dung cười nói, tuy là trêu chọc, nhưng thực ra từ khoảnh khắc nhìn thấy Thẩm Thanh Vân chính diện, Hoàng Dung cũng bị dung mạo anh tuấn của Thẩm Thanh Vân thu hút. Nàng từ tận đáy lòng thừa nhận, Thẩm Thanh Vân quả thực là một mỹ nam tử hiếm thấy. Đó là tự nhiên, ai bảo thiếu gia nhà ta Ngọc Thụ Lâm Phong chứ? Đi nhanh lên đi hoàng cô nương, lát nữa làm lỡ đại sự của công tử, ngươi và ta đều không gánh nổi đâu. Ngay sau đó, Hoàng Dung và Khúc Phi Yên tăng tốc bước chân, theo kịp Thẩm Thanh Vân. Tiểu nhị, trả phòng. Khúc Phi Yên đến trước quầy, xử lý việc trả phòng. Sau khi xử lý xong, Thẩm Thanh Vân ba người liền đến chuồng ngựa của khách điếm, giáp ngựa ra, xuất phát đến Tung Sơn. Cưỡi ngựa, Hoàng Dung liếc nhìn một phía, nàng muốn tìm cơ hội trốn thoát. Khúc Phi Yên hiểu ý nhìn Hoàng Dung, nói: "Hoàng cô nương, ngươi đừng nghĩ đến chuyện trốn chạy, uy lực của Thiên Ma Cầm trong tay ta ngươi đã thấy rồi. Chỉ cần ta nhẹ nhàng gậy một cái, sẽ nổ tung cả người lẫn ngựa của ngươi thành xương máu." Hoàng Dung nhìn Khúc Phi Yên, cũng đành dẹp bỏ ý định trốn chạy. Ở trong sân cốc, nàng đã tận mắt chứng kiến cảnh Khúc Phi Yên cầm Thiên Ma Cầm giết chết Đào Cốc Lục Tiên. Đến giờ nhớ lại, Hoàng Dung vẫn nổi da gà. Nàng không muốn bị nổ thành xương máu. "Khúc cô nương, chúng ta đều là nữ nhân hà cớ gì phải làm khó nữ nhân chứ? Nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ không trốn chạy đâu. Ta đã đồng ý với Thẩm công tử làm nha hoàn thân cận của hắn 3 tháng, ta nhất định sẽ làm được." Thẩm Thanh Vân không để ý đến hành động của Hoàng Dung, mà chuyên tâm đi đường. Mục tiêu hiện tại của hắn chỉ có một, đó là lên Tung Sơn, kết liêu Tả Lãnh Thiển. Sau khi nghỉ ngơi xong, ba người đi đường rất nhanh, cộng thêm Tung Sơn cách Lạc Dương thành không xa, vào chiều hôm đó bọn hắn đã đến được Tung Sơn. Trước chính điện phái Tung Sơn, ba bóng người xuất hiện trên mái nhà trước chính điện, từ trên cao nhìn xuống đám đệ tử Tung Sơn trên võ trường. Đệ tử phái Tung Sơn đang khổ luyện kiếm pháp. Thẩm Thanh Vân nhìn dáng vẻ khổ luyện của đệ tử Tung Sơn, cười: "Xem ra, Tả Lãnh Thiển thật sự vẫn còn nghĩ đến việc đoạt lại vị trí Ngũ Nhạc Minh Chủ, đang âm thầm nâng cao thực lực tổng thể của phái Tung Sơn." Khúc Phi Yên nhìn đám đệ tử Tung Sơn bên dưới, đã nổi lên sát ý: "Công tử, khi nào động thủ, Thiên Ma Cầm trong tay ta đã không thể chờ đợi được nữa rồi. Hôm nay, ta muốn huyết tẩy phái Tung Sơn." Thẩm Thanh Vân nói: "Đợi Tả Lãnh Thiển xuất hiện, rồi hay động thủ. Ta lo tên này một khi nhìn thấy thực lực ra tay của chúng ta, hắn sẽ lập tức bỏ chạy, đến lúc đó chúng ta còn phải tốn sức truy đuổi hắn." Hoàng Dung nhìn Thẩm Thanh Vân và Khúc Phi Yên hai người, nàng vô cùng kinh ngạc. Nàng vốn tưởng hai người này lên Tung Sơn chỉ là để làm việc, không ngờ lại là muốn đến học hỏi phái Tung Sơn. Sự can đảm này khiến nàng kinh ngạc. "Chờ đã, Thẩm công tử, các ngươi muốn hai người huyết tẩy phái Tung Sơn?" Thẩm Thanh Vân lạnh lùng trả lời: "Sao, có vấn đề gì ạ?" Nghe giọng điệu này, Hoàng Dung đã có câu trả lời, kinh ngạc kêu lên: "Không phải chứ, phái Tung Sơn này có đến hàng ngàn đệ tử đó. Hơn nữa ta nghe nói bên cạnh Tả Lãnh Thiển còn có cái gì mà Tung Sơn thái bảo. Sư phụ người xem, có người xung vào." Lời của Hoàng Dung còn chưa dứt, đệ tử bên dưới đã nhìn thấy bóng dáng của ba người Thẩm Thanh Vân. Người đang dẫn dắt đệ tử tu luyện chính là Trung Trấn, hiệu là Cửu Khúc Kiếm. Hắn liếc mắt một cái đã nhận ra đối phương là kẻ đến không có ý tốt, hơn nữa có thể dễ dàng xông vào chính điện Tung Sơn như vậy, võ công chắc chắn không yếu. "Tất cả đệ tử đề phòng, mau đi gọi trưởng môn." Trung Trấn ra lệnh một tiếng, tất cả đệ tử lập tức bay lên mái nhà, bao vây ba người Thẩm Thanh Vân. Chương 89, huyết tẩy Tung Sơn. Chương 89, huyết tẩy Tung Sơn. "Các ngươi là ai, dám xông vào phái Tung Sơn? Mau báo danh tính." Trung Trấn tay cầm trường kiếm, giọng nói như chuông đồng chỉ vào ba người Thẩm Thanh Vân trên mái nhà. Thẩm Thanh Vân nhìn Trung Trấn, lạnh lùng trả lời: "Bảo trưởng môn của các ngươi ra gặp ta, cứ nói là bạn cũ của hắn đến thăm." "Hừ." Trung Trấn hừ lạnh một tiếng: "Quắc, nếu là bạn cũ đến thăm, tại sao không báo trước, lại còn lén lút xông vào phái Tung Sơn như vậy? Hôm nay ngươi muốn gặp trưởng môn thì phải qua ải của ta trước." Bùi Trung Trấn vung trường kiếm trong tay, một luồng kiếm khí cuồng bạo phong ra, xuyên qua cả luyện võ trường, lao thẳng đến ba người Thẩm Thanh Vân. Thấy Trung Trấn ra tay, Khúc Phi Yên lập tức nhìn về phía Thẩm Thanh Vân, nàng đang đợi Thẩm Thanh Vân cho phép. Thẩm Thanh Vân khẽ gật đầu, ra hiệu nàng có thể động thủ. Khúc Phi Yên vô cùng hưng phấn, lập tức lấy ra Thiên Ma Cầm, thân hình bước lên một bước, rồi thuần thục gảy đàn. Ong! Khoảnh khắc tiếng đàn Thiên Ma Cầm vang lên, một luồng sức mạnh kinh khủng lập tức lao về phía Trung Trấn đang bay tới. Tiếng đàn kinh khủng va chạm với trường kiếm của Trung Trấn. Keng! Một tiếng vang giòn giã truyền đến. Trường kiếm trên tay Trung Trấn bị chấn vỡ, thân thể lảo đảo rơi xuống luyện võ trường. Tiếng đàn kia vẫn còn dư âm lượn lờ, vang vọng trên luyện võ trường. Hảo! Cảnh tượng này khiến các đệ tử Tung Sơn phái xung quanh ngây người. Vị cô nương này thật lợi hại, lại có thể dùng tiếng đàn một chiêu đã chấn vỡ trường kiếm của sư phụ, phải biết ngoại hiệu của sư phụ là Cửu Khúc Kiếm, kiếm pháp vô cùng lợi hại. Đúng vậy, từ đó có thể thấy thực lực của cô nương kia mạnh mẽ đến mức nào. Trung Trấn hít một hơi khí lạnh, hắn nhìn thanh đoạn kiếm trong tay mình, cả người ngây ra. Hắn không ngờ, cô nương nhỏ tuổi trước mắt này lại có thể phát ra sức mạnh tiếng đàn mạnh mẽ như vậy, nếu luồng sức mạnh tiếng đàn vừa rồi đánh trúng cơ thể hắn, thì bây giờ có lẽ ngũ tạng lục phủ của hắn đã bị chấn nát. Mấy kẻ này, rốt cuộc có lai lịch gì? Ngay lúc Trung Trấn đang suy nghĩ, Tả Lãnh Thiển dẫn theo các trưởng lão của Tung Sơn phái đến luyện võ trường. Kẻ nào to gan như vậy, dám đến Tung Sơn phái ta la lối? Tả Lãnh Thiển, khí thế như hồng, giọng điệu vô cùng tự tin. Sao, ngay cả ta mà ngươi cũng không nhớ? Lúc ngươi sai người của Đông Sưởng đi giết ta, ngươi còn có thể vẽ ra được cả bức họa của ta cơ mà. Một câu nói của Thẩm Thanh Vân khiến Tả Lãnh Thiển trong lòng giật thót. Hắn lập tức dừng bước, nhìn sang. Là ngươi? Khoảnh khắc Tả Lãnh Thiển nhận ra Thẩm Thanh Vân, hắn kinh hãi thất sắc. Hắn không ngờ Thẩm Thanh Vân lại xuất hiện trên Tung Sơn vào lúc này, hơn nữa xem tư thế của hắn, chính là đến để hỏi tội. Trung Trấn nghe vậy, tò mò hỏi: "Trưởng môn, tiểu tử này là ai? Vì sao ngài lại kinh ngạc như vậy?" Tả Lãnh Thiển trả lời: "Hoa Sơn phái, Thẩm Thanh Vân." "Cái gì? Hắn chính là Thẩm Thanh Vân, tên tạp dịch đệ tử của Hoa Sơn phái đã một kiếm chu sát Đông Phương bất bại." Trung Trấn kinh hô. Âm thanh truyền đi khắp luyện võ trường. 6 chữ đơn giản, lại khiến trung trấn và các trưởng lão bên cạnh Tả Lãnh Thiện sợ đến toàn thân chấn động, nổi da gà khắp người. Thẩm Thanh Vân, cái tên này đối với bọn hắn không hề xa lạ. Dù sao chuyện Thẩm Thanh Vân một kiếm chu sát Đông Phương Bất Bại đã truyền khắp giang hồ, trở thành một sự tích kinh người trên giang hồ. Đông Sưởng gì? Ta không biết ngươi đang nói gì. Tả Lãnh Thiện vẫn giả vờ ngây ngô, không muốn thừa nhận chuyện cấu kết với Đông Sưởng. Đối với điều này, Thẩm Thanh Vân cũng không định giải thích nhiều. Dù sao hôm nay hắn đến, không phải để Tả Lãnh Thiện thừa nhận chuyện cấu kết với Đông Sưởng, mà là đến để huyết tẩy Tung Sơn. Phi Yên, đạo thủ. Thẩm Thanh Vân không muốn nhiều lời, Tả Lãnh Thiện đã xuất hiện trong tầm mắt hắn, cũng không có cách nào trốn thoát, nên hắn có thể động thủ rồi. Khúc Phi Yên được Thẩm Thanh Vân cho phép, hưng phấn gật đầu, sau đó khoanh chân ngồi xuống, gậy Thiên Ma cầm. Đột nhiên, tiếng đàn phát ra nổ vang bốn phía. Những đệ tử Tung Sơn phái đang vây quanh bọn hắn biến thành bia lỡ đạn, bị sức mạnh của Thiên Ma cầm nổ thành xương máu. Ầm ầm ầm. Từng tiếng nổ lớn, hoàn toàn phá vỡ sự yên tĩnh của Tung Sơn. Xương máu đầy trời, rơi lả tả trên luyện võ trường. Luyện võ trường rộng lớn, giờ đây biến thành luyện ngục trần gian. Các trưởng lão kia lần lượt rút trường kiếm trong tay, nhìn về phía Thẩm Thanh Vân. Ực. Tả Lãnh Thiện cũng vậy, cổ họng phát ra một tiếng ực, tim hắn đã run rẩy. Hắn rất rõ thực lực của Thẩm Thanh Vân, nếu thật sự động thủ, hắn căn bản không có cơ hội thắng. Giả Tinh Trung chết tiệt, ngươi chết thì thôi đi, còn khai ta ra, bây giờ thì hay rồi. Thẩm Thanh Vân tìm đến tận cửa. Tả Lãnh Thiện trong lòng nguyền rủa Giả Tinh Trung. Hóa ra lúc hắn và Giả Tinh Trung giao ước đã nói rất rõ ràng, tuyệt đối không được tiết lộ chuyện hợp tác với hắn. Nam nhân không có cốt khí, tuyệt đối không thể tin. Trong lúc nói chuyện, thân hình Thẩm Thanh Vân trong nháy mắt di chuyển đến trước mặt Tả Lãnh Thiện và những người khác, tốc độ nhanh đến kinh người. Đây là khinh công gì? Không, đây căn bản không phải là khinh công. Tả Lãnh Thiện và những người khác khi thấy Thẩm Thanh Vân di chuyển tức thời, tất cả đều ngây người, đều đang kinh ngạc, thiên hạ lại có loại võ công như vậy. Tên này chẳng lẽ đang tu tiên sao? Mọi người cùng lên, giết chết Thẩm Thanh Vân, Hoa Sơn phái sẽ mất đi cây đại thụ che bóng, đến lúc đó Tung Sơn phái chúng ta lại có thể khôi phục địa vị ngày xưa, một lần nữa trở thành kẻ mạnh nhất vũ nhạc. Tả Lãnh Thiện rút trường kiếm, lớn tiếng nói. Các trưởng lao phía sau, cùng với Trung Trấn, Thang Anh Hạc và những người khác, tất cả đều rút kiếm đối mặt với Thẩm Thanh Vân. Tả Lãnh Thiện rất rõ, lúc này hắn không thể lùi bước, bởi vì dù hắn có lùi bước, cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của Thẩm Thanh Vân. Chỉ có dẫn dắt mọi người cùng đối phó Thẩm Thanh Vân, hắn mới có một tia sinh cơ. Hắn không tin, hơn 1000 người trên dưới Tung Sơn lại không thể chống lại Thẩm Thanh Vân. Tả Lãnh Thiện đi đầu, sử dụng Tung Sơn kiếm pháp của mình cùng với kích phát hàn băng chân khí trong cơ thể, lao về phía Thẩm Thanh Vân. Mà Trung Trấn và 10 người khác cũng vào lúc này ra tay theo kịp bước chân của Tả Lãnh Thiện, từ bốn phương tám hướng tấn công Thẩm Thanh Vân. Đối mặt với nhiều kẻ địch mạnh như vậy, Hoàng Dung hít một hơi khí lạnh. Nàng lo lắng Thẩm Thanh Vân sẽ không địch lại được những kẻ này, bèn lớn tiếng hét lên, "Thẩm công tử, ta đến giúp ngươi." Nghe vậy, Khúc Phi Yên vô cùng kinh ngạc. Nàng không ngờ Hoàng Dung lại đứng ra giúp đỡ Thẩm Thanh Vân vào thời điểm mấu chốt này, vô cùng cảm động. Nhưng nàng lại cản Hoàng Dung lại. "Hoàng cô nương, ngươi đừng nhúng tay vào chuyện của công tử. Chỉ bằng những kẻ đó, còn chưa đủ khả năng làm tổn thương một sợi tóc của công tử. Ngươi đi, ngược lại sẽ trở thành gánh nặng của công tử." Lời của Khúc Phi Yên tuy có chút làm tổn thương lòng tự trọng của Hoàng Dung, nhưng sự thật chính là như vậy. "Vâng." Đúng lúc này, trên luyện võ trường truyền đến một tiếng nổ lớn. Mười mấy người vây công Thẩm Thanh Vân, bị chân khí mạnh mẽ của Thẩm Thanh Vân phản chấn bay ra ngoài, lần lượt rơi xuống đất. Trong 12 người, ngoài Tả Lãnh Thiện ra, không một ai có thể sống sót dưới sự chấn động chân khí của Thẩm Thanh Vân. Chương 90, niềm vui của nam nhân chương 90, niềm vui của nam nhân Tả Lãnh Thiện, tuy sống sót, nhưng đã hấp hối, khỏe miệng vương vệt máu. Luồng sức mạnh kinh khủng vừa rồi của Thẩm Thanh Vân đã nuốt chửng toàn bộ hàn băng chân khí mà hắn phóng ra. Kiếm pháp và các chiêu thức khác cũng trong nháy mắt bị phá hủy. Trước sức mạnh tuyệt đối, Tả Lãnh Thiện có cố gắng bao nhiêu cũng là vô ích. Khu khu cụ. Tả Lãnh Thiện phun ra máu tươi trong miệng, vẻ mặt tuyệt vọng nhìn Thẩm Thanh Vân, thật không ngờ, ta lại chết trong tay một đệ tử Hoa Sơn phái. Nếu là trước đây, ta sẽ cảm thấy đây là kỳ sĩ đại nhục. Bây giờ, ta có thể chết trong tay một cao thủ cảnh giới như ngươi, chết không hối tiếc. Chỉ là trước khi chết, có thể cho ta biết, ngươi rốt cuộc sư tử môn phái nào không? Võ công của ngươi, tuyệt đối không phải của Hoa Sơn phái. Tả Lãnh Thiện rõ ràng đã từ bỏ ý định sống sót, trước khi chết cũng muốn làm một con quỷ minh bạch. Mà hắn đối với võ công của Hoa Sơn phái hiểu rất rõ, tuyệt đối không thể bồi dưỡng ra một đệ tử có thực lực kinh khủng như Thẩm Thanh Vân. Người sắp chết, ở đâu ra nhiều câu hỏi như vậy? Thẩm Thanh Vân không muốn nhiều lời với Tả Lãnh Thiện, nói xong liền tung một trường, vỗ xuống từ thiên linh cái của Tả Lãnh Thiện. Tả Lãnh Thiện đã chuẩn bị tâm lý, nhắm mắt chờ chết. Một trường hạ xuống, Tả Lãnh Thiện ngã trong vũng máu, toi mạng. Thiết. Các đệ tử xung quanh thấy trưởng môn và các trưởng lão đều bị giết, hoàn toàn từ bỏ chống cự. Hạ trường kiếm trong tay xuống, ôm đầu quỳ trên đất cầu xin tha mạng. Hoàng Dung chết lặng nhìn Thẩm Thanh Vân bên dưới và những thi thể ngã bên cạnh hắn, hít một hơi khí lạnh. Nàng không ngờ Thẩm Thanh Vân muốn diệt một môn phái lại dễ dàng như vậy, thật quá đáng sợ. Nàng chưa từng thấy một người tu luyện nào có thực lực kinh khủng như vậy. Thẩm công tử, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Không chỉ đơn giản là đệ tử Hoa Sơn phái đúng không? Hoàng Dung trong lòng thầm may mắn hôm nay mình không bỏ trốn, nếu không một khi chọc giận Thẩm Thanh Vân, kết cục chắc chắn sẽ rất thảm. Hơn nữa, với võ công của nàng, căn bản không thể thoát khỏi lòng bàn tay của Thẩm Thanh Vân. Giờ phút này, Hoàng Dung từ bỏ mọi ý định muốn trốn khỏi Thẩm Thanh Vân, tiếp theo sẽ ngoan ngoãn hầu hạ bên cạnh hắn. Nàng không muốn có một ngày Thẩm Thanh Vân đến Đào Hoa Đảo hỏi tội, rồi huyết tẩy Đào Hoa Đảo. "Công tử, những đệ tử Tung Sơn này phải làm sao?" Khúc Phi Yên nhìn chằm chằm những đệ tử Tung Sơn đang quỳ trên đất cầu xin tha mạng, hỏi: "Để bọn hắn tự lo liệu đi. Tả Lãnh Thiển và các trưởng lão đã chết, Tung Sơn phái đã cây đổ bảy khỉ tan, giết thêm những tên lâu la này cũng không có ý nghĩa gì lớn. Hơn nữa, có rất nhiều đệ tử Tung Sơn, ngay cả Tung Sơn cũng chưa từng rời khỏi, không có thủ án gì với hắn." Thẩm Thanh Vân trước nay ân oán phân minh. "Đi thôi." Thẩm Thanh Vân chắp tay sau lưng, dẫn theo Hoàng Dung và Khúc Phi Yên rời khỏi Tung Sơn phái. Ba người đi suốt đêm trở về Lạc Dương thành và một lần nữa trọ lại Túy Hương lâu. Đi đường suốt đêm, Khúc Phi Yên và Hoàng Dung đã sớm mệt mỏi rã rời. Vì vậy sau khi đến Túy Hương lâu, ba người lập tức thuê phòng nghỉ ngơi. Mà Thẩm Thanh Vân không hề ngủ, mà kiên trì viết xong nhật ký của ngày hôm nay. Viết xong, đã gần rạng sáng, Thẩm Thanh Vân cũng bị cơn buồn ngủ gặp đến, ngã đầu ngủ thiếp đi. Một đêm không có chuyện gì, cho đến rạng sáng. Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào phòng Thẩm Thanh Vân, làm căn phòng sáng bừng. Thẩm Thanh Vân thức dậy, xoa xoa đầu. Ngủ một giấc xong, tinh thần sảng khoái. Hắn đẩy cửa sổ nhìn ra ngoài, phát hiện lúc này mặt trời đã lên cao. Giấc ngủ này thật thoải mái. Khúc Phi Yên đang đợi ngoài cửa, nghe thấy trong phòng Thẩm Thanh Vân có động tĩnh, liền nhẹ giọng hỏi: "Công tử, ngài tỉnh rồi. Ngươi vào đi." Thẩm Thanh Vân biết Khúc Phi Yên đã đợi ngoài cửa từ lâu, mục đích là để hầu hạ hắn rửa mặt. Khúc Phi Yên đẩy cửa bước vào, đặt chậu nước rửa mặt lên bàn, sau đó hầu hạ Thẩm Thanh Vân mặc quần áo. "Công tử, dưới lầu có hai nam tử tìm ngài." "Ồ." Thẩm Thanh Vân tò mò, "Sáng sớm ai lại đến tìm ta? Ta ở Lạc Dương thành này cũng không có bạn bè nào cả. Hai người tìm ta, có báo tên không?" Khúc Phi Yên trả lời: "Bọn hắn tự xưng là bạn cũ của công tử, một người tên là Lục Tiểu Phụ, người còn lại không nói tên." "Lục Tiểu Phụ." Nghe đến cái tên này, Thẩm Thanh Vân khẽ mỉm cười. Hắn biết Lục Tiểu Phụ đến, chắc chắn là bên Hoa Mãn lâu đã có tin tức Lục Tiểu Phụ đến để báo tin vui. Những ngày buôn ba bên ngoài, Thẩm Thanh Vân đã có chút mệt mỏi. Hắn muốn nhanh chóng tìm một nơi yên tĩnh, sau đó câu cá nằm thẳng, viết nhật ký. Thế là, sau khi rửa mặt xong, Thẩm Thanh Vân liền xuống lầu. Ngay lúc Thẩm Thanh Vân xuống lầu, tại vị trí sáng hôm qua, bốn mỹ nhân kia vẫn ngồi ở chỗ cũ. Nhưng lần này bọn nàng không ăn điểm tâm, mà là ăn sáng. Thẩm Thanh Vân liếc nhìn bọn hắn một cái, rồi rời tầm mắt đến vị trí của Lục Tiểu Phụng và Tư Không Trích Tinh. "Thẩm huynh đệ, ngươi tỉnh rồi." Lục Tiểu Phụng mặt mày tươi cười nhìn Thẩm Thanh Vân, vừa nói vừa rót đầy một chén rượu, rồi đặt ở vị trí Thẩm Thanh Vân sắp ngồi xuống. "Lục huynh, hai người đã đến, sao không gọi ta dậy mà lại đợi ở đây? Vất vả cho hai vị rồi." "Đâu có đâu có, chúng ta cũng nhân cơ hội này nghỉ ngơi một chút, hai chúng ta đi suốt đêm có chút mệt mỏi. Nhưng bây giờ rượu ngon vào bụng, mọi mệt mỏi đều tan biến." Lục Tiểu Phụng nói xong, uống cạn chén rượu. Bộ rượu mép khẽ động. "Không biết hai vị huynh đệ đến tìm ta, có chuyện gì? Chẳng lẽ là chuyện ta nhờ mấy vị trước đây đã xong rồi?" Tư Không Trích Tinh vội vàng nói: "Thẩm huynh đệ, ngươi thật là liệu sự như thần, chúng ta lần này đến chính là muốn nói cho ngươi biết về chuyện Thanh Vân Trang Viên." "Thanh Vân Trang Viên?" Thẩm Thanh Vân không hiểu. Lục Tiểu Phụng giải thích: "Theo ý của Hoa huynh, nơi này xây cho Thẩm huynh đệ, tạm thời gọi là Thanh Vân Trang Viên, đợi Thẩm huynh đệ đích thân đến nơi, rồi đổi tên sau cũng được. Chúng ta ăn cơm xong, liền lập tức đến Thanh Vân Trang Viên. Thanh Vân Trang Viên cách Lạc Dương thành, đường xá xa xôi, chúng ta phải nhanh lên." "Thanh Vân Trang Viên?" Thẩm Thanh Vân không ngờ, Hoa Mãn lâu này làm việc thật chu đáo, ngay cả tên cũng đã nghĩ rút. Chỉ nghe tên thôi, Thẩm Thanh Vân đã muốn chiêm ngưỡng dung mạo thật của nó. "Được, vậy chúng ta mau ăn đi, làm phiền hai vị dẫn đường." Đúng lúc này, bốn mỹ nhân ngồi cách đó không xa đứng dậy, đến quầy tính tiền, rồi rời khỏi Túy Hương lâu. Tầm mắt của ba người Thẩm Thanh Vân, Lục Tiểu Phụng và Tư Không Trích Tinh đều đồng loạt nhìn về phía bốn mỹ nhân kia. Cho đến khi bốn người bước ra khỏi Túy Hương lâu, biến mất khỏi tầm mắt của bọn hắn mới thu hồi tầm mắt. Khoảnh khắc ba người nhìn nhau, không hẹn mà cùng cười. Đúng như câu nói, niềm vui của nam nhân chính là đơn giản như vậy. Lục Tiểu Phụng nói: "Yểu điệu thuộc nữ, quân tử hảo cầu. Hai vị có biết bốn người này lai lịch thế nào không?" Tư Không Trích Tinh nói: "Xem biểu cảm của Lục huynh, chẳng lẽ ngươi nhận ra bốn mỹ nhân kia?" Lục Tiểu Phụng vuốt bộ diêm mép, lộ ra vẻ đắc ý đó là tự nhiên. Thẩm Thanh Vân thẳng thắn nói: "Lục huynh đừng út mở nữa, mau nói đi. Ta cũng muốn biết các nàng rốt cuộc là mỹ nhân từ đâu đến." Chương 91, Sư Đương, người có nhớ ta không? Chương 91, Sư Đương, người có nhớ ta không? Hiếm khi Thẩm huynh đệ chủ động hỏi như vậy, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết thân phận của mấy người này. Lục Tiểu Phụng đốt bộ rìa mép của mình, vẻ mặt đắc ý giờ phút này, danh hiệu giang hồ bách sự thông của hắn lập tức hiện rõ ra. Hắn rất hưởng thụ cảm giác này, mặt khác cũng chứng minh bạn bè hắn đầy thiên hạ. Nhìn động tác của Lục Tiểu Phụng, Tư Không Trích Tinh lập tức phàn nàn: "Ngươi đừng có đắc ý nữa, mau nói ra đi." Lục Tiểu Phụng cũng không làm trò nữa, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, trả lời: "Một năm trước, ta từng theo mấy người bạn thương đội đến Đại Tống, khi đi qua gần Mạn Đà Sơn Trang, đã từng thấy hai trong số các mỹ nhân đó ở một trấn nhỏ gần Mạn Đà Sơn Trang. Sau đó ta hỏi thăm mới biết, hai tiểu mỹ nhân này là nha hoàn trong Mạn Đà Sơn Trang." Tư Không Trích Tinh đáp lại: "Ý của ngươi là, trong bốn mỹ nhân vừa rồi, có hai người là nha hoàn của Mạn Đà Sơn Trang, vậy hai người còn lại thì sao?" Lục Tiểu Phụng lắc đầu, tỏ vẻ mình không quen hai người còn lại. "Lúc đó thương đội phải lên đường, ăn xong chúng ta liền rời khỏi trấn nhỏ, còn hai vị mỹ nhân kia thì ta không rõ, nhưng xem cách ăn mặc của hai người còn lại, rất có thể là nữ chủ nhân trong Mạn Đà Sơn Trang." "Nói nửa ngày, hóa ra ngươi chỉ gặp hai nha hoàn đó một lần, ta còn tưởng Lục huynh ngươi còn có thể cùng hai vị tiểu mỹ nhân kia một phen thân mật chứ." Tư Không Trích Tinh trêu chọc Lục Tiểu Phụng, dường như thấy người bạn cũ này xấu hổ hắn rất vui. Lục Tiểu Phụng phản bác, nhưng công bằng mà nói, hai tiểu mỹ nhân này tuy là nha hoàn, nhưng khuôn mặt rất xinh đẹp, cũng được coi là mỹ nhân cực phẩm trong các nha hoàn. Tuy nhiên, ta nghĩ ta đoán không sai, vị phu nhân lớn tuổi kia và tiểu mỹ nhân áo hồng khuynh thành bên cạnh, nhất định là nữ chủ nhân của Mạn Đà Sơn Trang. Thẩm Thanh Vân nghe xong lời của Lục Tiểu Phụng, trong lòng giật thót. Mạn Đà Sơn Trang, hai nha hoàn mỹ nhân cực phẩm. Từ thông tin này, Thẩm Thanh Vân có thể suy ra được thân phận của bốn nữ tử vừa bước ra khỏi Túy Lương lâu. Vị phu nhân thành thục đầy quyến rũ kia là chủ nhân của Mạn Đà Sơn Trang, Lý Thanh La. Thiếu nữ trẻ tuổi mặc áo dài màu hồng, tự nhiên chính là nữ nhi của Lý Thanh La, đệ nhất mỹ nhân Vương Ngự Yên trong Thiên Long Bát Bộ. Còn hai nha hoàn cực phẩm kia, tự nhiên là A Châu và A Bích hầu hạ Lý Thanh La. Thẩm Thanh Vân tò mò, sao bốn người này lại xuất hiện ở đây? Phải biết, Lý Thanh La vẫn luôn sống trong Mạn Đà Sơn Trang, sống cuộc sống cách biệt với thế giới bên ngoài, chưa từng bước ra ngoài nửa bước. Bây giờ, lại mang cả nữ nhi Vương Ngự Yên ra ngoài. Thẩm Thanh Vân không khỏi nghĩ, Vương Ngự Yên đã ra ngoài, vậy Mộ Dung Phục và Đoàn Dự thì sao? Chắc cũng không xa nữa đâu. Nói đến đây, Thẩm Thanh Vân nhớ lại hành động của Lý Thanh La và Vương Ngự Yên nhìn hắn vào sáng hôm qua, khiến hắn cảm thấy trong đó chắc chắn có nguyên do. Nếu không với tính cách của Lý Thanh La, sẽ không vô cớ nhìn nam nhân. Nhưng bây giờ, bốn người Lý Thanh La đã rời khỏi Túy Lương lâu, dù hắn muốn biết sự thật cũng không có cơ hội. Suy nghĩ một lát, Thẩm Thanh Vân từ bỏ. Có lẽ đây đều là suy đoán của hắn mà thôi, nếu đối phương thật sự có ý đồ với hắn, vậy tại sao các nàng lại rời khỏi Túy Lương lâu? Kệ đi, chuyện quan trọng nhất hiện nay là đến Thanh Vân Trang Viên, xem thử thế nào. Khi Thẩm Thanh Vân, Lục Tiểu Phụng và Tư Không Trích Tinh dùng xong bữa trưa, Khúc Phi Yên và Hoàng Dung mới từ trên lầu đi xuống. Khúc Phi Yên đeo thiên ma cẩm, còn Hoàng Dung thì giúp Thẩm Thanh Vân mang hành lý. Khác với trước đây, Hoàng Dung đã thay bộ quần áo ăn mày trên người, mặc lại nữ trang của mình. Khi Hoàng Dung mặc lại nữ trang đi xuống cầu thang, dung mạo khuynh thành đó khiến Thẩm Thanh Vân vô cùng kinh ngạc. Hoàng Dung lúc này mặc một bộ áo dài màu xanh nhạt, mắt sáng răng trắng, môi đỏ như son, mái tóc đen nóng bông dài đến eo, thân hình tiểu tiếu mảnh mai, đường con nguyện chuyển như cảnh liễu bay trong gió, giữa hai hàng lông mày toát lên vẻ ánh khí và tự tin của một tiểu thư khuê các, đôi mắt mỹ lệ lấp lánh linh động. Thẩm Thanh Vân đã vậy, Lục Tiểu Phụng và Tư Không Trích Tinh còn kinh ngạc hơn. Bọn hắn nhìn Hoàng Dung đang đi xuống lầu, cười nói: Thẩm huynh, Túy Hương lâu này thật là một nơi tốt, lại có nhiều mỹ nhân ở như vậy. Hơn nữa ta thấy mắt của mỹ nhân đang nhìn chằm chằm vào người đó. Lên đi, Thẩm huynh đệ. Lục Tiểu Phụng và Tư Không Trích Tinh đều đang cổ vũ Thẩm Thanh Vân. Ai ngờ, Hoàng Dung xinh đẹp động lòng người lại đi thẳng đến trước mặt Thẩm Thanh Vân, cung kính khẽ hành lễ nói: Công tử, đồ đạc ta đã thu dọn xong, có thể lên đường bất cứ lúc nào. Công tử. Lục Tiểu Phụng và Tư Không Trích Tinh đồng thanh nói, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc. Thẩm Thanh Vân nhếch mép cười, giới thiệu: Lục huynh, Tư Không huynh, đây là nha hoàn ta mới nhận gần đây, tên là Hoàng Dung. Hoàng Dung rất lịch sự quay người lại, khẽ mỉm cười với Lục Tiểu Phụng và Tư Không Trích Tinh. Nhưng rất nhanh đã quay người lại. Ngoài Thẩm Thanh Vân ra, những nam nhân khác, nàng không muốn để ý nhiều. Lục Tiểu Phụng và Tư Không Trích Tinh đều ngây người, nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Vân, trong mắt đầy vẻ ngưỡng mộ. Thẩm huynh đệ, vận đào hoa của ngươi thật quá vượng. Vừa đi bốn người, bây giờ bên cạnh lại có thêm một nha hoàn xinh đẹp như vậy, thật ngưỡng mộ đến phát tím. Khúc Phi Yên, đeo thiên ma cẩm, lấy hành lý của mình, đến bên cạnh Thẩm Thanh Vân. Công tử, chúng ta có thể xuất phát rồi. Thẩm Thanh Vân gật đầu, rồi nhìn về phía hai người Lục Tiểu Phụng, nói: Hai vị huynh đệ, chúng ta xuất phát thôi. Thế là liền bước ra khỏi Túy Lương lâu, rời khỏi Lạc Dương thành, thẳng tiến đến Thanh Vân Trang Viên. Hoa Sơn, trong phòng, Linh Trung Tắc đang đọc nhật ký của Thẩm Thanh Vân. Hôm nay, thời tiết trong xanh, rất thích hợp để vết tẩy Tung Sơn phái. Sáng sớm thức dậy, ta dẫn Khúc Phi Yên và Hoàng Dung thẳng tiến đến Tung Sơn. Sau khi đến Tung Sơn phái, ta không hề nương tay, ta đã giết Tạ Lãnh Thiển và các trưởng lão của Tung Sơn phái, có thể nói là đã huyết tẩy Tung Sơn. Chu sát Tạ Lãnh Thiển, khiến ta chút được một hơi tức trong lòng, lão tiểu tử này dám âm thầm thiết kế muốn hãm hại ta, sao có thể dung thứ, tiện thể xem như là món quà tặng cho sư nương. Ra ngoài mấy ngày rồi, nói thật, ta rất nhớ sư nương, không biết sư nương bây giờ đang làm gì, đã ngủ chưa? Còn nữa, tình hình của người và lão nhạc rốt cuộc thế nào rồi? Dù sao sau khi lão nhạc trở về Hoa Sơn, nhất định sẽ lại nắm quyền Hoa Sơn, tiếp tục làm trưởng môn của Hoa Sơn, nhưng hắn lại tự cung rồi, sớm tối bên nhau như vậy, sư nương nhất định sẽ phát hiện ra manh mối. Sư nương, người có nhớ ta không? Nhìn nội dung nhật ký Thẩm Thanh Vân cập nhật, những giọt nước mắt mà Ninh Trung Tắc vốn đã sắp không kịp được, tuôn rơi lạ chã. Nàng ôm chặt quyển nhật ký vào lòng, lẩm bẩm: Thanh Vân, sư nương sao lại không nhớ ngươi chứ? Sư nương chỉ hận không thể lập tức xuất hiện trước mặt ngươi, gặp ngươi một lần.